Chương 264, ta chịu thua, tuần lượt 20 hương chấn, Lâm Dương tỉnh giáo, hải đảo dị tượng, quái dị hy xuân chấn. Chương 264, ta chịu thua, tuần lượt 20 hương chấn, Lâm Dương tỉnh giáo, hải đảo dị tượng, quái dị hy xuân chấn phòng khai thành quảng tràng. Mục Hưu thể hội huyền võ kim giáp cường hãn về sau, liền muốn cầm cái kia khổng tráng làm đá mài đao. Khổng tráng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một lần lại một lần phụ trợ Mục Hưu tu luyện. Hai người chiến đấu gần một canh giờ, Mục Hưu cảm thấy pháp lực bèn bèn có ba thành. Dừng ở đây, Mục Hưu đẩy về phía trước ra một trường, cơ thể hướng về phía trước quan sát, trong nháy mắt liền tới đến khổng tráng trước người, một thanh chân long kiếm treo ở khổng tráng mi tâm, một cái cửu lũ chủ y hướng về phía đan điền. Tại chỗ tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ kinh hãi, hư không bị pháp. Khổng tráng phía sau lưng phát lạnh, lùi lại hai bước, đội vàng chắp tay. Đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta chịu thua. Khổng tráng đang chuẩn bị xám xịt rời đi, Liễu Vân Lan lúc này lớn tiếng nói ra, chậm đã. Khổng tráng xoay người lại, nhìn về phía Liễu Vân Lan. Tiền bối mời nói. Liễu Vân Lan sắc mặt nhất hàn. Tây bộ ba thập tông chuẩn bị đi tới tất cả thôn trấn chiêu thu đệ tử, ngươi tông nếu là dám ngăn trở, ta sẽ không khách khí. Khổng tráng chắp tay. Tiền bối yên tâm, ta Khổng tráng nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá, nói, nếu là bị Phi Long Bang đệ tử ngăn cản, sẽ không quan ngã tông chuyện rồi. Liễu Vân Lan sắc mặt đạm nhiên. Nếu là Phi Long Bang, đương nhiên sẽ không tìm ngươi thạch sư phái phiền phức. Tiền bối, ta sở dĩ nói như thế, là bởi vì Phi Long Bang thường đóng vai thành ta thạch sư phái, ở nơi này phong mở thành xung quanh làm ác. Ta đã biết, ngươi lại đi. Khổng tráng chắp tay, hướng ngoài sân rộng bay đi. Liêu Vân Lan hướng ba thập tông tu sĩ truyền âm. Tất cả tông phái một tên đệ tử tới trung tâm đại trướng, chúng ta thương lượng với nhau một phen. Một hữu bọn người đi theo Liêu Vân Lan tiến vào trong sân rộng đại trướng, một lát sau, 30 tên tu sĩ đi tới trong trướng. Mọi người nhìn về phía một hữu, đưa tới cặp mắt kính nể. Liêu Vân Lan ngồi ở giữa thủ vị, âm thanh không nhanh không chậm. Các vị, ta có cái đề nghị. Tất nhiên đến tất cả thôn trấn chiêu thu đệ tử sẽ có khả năng gặp phải Phi Long Bang, như vậy ba thập tông chia ba tổ, 10 cái tông môn một tổ. Ba thập tông cửa trong vòng một tháng tuần lượt 20 cái hương chấn, kiếm cung 7 tên đệ tử lưu một tên đệ tử tại phong mở thành, 6 mặt khác tên đệ tử phân ba tổ bảo hộ ba thập tông cửa. Đám người sau khi nghe xong, nhao nhao gật đầu. Liên theo lão tổ đề nghị, dạng này có thể tuần hai lần, nhường càng nhiều nạn dân phải đúng lúc. Ngày kế tiếp, ba thập tông cửa từ quảng trường xuất phát, phân tổ hướng phong mở thành xung quanh hương chấn bước đi. Thẩm Nguyệt Nhi cùng một hữu phân ở một tổ, cùng thập tông đệ tử một đường đồng hành. Một người tu sĩ đi đến một hữu trước mặt, mang theo ý cười. Tiền bối, ta gọi Lâm Dương, là kim kiếm sẽ đệ tử. Hôm qua tiền bối phong thái, để cho người ta thán phục. Mục Hưu cười cười, từ chối cho ý kiến. Tiền bối, ngã tông chỗ Trung Châu Tây Bộ cực Tây chi địa, gần một năm thường sẽ nhìn thấy dị tượng, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một phen. Mục Hưu sau khi nghe xong, có chút hứng thú. Người nói một chút. Lâm Dương nở nụ cười. Ai? Cực Tây chi địa bên biển, ta cùng với vài tên sư huynh ở trên biển rèn luyện liệp yêu thời điểm, gặp một chỗ hải đảo thường có tiếng nổ vang lên, bầu trời giống như bắn pháo hoa. Coi chúng ta tới gần thời điểm, hải đảo bị trận pháp bao phủ, căn bản là không có cách tiến vào. Mục Hưu suy tư phút chốc, nhìn về phía Lâm Dương. Các ngươi chưa có trở về tông bẩm báo sao? Đương nhiên bẩm báo, sư tôn còn tự mình đi một chuyến, hắn sau khi trở về cũng không nói gì. Mục Hưu nở nụ cười, cũng không nói gì. Lâm Dương sờ lên đầu, theo phía sau nói ra, không đúng, nói, để chúng ta thật tốt tu luyện, không muốn xen vào việc của người khác. Chính ngươi như hạ tưởng. Lâm Dương lại sờ lên đầu. Ta cảm thấy có lẽ cùng một phê tu sĩ có quan hệ. Mục Hưu có chút hiếu kỳ, nhìn về phía Lâm Dương. Trước tiên ta hỏi cái vấn đề, nhìn chuyện này không liên quan gì đến ta, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? Lâm Dương có chút xấu hổ. Ta thấy tiền bối thần thông quảng đại, nếu là ngày nào ta gặp rủi ro, muốn cầu tiền bối cứu ta. Như lời ngươi nói gặp rủi ro cùng chuyện này có liên quan. Ừ, bởi vì rất nhiều chuyện quá quỷ dị. Nghe được quỷ dị một từ, Mục Hưu hết sức quen thuộc, bởi vì hắn chính mình gần nhất cũng thường nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, là cái gì khó khăn? Đại lượng vật tư. Mục Hưu tâm bên trong khẽ giật mình, chẳng lẽ vô tâm trồng, thật sự liêu thành ấm. Hắn nghiêm sắc mặt, nói một chút những tu sĩ kia có cái gì đặc thù. Bọn hắn đều thân mặc hắc y liễu, xem xét chính là ẩn giấu đi thân phận, có một nửa tu sĩ đầu đội hắc quan. Mục Hưu tâm bên trong cả kinh, ám khách sẽ. Đêm nay chúng ta về thành lại tự, chuyện này không nên đối với bên ngoài lộ ra. Lâm Dương sờ lên đầu. Tiền bối, vì cái gì không thể lộ ra? Sẽ rơi đầu. Ngươi có sợ hay không? Sợ. Thẩm Nguyệt Nhi một mực theo bên người, không có nghe được nguyên cớ. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, ngược lại một ca ca làm cái gì, nàng cũng sẽ không phản đối. Đến một chỗ tiểu trấn, ngay kế, vẹn vẹn tuyển nhận đến hai tên đệ tử. Mục Hữu nhìn xem xương gầy như que tuổi hải tử, trong lòng sinh ra thương hại, hồi tưởng lại tuổi thơ của mình, kia thật là vừa lòng đẹp ý quá nhiều. Đám người đem mang tới lương thực phân phát cho tới trước nạn dân, để bọn hắn có thể trải qua nạn đói. Đám người trở lại phong mở thành, Mục Hữu tìm được Lâm Dương. Đi, cùng ta nói rõ ràng nói. Hai người tới một gian trà lâu, đi lên lầu 2 một gian bao xương. Gọi tới một bình linh trà, hai người sau khi ngồi xuống, Mục Hữu đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Hữu, ngươi hôm nay trong lúc vô tình nhắc tới sự tình rất trọng yếu, ta cũng đang điều tra chuyện này. Ngươi chỗ đã thấy đầu đội hắc quan tu sĩ là ám khách sẽ sát thủ. Lâm Dương mặt lộ vẻ kinh hãi, ám khách sẽ? Có nghe thấy? Ngươi vì sao nói mình sẽ gặp rủi ro? Lâm Dương tay vỗ chén trà, mặt lộ vẻ nhăn cho. Kim kiếm môn chỉ là một tiểu tông môn, tông chủ tu vi trúc cơ đại viên mãn tu vi, sở dĩ bọn hắn đối với hải đảo sự tình chẳng quan tâm, chỉ sợ cũng là bởi vì không thể trêu vào. Chính vì vậy, e rằng ngày nào những tu sĩ kia sẽ đến diệt khẩu. Ngươi nói bọn họ là ám khách biết, ta cảm thấy bọn hắn càng sẽ làm như vậy. Lâm Dương đứng dậy quỳ xuống. Xin tiền bối cứu ta. Bạn tông tử là không thể nào, chỉ cầu có thể chạy thoát. Một hưu đưa tay đỡ dậy Lâm Dương, nhẹ gật đầu. Băn khoăn của ngươi có chút đạo lý, nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục giúp ta nghe ngóng tin tức, ta nguyện giúp ngươi một tay. Lâm Dương mang theo vẻ cảm kích, tiếp lấy nói ra, vạn bối nguyện ý nghe ngóng tin tức. Một hưu nhắc nhở, không thể mạo hiểm, tận lực là được. Ta cho ngươi mấy cái mấu chốt tin tức. Quỷ vực, Trung Châu Hoàng. Lâm Dương nhẹ gật đầu, vạn bối nhớ kỹ. Một hưu lấy ra một cái hồ lô đưa cho Lạnh Dương, đó là huyết xoáy tặng cho vật phẩm. Như gặp đào vong tình thế nguy hiểm, thôi động vật này có thể lui địch, vật này có độc, cẩn thận sử dụng. Lâm Dương đang muốn lần nữa quỳ xuống, một hưu đội vàng đỡ dậy. Không cần như thế. Tiền bối, ta hôm nay giảng, bản là vì cầu sinh, không nghĩ tới thật có hiệu quả. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, từ nơi sâu xa, hình như có định số. Sau năm ngày, một hưu đám người đi tới một chỗ tên là Hy Xuân Trấn chỗ. Nương ngay xuống, thế mà không có người nào đến đây chắc linh căn. Nhìn xem trong trấn hiếm có người đi lại, một hưu tâm bên trong cảm thấy quái dị, hắn hướng đi một gian tử quán. Cửa hàng tiểu nhị buồn bã hiểu sự mà ngồi xuống, xem ra đã hứa cựu không có có sinh ý trưởng quỹ gặp khách người đến nhà, thanh âm nói chuyện bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Khách quan, nạn đói trước mắt, trong tiệm không có rượu, mời đến nơi khác đi thôi. Một hưu đi vào trong điếm, nhìn xem trưởng quỹ, ném đi một hai bạc vụn. Không uống rượu, nghe ngóng chuyện gì? Trưởng quỹ thu hồi bạc vụn, tinh thần tỉnh táo. Mời khách quan nói. Một hưu ngồi ở một cái bàn trước, mặc dù trong tiệm không có có sinh ý, cái bàn ngược lại là sáng bóng sạch sẽ. Ta là tông môn tu sĩ, hôm nay ở đây chiêu thu đệ tử. Trưởng quỹ chắp tay lia lịa hành lễ. Nguyên lai là thượng tiền, lúc trước nghe nói 10 cái tông môn ở đây chiêu thu đệ tử. Một hưu gật gật đầu. Ta có nghi hoặc hỏi, vì cái gì chấn này không có người nào đối với gia nhập vào tông môn cảm thấy hứng thú? Trưởng quỹ nhướng mày, thở dài. Thượng tiên có chỗ không biết, tháng trước tới một nhóm tu sĩ, nói là nạn đói năm di công đại trần, trong trấn không có cơm ăn, người đều đi làm công. Một hưu tâm sinh hiếu kỳ, người nào như thế có lương tâm? Những thượng tiên này nói là đi đào quáng, chẳng những có ăn có uống, còn có bạc khen thưởng. Nếu là tu sĩ, luôn có xuất xứ, là cái nào cái tông môn đâu? Người tới không báo tông môn, trực tiếp dẫn người đi phía đông. Một hưu cảm giác đến mức dị thường, lần nữa hỏi thăm, những tu sĩ kia có cái gì đặc thù? Trưởng quỹ sờ cằm một cái, chậm rãi nói ra, thân mặc hắc y liễu, đầu đội hắc quan. Một hưu tâm bên trong thầm hô, không tốt. Chương 265, quảng sát tràng, phàm người ở nơi nào? Kim đan hậu kỳ tu sĩ, yêu thú cấp 9 lam tỉnh hổ. Chương 265, quảng sát tràng, phàm người ở nơi nào? Kim đan hậu kỳ tu sĩ, yêu thú cấp 9 lam tỉnh hổ phong mở thành, khi xuân trấn. Một hưu trở lại trấn trung tâm quảng tràng, hắn sát mặt lo lắng. Một ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Nguyệt Nhi đi tới gần, nhìn xem một hưu. Một hưu hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm, ám khách sẽ sát thủ tới qua ở đây, đã đem nơi này người bình thường mang đến đào quáng rồi. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ kinh hãi, e rằng gặp nguy hiểm. Có nguyện ý hay không cùng ta đồng hành? Đương nhiên. Một hưu nhìn về phía đang thu đệ tử 10 cái tông môn tu sĩ. Các vị, ta và Thẩm Nguyệt Nhi cần yếu ly lái một hồi, các ngươi ở đây yên tâm chờ đợi. Chưa kịp 10 tên tu sĩ đáp lời, một hưu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi hướng đông mặt bay đi. Một ca ca, ngươi biết quặng mỏ ở nơi nào không? Một hưu một bên độn không mà đi một bên truyền âm. Ta đã hỏi rồi, phía đông 2 bách lý có một chỗ quặng sắt. Ở cách quặng sắt 10 dặm chỗ, một hưu hai người bay rơi xuống. Nơi xa mặt đất một mảnh màu đỏ, trung quanh cây cối bị chặt phạt sạch sẽ, ba cái quặng mỏ xuất hiện tại trước mắt. Một hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem chính mình cùng Thẩm Nguyệt Nhi khí tức biến thành quặng sắt khí tức, bọn hắn chậm rãi tới gần. Quặng mỏ ngoài có 3 gian phòng nhỏ, bên trong đang truyền ra tới âm thanh. Cái gì tay thối khí? 500 linh thạch toàn bộ thua sạch. Ha ha ha. Lại thua liền phải đem muội muội của ngươi đặt lên. Ngươi? Chỉ nghe thấy trong phòng nhỏ bành 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 đánh lên. Một hưu thả ra thần thức, hắn phát giác trong đó trong một gian phòng nhỏ đang có 3 tên luyện khí 10 tầng tu sĩ, cờ bài rơi là tả trên đất. Trong đó 2 người ôm cùng một chỗ xoay đánh nhau, một tên tu sĩ khác ở một bên ôm hồ lô uống nước, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Nguyệt Nhi, ở nơi này điều tra, đeo lên khăn che mặt, ta đi chào cái kia 3 tên tu sĩ. Một hưu đeo lên che mặt, vọt vào phòng nhỏ, 3 tên tu sĩ còn chưa phản ứng kịp, liền bị một hưu đập choáng trên mặt đất. Hắn buộc 3 tên tu sĩ hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm. Có thể đến đây. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới phòng nhỏ, đứng tại cạnh cửa tiếp tục cảnh giới. Một hưu nhặt lên lăn dưới đất lên hồ lô, đem thủy tưới vào 3 người trên đầu, 3 người một cái giật mình, liền tỉnh lại. Một hưu phóng xuất ra kim đan uy áp, 3 người nhất thời nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, trong miệng hô hào, tiền bối tha mạng. Một hưu thu hồi uy áp, mở miệng hỏi, Thi Xuân Trấn phàm người ở nơi nào? Một tên tu sĩ trong đó âm thanh khẩn trương, nói chuyện đều có chút khàn giọng. Đều đang trong động mỏ đào quáng, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Đã chết phải thất thất bát bát. Một hưu sắc mặt phẫn nộ, nghiêm nghị nói ra, cái này xích thiết khoáng động cũng không phải là ám khách biết địa bàn, các ngươi ở đây trùng hái, muốn đem khoáng thạch vận chuyển về nơi nào? Vận chuyển về Cửu Khúc đảo. Vận chuyển về Cửu Khúc đảo làm cái gì? Tên kia luyện khí tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn. Tiền bối, chúng ta không biết làm cái gì, chỉ phụ trách phòng thủ ở nơi này quặng mỏ. Một hữu nhìn ngoài cửa sổ quặng mỏ, như có điều suy nghĩ, hắn nhìn về phía 3 tên tu sĩ. Trong động mỏ còn có bao nhiêu ám khách người biết? Cái gì tu vi? Hiện ở nơi nào? 8 người, một cái tu sĩ kim đan, 3 tên trúc cơ, bốn tên luyện khí, toàn bộ tại số 3 trong động. Mục Hưu tế ra chân long kiếm, lơ lửng tại ba người trước người. Ba người vong hồn đại mạo, khóc ròng ròng. Tiền bối tha mạng, còn có hay không muốn giao phó? Tiền bối, chúng ta toàn bộ đều nói, ta không tin. Mục Hưu điều khiển chân long kiếm, nhất kiếm liền chém ba người, hắn lấy đi túi chữ vật, thả ra một cái hỏa cầu dọn dẹp hiện trường. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía Mục Hưu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Mục ca ca, ngươi vì sao không tin bọn họ đều nói? Mục Hưu nhìn về phía quan mỏ, chậm rãi nói ra, hầm mỏ kia ở bên trong còn có yêu thú khí tức. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt đạm nhiên, một cái tu sĩ kim đan lại thêm yêu thú, chúng ta cũng có thể chiến thắng. Mục Hưu nhẹ gật đầu, nhìn về phía quan mỏ, đi cứu người. Mục Hưu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi bay vào số 3 xích thiết quán động, vừa đi năm dặm, liền gặp phải một cái trúc cơ cùng hai tên luyện khí đệ tử. Cái kia trúc cơ còn chưa mở miệng nói chuyện, liền bị Thẩm Nguyệt Nhi một kiếm đứt cổ. Mục Hưu đồng thời điều khiển chân long kiếm và cửu lũ chú ý, đem hai tên luyện khí đệ tử một kích chí mạng. Hai người quét dọn chiến trường về sau, tiếp tục đi tới. Quan mỏ chỗ sâu, một cái tu sĩ kim đan đột nhiên từ trên ghế nằm đứng lên. Không tốt, thần thức mất đi liên hệ, có người tập kích. Tu sĩ kim đan lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Một lát sau, bốn tên đệ tử đi tới tu sĩ kim đan trước người. Tu sĩ kim đan ra lệnh một tiếng, rút lui đến hang hổ. Năm người một đạo hướng chỗ sâu bay đi. Chẳng trà về sau, Mục Hưu hai người tới lúc trước tu sĩ kim đan vị trí chỗ ở. Ở đây không gian hơi lớn hơn một chút, mặt đất cũng bị tu chỉnh phải bước, còn thả ghế nằm bàn trà. Chúng ta đã bại lộ, cẩn thận. Ừm. Mục ca ca, ta nghe được đảo quang thanh âm, ngay tại quặng mỏ chỗ sâu. Ta cũng nghe được rồi, nhưng cẩn thận có bẫy. Nơi này có 6 cái mở rộng chi nhánh miệng. Mục Hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, hắn trong lòng có dự định. Trước hết giết 8 khách sẽ sát thủ, đi theo ta. Mục Hưu hai người hướng đi bên trong một cái quặng mỏ, hắn có thể cảm giác được cái kia chỗ sâu có cường đại yêu thú tồn tại. Hai người hướng về phía trước lần nữa tiến lên 5 dặm, đi tới một chỗ rộng lớn khu vực. Mục ca ca cẩn thận, nơi này có yêu thú đẳng cấp không thấp. Ừm, yêu thú cấp 9 khí tức. Hai người đi vào gò đất, một trước một sau, Thẩm Nguyệt Nhi vừa đi vào, huyệt động kia đột nhiên rơi xuống cự thạch, đem cửa hàng phá hỏng. Ha 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 ha. Chờ lấy chịu chết đi. Một thanh âm chuyển tới, vang vọng toàn bộ không gian. Một hưu hướng thanh âm kia nhìn lại, bốn sợi xích sắt buộc lấy một cái cự đại lồng sắt rơi xuống. Năm tên tu sĩ đứng tại lồng sắt bên trên, một người cầm đầu là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Ở đó cực lớn xích thiết trong lồng, nhốt một con toàn thân màu lam mạo phát lão hổ. Lão hổ dài đến ngũ trượng, con mắt phát lam, bắn ra chấn động lòng người ánh mắt. Lúc này miệng hắn lý chính ngậm một đầu đùi người. Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm nói, cửu giai lam tình hổ, biến dị thể chất, không phải bình thường. Mục Hữu nhìn về phía lồng sắt hơn 5 người, sắc mặt nhất hàn, tế ra độn không kiếm, lấy lực lượng thần thức thôi động, cái kia độn không kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lồng sắt bên trên tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ kinh hãi, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo quang cháo lập tức đem mình cháo. Khen. Cái kia lồng ánh sáng bị độn không kiếm đánh trúng chấn động, tu sĩ kim đan lùi lại 2 bước. Hắn liền vội vàng lấy ra một khối miếng sắt đâm vào cửa lồng phía trên, miếng sắt phía trên ấn đầy phù văn, bây giờ sáng lên ánh sáng nhạt. Khen. Lồng sắt một mặt giống nguy tường như thế đổ sụp đổ xuống, cuốn lên từng trận cho bụi. Mục Hữu một kích chưa thỏa mãn, thu hồi độn không kiếm, nhìn về phía Lam Tình Hổ. Cái kia Lam Tình Hổ đứng dậy, lắc đầu, nổ ra mép đuổi người, phát ra rít lên một tiếng. Âm ba hạo đãng, chấn người làm đau mà nghĩ. Nguyệt Nhi, ngươi để phòng cái kia vài tên tu sĩ đánh lén, ta tới đối phó Lam Tình Hổ. Mục Hữu tay biến hình huyễn, mi tâm huyền võ phủ văn thoáng hiện, một kiện phảng phất như thực chất kim giáp khoác ở trên người. Tay hắn cầm cửu lũ chú ý, hướng cái kia Lam Tình Hổ đập tới. Lam Tình Hổ vươn tay vỗ, cùng cửu lũ chú ý đụng vào nhau, bay một tiếng vang lớn, Mục Hữu bị đánh trúng bay ngược bách trượng, rơi xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Lồng sắt bên trên cái kia tu sĩ kim đan cười bộ mặt bặm mẻo. Địch, an cảm sông ta quan mỏ. Bụi mù tan hết, Mục Hữu đi ra, hắn sắc mặt nặng nề, nhìn về phía Lam Tình Hổ. Lại đến, nếu không phải đại địch ở phía trước, hắn chỉ sợ làm Lam Tình Hổ làm mồi luyện. Huyền võ kim giáp quá khó đột phá cảnh giới, Lam Tình Hổ vừa vặn. Tu sĩ kim đan gặp Mục Hữu cũng không thụ thương, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Kim đan sơ kỳ, thế mà có thể ngăn cản cái này biến dị lão hổ một kích. Thẩm Nguyệt Nhi gặp Mục Hữu cùng Lam Tình Hổ lực lượng ngang nhau, nàng không còn án binh bất động, tế ra hàn băng kiếm, hướng cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ phóng đi. Nguyệt Nhi, cẩn thận. Thẩm Nguyệt Nhi hướng Mục Hữu truyền âm, yên tâm. Đánh không lại còn có băng tiệm. Tu sĩ kim đan gặp Thẩm Nguyệt Nhi lao đến, mặt lộ vẻ cười lạnh. Lòng can đảm cũng không nhỏ. Tu sĩ kim đan tế ra một cái dù nhỏ, cùng Thẩm Nguyệt Nhi đối chiến. Thẩm Nguyệt Nhi trong tay hàn băng kiếm, ra chỉ thiên xương kiếm linh, mỗi nhất kiếm hàn khí bức người, không khí đều tựa như bị ngưng kết. Tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới hôm nay gặp phải hai cái kẻ khó chơi. Mục Hữu lo lắng mặt khác bốn tên tu sĩ đánh lén Thẩm Nguyệt Nhi, hắn tránh thoát Lam Tình Hổ nhất trảo phía sau. Thi triển lôi không trường, trong nháy mắt liền tới đến bốn tên tu sĩ trước mặt, hắn đồng thời điều khiển chân long kiếm và độn không kiếm, đem bốn tên tu sĩ nhanh chóng chém chết. Cái kia tu sĩ kim đan thấy thế, đột nhiên bạo khởi, con mắt chừng như trâu mắt, lại dám giết con ta. Hắn nhờ cậy Thẩm Nguyệt Nhi, tế ra một cái đại ấn, cái kia đại ấn đem Mục Hữu bao phủ, giống như sóng lớn ngập trời chụp đi qua. Thẩm Nguyệt Nhi thấy kia Lam Tình Hổ cũng chụp về phía Mục Hữu, đối với Mục Hữu tạo thành giáp công chi thế, nàng gọi ra cựu giai băng thiểm. Đi. Cựu giai băng thiểm miệng rộng mở ra, hướng cái kia Lam Tình Hổ phun ra một đạo hàn khí, thế mà đem Lam Tình Hổ tay trước đông lạnh. Mục Hữu toàn lực vận chuyển pháp lực, ở đó đại ấn đè xuống thời khắc, một đạo kim quang từ trong huyền võ kim giáp bắn ra, cùng cái kia đại ấn đụng vào nhau. Ngay tại lúc này, Mục Hưu thừa dịp cái này khoảng cách, điều khiển độn không kiếm, từ khía cạnh đánh lén cái kia tu sĩ kim đan. Đại ấn đánh nát kim quang, đánh tới hướng Mục Hưu. Lúc này, Mục Hưu đột nhiên cảm thấy chính mình đối với Huyền Võ Kim Giáp cảm ngộ lại nhiều hơn mấy phần, Huyền Võ Kim Giáp đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Bành! Mục Hưu bị nện phải bay ngược 20 trượng, trên thân Huyền Võ Kim Giáp tiêu tan, cơ thể nhưng không có gì đáng ngại. Độn không kiếm cùng Mục Hưu tạm thời mất đi liên hệ, không công mà lui. Mục Hưu cười lên ha ha. Lại đến. Mi tâm Huyền Võ phủ văn sáng lên, Huyền Võ Kim Giáp lần nữa khoác ở trên người. Tu sĩ Kim Đan thấy thế, con ngươi huyết hồng, phảng phất giống như dã thú. Còn nhi tử ta. Chương 266, ngồi xuống khôi phục, cứu ra phàm nhân, bốn tên tu sĩ, điều an nghĩa làm có dễ, các ngươi đều phải chết. Chương 266, ngồi xuống khôi phục, cứu ra phàm nhân, bốn tên tu sĩ, điều an nghĩa làm có dễ, các ngươi đều phải chết. Hy Xuân Trần Đông, xích thiết khoáng động. Tu sĩ Kim Đan lần nữa tế lên đại ấn, mi tâm bay ra một giọt máu tươi, đại ấn trong nháy mắt lên nhanh. Một đầu màu mực dao long quấn quanh bên trên, ánh mắt liệt liệt, phảng phất muốn xuyên thủng bản vật. Tế. Thẩm Nguyệt Nhi bây giờ có băng tiềm trợ giúp, đã đem Lam Tình Hổ đánh vết thương chồng chất, một con mắt đã không cánh mà bay. Mục Hữu nhìn về phía cái kia đại ấn, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có một loại chờ mong. Cái này Huyền Võ Kim Giáp rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bất quá hắn vẫn không có sơ suất, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một thanh kiếm lớn màu bạc treo trước người, lôi đỉnh quấn quanh, thẳng hướng đại ấn. Diệt địa kiếm. Kiếm ấn tấn công, một tiếng vang thật lớn, cả cái huyệt động không gian bụi mù cuồn cuộn, tu sĩ Kim Đan cùng Mục Hữu đồng thời bay ngược ra ngoài, liền Lam Tình Hổ đều bị dư ba tai họa, đổ nằm trên đất. Tu sĩ Kim Đan đâm vào trên vách đá, sắc mặt trắng bệch, tay che ngực thân, miệng phun tiên huyết. Mục Hưu cảm giác xương sườn gãy mất hai cây, đang muốn đứng lên, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm huyết tiễn. Hắn hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm, mau mau giết hắn. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt như sắt, điều khiển hàn băng kiếm, nhất kiếm liền nát người kia kim đan. Nàng đi tới Mục Hưu trước mặt, nhíu mày, ngươi như thế nào? Mục Hưu nở nụ cười, nhìn một chút băng tiềm, Lam Tình Hổ còn chưa chết đâu. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, đứng dậy, cầm kiếm phóng tới Lam Tình Hổ. Lam Tình Hổ lúc này cũng bị chấn động đến mức thất điên bắt đảo, băng tiềm đã đem hắn đông lạnh. Thẩm Nguyệt Nhi nhất kiếm đâm hướng Lam Tình Hổ chỗ yếu, kết thúc tính mệnh. Nàng lấy ra yêu đàn, cách không đưa cho Mục Hữu. Mau mau khôi phục, chúng ta còn muốn cứu người. Mục Hữu nhẹ gật đầu, xếp bằng ngồi dưới đất, luyện hóa Lam Tình Hổ yêu đàn. Một canh giờ sau, Mục Hữu thương thế khôi phục năm thành, hắn đứng dậy, quét dọn chiến trường. Thẩm Nguyệt Nhi cũng ngừng ngồi xuống, đứng lên, nhìn về phía Lam Tình Hổ thi thể. Lam Tình Hổ liền cho băng tiềm hưởng dụng. Mục Hữu nở nụ cười. Được, chúng ta cứu người đi. Hai người tại trong hầm mộ tìm kiếm, đem những cái kia bị lừa gạt tới người bình thường cứu ra. Căn cứ một lão giả nói, mới tới thường có 3000 người, bây giờ đã chỉ không đủ 1000 người rồi, chết mất đều cho ăn lão hổ. Mục Hữu nhìn trước mắt gầy trơ cả xương một đám người bình thường, trong lòng sinh ra thương xót. Hắn đem mang bên mình trong động phụ Trần Mãn Hạo hoán đi ra, Trần Mãn Hạo được thấy ánh mặt trời, quỳ rạp trên đất. "Đạo hữu, tha mạng." Mục Hữu sắc mặt lạnh nhạt, hắn nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói ra, "Đây chính là đem người nhà các ngươi hại chết đám khách sẽ sát thủ, ta đã phong ấn tu vi, các ngươi nhìn xem xử lý đi." Mục Hữu từ trong túi trữ vật lấy ra số đem vũ khí, ném xuống đất. Tại chỗ người bình thường thấy thế, mới đầu không dám hành động. Một nam nhân sắc mặt phẫn nộ, la lớn, "Nhục ta bản đường, giết ta Hải Nhi, ta muốn đưa ngươi thiên đạo bạc quả." Hắn xông về phía trước, nhặt lên một thanh vũ khí, bổ về phía Trần Mãn Hạo. Tu sĩ Kim Đan cơ thể cường hãn, dù cho người bình thường dùng pháp bảo trường kiếm, cũng chỉ có thể làm bị thương da thịt. Trung niên nhân kia liên chạm vài đao, gào khóc, "Ta thật vô dụng, liền người nhà của mình đều thủ hộ không được." Một đám người trẻ tuổi nhao nhao vọt lên, nhặt lên vũ khí, không ngừng chém giết. Trần Mãn Hạo toàn thân vết thương, nhưng là chưa chết. Một hữu đi tới, nhìn về phía đám người. Khi Xuân Trấn đang thu nhận tông môn đệ tử, phàm có linh căn đều có thể gia nhập vào. Hiện trường có lương thực có thể lĩnh, lấy trợ đại gia trải qua năm mất mùa. Đám người cảm động đến rơi nước mắt, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô to, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Lúc này, chân trời dâng lên hồng hà, một bộ tường thủy chi tượng. Một hữu đống nhiên lòng có cảm giác, sứ mạng của mình cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Trần Mãn Hạo giữ lại đã vô dụng. Một hữu tế ra chân long kiếm, nhất kiếm liền chém Trần Mãn Hạo. Hắn lấy ra mang bên mình đạo phủ, đưa cho Thẩm Nguyệt Nhi. Ngươi mang theo tất cả người bình thường trở về Hy Xuân Trấn, ta muốn đem ở đây đào ra quặng sắt thu sạch đi. Thẩm Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem tất cả người bình thường thu vào theo hướng đạo phủ, hướng Hy Xuân Trấn bay đi. Mục Hưu đứng chắc tay, nhìn xem quặng mỏ, trong lòng bách chuyển tiên hồi. Nếu như có thể, ta nhất định muốn chém giết tám khách có tất cả sát thủ. Hắn điều chỉnh tốt tâm tình, hướng quặng mỏ đi đến. Đạo Hưu, chấm đã. Một thanh âm truyền tới, Mục Hưu cảm giác có chút quen thuộc. Bốn tên tu sĩ Kim Đan đi tới Mục Hưu trước người, phía trước hai người chính là Long Đồ sẽ Tần Chí Dũng cùng Trung Hồng Đạo. Đạo Hưu. Là ta, Mục Hữu. Mục Hữu gỡ xuống khăn che mặt, mặt lộ vẻ đủ cười. Tần Chí Dũng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đạo Hữu khách quý gặp, như thế nào đi vào Trung Châu Nam Bộ rồi? Mục Hữu đem cứu tế nạn dân cùng quặng mỏ sự tình toàn bộ nói một lần. Một cái tu sĩ Kim Đan sau khi nghe xong đội vàng chắp tay. Không nghĩ tới Đạo Hữu đã đem ở đây giải cứu. Mục Hữu chắp tay nở nụ cười. Vô tâm trọng, chủ yếu là vì cứu Hy Xuân Trấn người bình thường. Tần Chí Dũng nở nụ cười. Không cần quá khách sáo, nhanh chóng tiếp tục cứu người, e rằng Kim Diêu giúp thợ mỏ đều bị nhốt lại rồi. Mục Hữu lập tức hiểu ý số 1 động cùng số 2 động không có đi vào, ta sẽ không tùy các ngươi xem xét, liền như vậy cáo tử.
Chấm đã. Ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không? Một tên khác Kim Diêu giúp tu sĩ Kim Đan đi ra, sắc mặt như sắt. Tần Chí Dũng đứng tại một hữu trước người, nhìn về phía tên kia tu sĩ Kim Đan. Tiểu An Nghĩa, ngươi không nếu không tức thời, một đạo hữu là có thể tin người. Tần đạo hữu, biết người biết mặt không biết lòng. Hắn nhất thiết phải theo chúng ta cùng đi cứu thợ mỏ. Trung Hồng Đào cũng đứng dậy, nhìn về phía Tiểu An Nghĩa. Ngươi, quả thật vô lễ. Tiểu An Nghĩa nhìn về phía hai người, chắp tay. Chỗ chức trách, xin lỗi. Một hữu sắc mặt đạm nhiên, nhìn về phía đám người. Không sao, cũng không sợ chậm trễ cái này điểm thời gian. Đi. Tần Chí Dũng có chút băn khoăn, nhìn xem một hữu. Một đạo hữu, là bọn hắn thất lễ. Một hữu khoát tay áo, hướng bạn mỏ phương hướng đi đến. Năm người cùng nhau tiến vào số một quan mỏ. Kim Diêu giúp tu sĩ nói ra, chúng ta đi địa lao khu xem theo nói chúng ta thợ mỏ sẽ quan ở nơi đó. Bởi vì Kim Diêu giúp tu sĩ đối với nơi này mười phần hiểu rõ, năm người tiến lên rất nhanh. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiểu An Nghĩa nói ra, sắp tới. Phía trước cửa ra vào có hai cái Kim Diêu pho tượng chính là địa lao khu. Trong phòng giam có người. Một hữu sau khi nghe xong, trong lòng mừng rỡ. Có thể ở đây còn có chút hy xuân chấn người bình thường, cùng một chỗ cứu ra ngoài cũng tốt. Năm người đi qua Kim Diêu pho tượng, đi vào địa lao khu. Vừa đi vào địa lao khu, sau lưng pho tượng đột nhiên bắt đầu chuyển động, một đạo dày đến hơn một trượng cửa đá ầm vang rơi xuống, sắp xuất hiện đường phong kín. Một người tu sĩ nói ra, không cần phải lo lắng có thể mở ra. Đám người nhẹ gật đầu, tu sĩ kia hướng đi cửa đá một bên, lấy ra một cái lệnh bài, chụp hướng lỗ khảm. Lệnh bài phát sáng lên, cạnh cửa thạch trụ lại bắn ra một đạo quang, trong nháy mắt xuyên thấu tên tu sĩ kia. A, tên tu sĩ kia kim đan bị đánh nát, chết thảm tại chỗ. Tiểu An Nghĩa thấy thế, lập tức nói ra, không tốt, nơi này cấm chế đã bị ám khách sẽ một lần nữa bố trí. Một hữu thấy thế, thần sắc đạm nhiên. Hay là trước đi xem một chút có bao nhiêu thợ mỏ sống sót, bọn hắn có thể biết đạo nhất chút tình hình thực tế. Tần Chí Dung nhíu lông mày đã thả lỏng một chút, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía Tiểu An Nghĩa, âm thanh có chút lãnh đạm. Đạo hữu đái lộ. Tần Chí Dung hướng một hữu truyền âm, đạo hữu, thực sự xin lỗi, nhường ngươi thân hãm hiểm cảnh. Một hữu mặt lộ vẻ nụ cười, khoát tay áo. Không sao cả. Ba người đi theo Tiểu An Nghĩa đi tới ước chừng một dặm, một mảnh lao không gian xuất hiện tại trước mắt. Tia sáng lờ mờ, mùi khó ngửi. Đều sống sót. Ta đi cứu bọn họ. Tiểu An Nghĩa hướng một gian phòng đi đến, lấy ra một khối miếng sắt, có điểm giống là quan lam tình hổ cửa lồng loại tự vật phẩm. Một hưu cảm giác có chút không đúng, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Không tốt, tử khí trung điệp, những thứ này thợ mỏ đã không phải là người. Tiểu An Nghĩa đem từng gian nhà tù mở ra, một hưu quát to lên, đạo hưu, không nên mở rồi, gặp nguy hiểm. Tiểu An Nghĩa phảng phất không có nghe thấy tiếp tục mở lấy cửa nhà lao. Một hưu nhìn về phía Tần Chí Dũng cùng Trung Hồng Đạo, mau ngăn cản hắn. Ba người cùng một chỗ phóng tới Tiểu An Nghĩa, mà Tiểu An Nghĩa đã mở ra cuối cùng một gian địa lao cửa. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía ba người, mặt lộ vẻ dữ tợn. Các ngươi đều phải chết. Một hưu toàn bộ không đổi sắc. E rằng ngươi được chết trước. Hắn bỏ tới, phát động một quyền. Tiểu An Nghĩa trong thức hải, quả đấm to từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thức hải hình thành mảnh vụn. Một hưu tế ra chân long kiếm, đem Tiểu An Nghĩa đan điền chọc ra một cái đại lỗ thủng. Gần ngàn thợ mỏ đi ra cửa nhà lao, bọn hắn toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, trong miệng phát ra âm thanh tựa như địa ngục. Lãnh đạo cao nhất một gian phòng giam bên trong, thế mà đi ra một cô khô lâu, hắn xương cốt toàn thân ám kim sắc, trong mắt buốt lên ra trận trận hắc khí. Trong miệng hắn phát ra thanh âm bén nhọn, phảng phất muốn xuyên thấu lỗ tai. Một hưu ba người phong tỏa thính giác, hướng về sau nhanh lùi lại. Lúc này tất cả thợ mỏ phảng phất mê mội hướng một hưu ba người đuổi theo. Gặp những thứ này thợ mỏ đột nhiên thân thủ biến mạnh mẽ, một hưu tâm bên trong hoảng hốt. Hắn hướng Tần Chí Dũng cùng Trung Hồng Đào truyền âm, bắt giặc bắt đua, hai người các ngươi đem thợ mỏ dẫn đi, ta đi chém cái kia khô lâu. Đạo hưu cẩn thận. Tần Chí Cương cùng Trung Hồng Đào hai người tế ra pháp bảo, quay người tấn công về phía đuổi tới thợ mỏ. Thợ mỏ lập tức phẫn nộ khát thưởng, hướng hai người đuổi tới. Lúc này một hưu đã lách mình trốn ở một chỗ chỗ ngặt, hắn hướng khô lâu phương hướng đẩy ra một trường, thân hình quan sát. Trong nháy mắt liền đi tới khô lâu trước người bắt trượng. Cái kia kim thân khô lâu nghiễm nhiên tương đương với nguyên anh tu vi. Gặp Tần Chí Dũng bọn người đi xa, một hữu hướng thông huyền truyền âm. "Lão sư, đi ra giúp ta." Chương 267, Kim thân khô lâu, kết thúc chiến đấu, phòng nhỏ lão giả, chạy ra quặng mỏ. Chương 267, Kim thân khô lâu, kết thúc chiến đấu, phòng nhỏ lão giả, chạy ra quặng mỏ xích thiết khoáng động, địa lao khu. Thông huyền tháp từ một hữu mi tâm bay ra, chỉ hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một hữu đồng thời tế ra cựu tiêu lôi chủng, cựu tiêu lôi chủng hóa thành một đầu tiểu như rắn, cuốn quanh trên thông huyền tháp. Thông huyền tháp chuyển như lưu quang, hướng kim thân khô lâu bay đi. Cái kia khô lâu mở ra cẩm cốt, một đạo quỷ hỏa phun ra. Cái kia xanh trắng hỏa diễm như cùng một đầu dao long bắn về phía thông huyền tháp. Siêu. Thông huyền tháp thế mà trực tiếp xuyên qua quỷ hỏa, bắn về phía kim thân khô lâu mi tâm, lập tức động mặc một cái lỗ thủng. Cựu tiêu lôi trùng thuận thế cuốn lấy khô lâu, lôi điện đối với quỷ vật này nhất là có tác dụng, liền thấy cái kia kim thân khô lâu trong miệng phát ra quái thanh, tại toàn bộ địa lao trong không gian quanh quẩn. Một hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, hắn cảm thấy cái kia kim thân khô lâu mệnh mạch cũng không tại đầu người, mà là tại đan điền bên trong. Hắn hướng thông huyền truyền âm qua. Lão sư, công hắn đan điền. Thông huyền tháp siêu một tiếng, lần nữa xuất kích, lần này công về phía đan điền vị trí. Kim thân khô lâu lúc này bị cựu tiêu lôi trùng dày vò đến giống như khiêu vũ, hắn huy động xương tay, nhưng như thế nào cũng chụp không đến lôi trùng. Lúc này, thông huyền tháp giết tới, trực kích đan điền. Kim thân khô lâu đưa tay ra cốt chặt lại. Khen. Xương tay bị đánh nát, Thương Huyền trực tiếp xuyên thủng đan điền. Kim thân khô lâu đan điền bên trong bốc lên vô số hắc khí, hóa thành từng cái quỷ vật, cùng nhau hướng một hữu lao đến. Cửu tiêu lôi trùng hóa thành một cái lưới lớn, bao lại một phần nhỏ, những hắc khí kia bị thiêu đến từ từ vào rồi. Một hữu linh cơ động một cái, lấy ra còn sót lại một tiết lôi kích mục, toàn lực rót vào pháp lực, đem cái kia lôi kích mục bóp nát. Lập tức, địa lao trong không gian lôi điện đại tác, lấy một hữu làm trung tâm, hướng ra phía ngoài bắn ra vạn đạo lôi đỉnh. Hắc khí hóa thành quỷ vật bị điện giật phải dần dần ảm đạm, cửu tiêu lôi trùng bành trướng càng lúc càng lớn, đem còn lại hắc khí toàn bộ hút vào. Chỉ nhìn thấy những hắc khí kia ở bên trong bị dần dần luyện hóa. Thông huyền tháp bay trở về mi tâm, một hữu nhìn về phía sớm đã ngã xuống kim thân khô lâu, thân thể của hắn bẹn bẹn chỉ còn lại một cây xương sườn, thoáng hiện hào quang màu vàng sậm. Một hữu không kịp nghiên cứu, đem hắn thu vào trong túi trữ vật, thuận tiện nhặt lên kiểu an nghĩa túi trữ vật. Hắn bay ra địa lao không gian, hướng những cái kia thợ mỏ đổi tới, hắn tế ra cửu u chủ y, một đường đập mạnh, thợ mỏ bị đập nát ấy, lại không nhìn thấy một tia huyết dịch bay ra. Tần Chí Dũng hai người gặp một hữu chạy tới, trong lòng đại định, cũng bắt đầu rào sát những thứ này thợ mỏ. Trong động mỏ không có kim thân khô lâu quái thành, những thứ này thợ mỏ nghiễm nhiên đã biến thành cái xác không hồn. Ba người chém giết một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng kết thúc chiến đấu. Tần Chí Dũng cùng Trung Hồng Đào nhìn xem thi thể đầy đất, thở dài, sau đó thi triển hỏa cầu thuật, đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Ba người đứng chung một chỗ, cuối cùng có thể ngồi xuống điều tức phút chốc. Tần Chí Dũng nhìn về phía Mộc Hữu. Đạo Hữu vì cái gì biết cái kia tiểu An Nghĩa có vấn đề? Ta kỳ thực cũng không biết, tại hắn đồng môn sau khi chết, hắn không những không cứu, còn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta liền biết người này e rằng đã sớm làm phản rồi. Mộc Hữu lấy ra tiểu An Nghĩa túi trữ vật, thần thức đảo qua, lấy ra một tấm lệnh bài, trên viết một cái chữ ám. Tần Chí Dũng nhìn xong, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Trung Hồng Đào đem kim diêu giúp một tên tu sĩ khác túi trữ vật đưa tới. Đạo Hữu cao nghĩa, lần này nếu không có ngươi cùng theo đến, sợ là chúng ta đi ra không được. Cái này túi trữ vật liền về ngươi rồi. Mộc Hữu khoát tay áo, nở nụ cười. Ta đã phải một cái kia liền về các ngươi. Trung Hồng Đào thu vào, chắp tay. Vậy ta hai liền không chối từ nữa. Mộc Hữu đứng dậy, nhìn về phía hai người. Bây giờ nên phải nghĩ thế nào ra ngoài? Tần Chí Dũng hai người gật gật đầu, hướng bị đóng chặt mở miệng đi đến. Ba người tới trượng hứa hậu cửa đá, một đạo thanh âm yếu ớt truyền vào. Một ca ca, ngươi ở bên trong sao? Là Thẩm Nguyệt Nhi. Một hưu tâm bên trong mừng thầm, hắn la lớn, ta ở bên trong, bây giờ bị cửa đá vây khốn, đang tìm đi ra biện pháp. Thẩm Nguyệt Nhi thanh âm bên trong lộ ra lo lắng. Ngươi bây giờ an toàn sao? Một hưu mở lời an ủi Thẩm Nguyệt Nhi. Rất an toàn, không có việc gì. Ngươi chờ ở bên ngoài liền tốt. Một hưu nhìn về phía Tần Chí Dũng hai người. Ta đi địa lao khu xem có hay không ra ngoài chi pháp, các ngươi ở đây xem xét. Tần Chí Dũng hai người nhẹ gật đầu, tiếp tục điều tra. Một hưu trở lại nhà tù không gian, hồi tưởng lại Tiểu An Nghĩa đã từng đến rất căn phòng giữa bên trong hòa khai cửa trật phủ. Hắn đi tới gian phòng kia, bên trong kia sáng lờ mờ, một hưu thả ra thần thức, phát giác đây là một gian tương tự với hình phòng chỗ. Treo trên tường đủ loại xiềng xích, tận cùng bên trong nhất để một cái giá, phía trên loang lộ vết gì. Cái giá bên cạnh lại còn có một cánh cửa nhỏ, một hưu đến gần cửa nhỏ, đưa tay đẩy, không cách nào đẩy ra. Hắn thả ra thần thức, điều tra trong cửa nhỏ tình hình, một thân ảnh đột nhiên đứng lên, dọa đến một hưu lùi lại hai bước. Một đạo thanh âm yếu ớt truyền tới. Tiểu tử, là ngươi giết cái kia kim thân cô lâu. Một hưu tâm bên trong nghi hoặc, nhìn chằm chằm cũ nát mà thật dày cửa nhỏ. Tiền bối, cái này là ý gì? Ngươi lại như thế nào đánh nhau? Một hưu đương nhiên không thể nói là thông huyền tháp đánh bại kim thân cô lâu, hắn viện cái lý do. Cái kia thanh âm yếu ớt lần nữa truyền đến. Cái kia hẳn không phải là lôi kích mục, mà là tử lôi mục. Tiểu tử, kiến thức của ngươi vẫn là thiếu chút. Một hưu cách cửa chắc tay. Tiền bối nói đúng, giống như cái kia lôi kích mục uy lực thì muốn lớn hơn rất nhiều. Một hưu vừa nói chuyện, một bên thả ra thần thức, điều tra trong cửa nhỏ tình hình. Người kia quần áo cũ nát, bẩn thỉu, nếp nhăn như cầu, dáng người kỳ gầy, phản phất cây gậy trúc chỉ có một đôi con mắt còn có chút hào quang. Cái kia thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa. Ta từng là cái này hầm mộ chủ sự, bị Tiểu An Nghĩa an toán, phế bỏ tu vi. Các ngươi bây giờ bị vây khốn ở chỗ này, đang tìm kiếm phương pháp phá giải, thật sao? Một hưu do dự một chút, vẫn là thành thật trả lời, vâng. Đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta sẽ nói cho ngươi biết rời đi chi pháp. Tiền bối mời nói, đem thi thể của Tiểu An Nghĩa cho ta. Ta muốn báo thù. Cái kia thanh âm yếu ớt mà phẫn nộ, phản phất muốn đem Tiểu An Nghĩa xé thành mảnh nhỏ. Tiền bối, ta không biết như thế nào mở ra cánh cửa này. Tiểu An Nghĩa trong túi chứa vật có khối ngọc phù, trụ tại cạnh cửa trong chỗ lõm liền có thể mở ra. Một hưu tập trung nhìn vào, quả nhiên có một không quá rõ ràng lỗ khảm. Hắn thần thức đảo qua, tại Tiểu An Nghĩa trong túi chứa vật lấy ra ngọc phù, trụ tại trên cái lõm, hơi thi linh lực, cửa lộ ra rất dày nặng, cùng mặt đất ma sát xuất ra thanh âm, chậm rãi mở ra. Một hưu đi ra hình phòng, cách không hút một cái, đem thi thể của Tiểu An Nghĩa trộm trong tay, đề cử vào trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ một cỗ ẩm ướt thêm mùi nấm mốc đập vào mặt, Mục Hữu không khỏi nhíu mày. "Tiền bối, ta mang ngươi ly khai nơi này." Người kia chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn Mục Hữu một cái. "Ta tu vi bị phế, thọ nguyên sắp hết, liền không rời đi." Hắn chỉ ngoài cửa, tiếp tục nói ra, ngoài cửa cái kia khung sắt dưới, cất giấu một cái trận bản, ngươi phóng tới bên dưới cửa đá, quan chú linh lực, tự nhiên có thể mở ra cửa đá. "Bất quá." Lão giả kia ho khan hai tiếng, lộ ra càng thêm vô lực. Thạch cửa mở ra phía sau liền nhanh chóng rời đi. Lão giả không nói thêm gì nữa, hắn nhìn về phía Tiểu An Nghĩa thi thể. Hiện chất, ngươi không phải nói ta sẽ so ngươi trước chết sao? Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng, sau đó, hắn bưng lên bên chân cái ghế, chuẩn bị đánh tới hướng Tiểu An Nghĩa. Khi hắn nỗ lực giơ lên sau đó, lại ngừng lại, đem cái ghế ném qua một bên, ánh mắt bi thương, lại không có nước mắt. Ngươi đi đi, mau mau rời đi. Tiền bối thật không cùng ta cùng rời đi sao? Không cần. Mục Hưu chắp tay chậm rãi rời phòng, hắn rời cái kia cái giá, quả nhiên ở phía dưới có một cái ngọc hạt. Hắn sau khi mở ra, bên trong lấy một cái chợ bàn. Mục Hưu cầm lấy ngọc hạt, rời đi hình phòng, hướng cửa đá phương hướng bước đi. Khi hắn rời đi hình phòng thời điểm, hắn nghe được lão giả ô yết, bi thương khát thường. Mục Hưu đi tới cửa đá chỗ, cầm trong tay ngọc hạt. Hai vị đạo hữu, ta đã tìm được rời đi chi pháp. Tần Chí Dũng cùng Trung Hồng Đào hai người chuyển buồn làm vui, đứng tại Mục Hưu bên cạnh thân. Mục Hưu lấy ra chợ bàn, cái này chợ bàn mỏng như mảnh ngọc, rất nhẹ nhàng liền nhét vào cửa đá phía dưới. Mục Hưu cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục, hắn hướng hai người truyền âm, cùng một chỗ rót vào pháp lực. Ba người cùng một chỗ hướng cái kia trận bản quán chú pháp lực, bên dưới cửa đá đột nhiên một mảnh ánh sáng bắn ra. Một tiếng ầm vang, cửa đá tựa hồ bắt đầu tăng lên mấy phần. Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế, tại bên ngoài cửa đá có chút lo lắng. "Một ca ca, là các ngươi tại phá cửa sao?" Nguyệt Nhi không cần phải lo lắng, rất nhanh liền có thể đi ra. Mấy bạn cân cửa đá chậm rãi dâng lên, Mục Hưu cuối cùng thấy rõ, cái kia trong trận bản đưa ra hai cái cự thủ, đang trên hướng kéo lên cửa đá. Làm cửa đá thăng đến nửa thước thời điểm, toàn bộ quặng mỏ không gian bắt đầu nhẹ lắc lư, trên vách đá phát ra răng rắc thanh âm. Mục Hưu hướng hai người truyền âm, thăng đến một tức lúc, chúng ta liền rời đi. Tần Chí Dũng hai người sắc mặt có chút khẩn trương. Lúc này trong hầm mỏ đã bắt đầu rơi xuống hòn đá. Hình phòng bên trong, lão giả kia đình chỉ thúc thiết, hắn đi ra hình phòng, ngẩng đầu nhìn xem địa lao không gian. Trong miệng thì thào nói ra, ta không phụ tông môn giao phó. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sinh mệnh chậm rãi tan biến. Cửa đá chậm rãi dâng lên. 7 tấc, 8 tấc, 9 tấc. Đá vụn giống như hạt mưa rơi xuống. Thẩm Nguyệt Nhi tại cửa đá đầu kia, tâm loạn như ma. Một ca ca, còn bao lâu? Ngay tại lúc này, cửa đá thăng đến một thước, Tần Chí Dũng hai người nhanh chóng từ bên dưới cửa đá vọt ra ngoài. Một Hưu ngay sau đó lật lăn ra ngoài, mới vừa rời đi cửa đá, trận bàn linh lực chống đỡ hết nổi, mấy bạn cân cửa đá ầm vang rơi xuống, đập lên một hồi cho bụi. Thẩm Nguyệt Nhi chạy vội tới trước mặt, ôm chặt lấy Một Hưu. Một Hưu không kịp lĩnh hội Nguyệt Nhi ôn nhu hương, vội vàng nói, tình huống nguy cấp, mau mau rời đi. Hắn lôi kéo Thẩm Nguyệt Nhi, ra tốc hướng ngoài động bỏ chạy. Bốn người đều là kim đan tu vi, đang rơi xuống loạn thạch bên trong xê dịch tinh di, cuối cùng bọn ra khỏi quần mỏ. Bốn người vừa mới tại ngoài động đặt chân, chỉ nghe thấy ầm ầm thanh âm truyền đến, một hồi bụi mù từ cửa hang phun tới. Cuối cùng an toàn đi ra, Tần Chí Dũng sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía Mục Hưu chắp tay thi lễ. Đạo Hưu mỗi lần đều cứu ta cùng sư đệ ở tại thủy hỏa, phần tình nghĩa này, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Mục Hưu nở nụ cười. Khách khí. Trung Hồng Đào đi tới gần, mặt lộ vẻ ý cười. Nơi này cách Long Đồ sẽ ước chừng trăm vạn dặm, hoan nên đạo Hưu đến dự. Mục Hưu lắc đầu. Còn có nhiệm vụ trên người, ngày sau gặp lại. Thôi được, ngươi là người bận rộn. Ba người đối mặt, cười ha hả. Chương 268, kẻ này không thể lưu, Huyền Vũ giao phó, trên thuyền bay tiếp Vân chương 268, kẻ này không thể lưu, Huyền Vũ giao phó, trên thuyền bay tiếp Vân Hy Xuân Trần, xích thiết khoáng động phía trước. Mục Hưu cùng Tần Chí Dũng hai người tạm biệt về sau, tế ra hắc tiền loa, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi hướng tây bay đi. Tần Chí Dũng nhìn xem đi xa hai người, không khỏi cảm thán. Tốt một đôi thần tiên quý nữ. Trung Hồng Đào nở nụ cười, ngươi nói gì thế? Ngươi và Thu Yến không phải cũng là trời đất tạo nên một đôi đi? Tần Chí Dũng mặt lộ vẻ ý cười, giống như đang nhớ lại hai người cùng rời đi xích tiết quán động. Thẩm Nguyệt Nhi giang tại bên người, kéo một hữu tay, tiểu ý hiệp như hoa. Một ca ca, chúng ta trực tiếp trở về Phong Mở Thành, thập tông đệ tử đã trở về. Một hữu nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi, âm thanh ôn nhu. Được. Liên tiếp mấy ngày, một hữu hai người lại không gặp phải sự tình, khác hai tổ đã từng tao ngộ Phi Long Bang gây hấn. Bất quá đối phương tiên kỵ tu sĩ Kim Đan chỉ huy, cũng chỉ có thể coi như không có gì. Một gian đen nhánh phòng nhỏ bên trong, hai tên tu sĩ áo đen ngồi xếp bằng. Nam bộ Phong Mở Thành truyền đến tin tức, Hy Xuân Trấn xích thiết khoáng động lọt vào tập kích, ám khách người biết toàn bộ nội hại. Một cái thon gầy tu sĩ méo méo cổ họng, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ kế hoạch kia bại lộ? Căn cứ Phong Mở Thành ám tử lời nói, kiếm cung tu sĩ dẫn dắt ba thập tông cửa tại Phong Mở Thành lấy chiêu đời cứu tế, bọn mỏ tập kích hình như là kiếm cung tu sĩ một hữu làm. Cái kia thon gầy tu sĩ trầm mặc phút chốc, theo phía sau nói ra, nhược chân như thế, hắn e rằng đã xem tấu mưu kế của chúng ta, hắn liền đã mất đi ngụy trang chi dụng. Kẻ này không thể lưu, ta đi giết hắn. Không cần, ta tự có dẫn địch kế sách, Mông Thành bên trong ám sát, tất nhiên là không thích hợp. Lão đại, ám khách biết tài nguyên đã không sai, về sau còn có thể đến bọn hắn nơi đó mưu phải cao vị, ngươi dứt khoát từ bỏ bên kia được rồi. Thon gầy tu sĩ nhéo nhéo cổ họng, âm thanh bình thản. Ta sẽ cân nhắc chuyện này, tìm kiếm thời cơ thích hợp. Hai người không nói thêm gì nữa, hắc ám phòng nhỏ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ban đêm, Mục Hưu lúc này xếp bằng ở trong phòng khách ngồi xuống. Nạn đói sau đó, đạo phỉ ăn cướp thường có phát sinh, Phong Mở Thành sớm đã thực hành cấm đi lại ban đêm. Liêu Vân Lan vì đám người an toàn, đã bao xuống cả khách sạn, trưởng quỹ từ là cao hứng phải không ngậm miệng được. Mục Hưu lách mình tiến vào thông huyền tháp. Hắn đi tới ba tầng linh thực không gian, phát giác hoa chỉ bên trong bước lên một cái nho nhỏ chồi non. Một hưu lắc đầu, nở nụ cười. Dung mạo ngươi cũng quá chậm. Thông huyền tránh thân ảnh hiện ra, đi tới một hưu trước mặt. Ngươi để vào mấy khối linh thạch thử xem, ta đang lo lắng phải trăng linh thổ phẩm giai không đủ, cho nên mới sẽ lớn lên chậm chạp. Nếu có cơ hội, vẫn là phải tìm chút phẩm giai cao hơn linh thổ mới được. Mục Hữu nhẹ gật đầu, hướng Hoa Trì Trung ném đi 10 khối trung phẩm linh thạch. Cái kia sợ rằng phải đến Tử Đan sẽ hoặc đấu giá hội mới có thể tìm được. Mục Hữu tiếp lời nói ra, "Lão sư, ta có một chuyện thỉnh giáo." Thông Huyền nhẹ gật đầu, nhìn xem Mục Hữu. "Chuyện gì?" "Nghiêm Đào đang giúp ta điều tra một việc, chuyện này có thể liên quan đến ám khách biết bí mật. Bây giờ phát giác Thẩm Nguyệt Nhi sư phụ tỷ Tùng Vũ Mạn có thể đã đi nương nhờ ám khách biết. Nếu như tới rồi có một ngày, ta cùng với Tùng Vũ Mạn sử dụng bạo lực thời điểm, ta có hay không muốn bận tâm Thẩm Nguyệt Nhi cảm thụ?" Thông Huyền sau khi nghe xong, nhìn về phía ngoài tháp Thức Hải, tại trong tháp đi qua đi lại. "Không cần nghĩ quá phức tạp, giết liền được." Thỉnh lão sư giải hoặc. "Chết một cái Tùng Vũ Mạn, có thể cứu càng nhiều người vô tội. Nếu như nàng gia nhập vào ám khách biết, lại bắt đầu việc ác." Một Hữu nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Đột nhiên, hắn mi tâm Huyền Võ ấn ký quang mang đại thịnh. "Huyền Võ tiền bối có việc." Một Hữu trở lại Thông Huyền tháp một tầng, xếp bằng ngồi dưới đất, thế ra 20 trượng Huyền Võ xác, bên trên phủ văn bay ra. Hắn bắt đầu quan nhớ tới, theo sau tiến nhập ngủ say. Một đạo nặng nề âm thanh truyền vào Một Hữu trong tai. "Tiểu tử, ngươi tới được rất chuẩn lúc." Một Hữu mở hai mắt ra, phát hiện mình cùng lần trước đồng dạng, đang đứng tại hư không trung, trước mắt chính là 3300 bách trượng Huyền Võ. Một Hữu chắp tay, "Tiền bối sở thác, không dám thất lễ." Huyền Võ điểm một chút nó cái kia đầu lâu khổng lồ. "Ngươi bây giờ thấy được ta, chỉ là một tia thần niệm. Bởi vì ngươi Huyền Võ linh thể, cùng với lĩnh hội sắc bên trong lưu lại thời gian ấn ký, ta mới có thể đem ngươi gọi đến vị diện này đi lên. Ta muốn ngươi giúp một tay rất đơn giản, mặc dù ta tu hành vài năm, nhưng không có bằng hữu." Một Hữu tâm bên trong cười thầm, đều bận rộn ngủ. "Sớm nhất hậu thiên, ta sắp đối mặt độ kiếp, ngươi đem ta cái này một tia thần niệm thu lại, trở lại thế giới của ngươi." Một Hữu chắp tay, hỏi, "Chỉ đơn giản như vậy sao?" Huyền Võ nở nụ cười, lắc lắc nó đầu lâu khổng lồ, một trận gió tùy theo thổi tới, Một Hữu suýt chút nữa bị hoàng đảo. "Dạng này có thể giúp ta chia sẻ bộ phận lôi kiếp, nhục thể của ta mới có thể ngăn cản lôi kiếp." Một Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi. "Dạng như lôi kiếp ta e rằng gánh không được." Huyền Võ liệt khai miệng. "Ha ha ha ha, sẽ không quá lớn, ta đã tại rất nhiều vị diện đều lưu lại thần niệm, nhưng những thần kia niệm nhất định sẽ bị thiên kiếp tổn hại. Đặt ở ngươi ở đây cái này, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất ta độ kiếp thất bại." Một Hữu hỏi lần nữa, "Vậy ta như thế nào đem thần niệm cho ngươi trả lại?" Huyền Võ hai mắt nhắm lại, trầm tư phút chốc, sau đó mở miệng. "Chờ lôi kiếp kết thúc, nếu như trong tay ngươi thần niệm mở miệng nói chuyện, liền nói rõ ta đã thân tử đạo tiêu rồi. Ngươi cần muốn lần nữa ngủ say, đem cái này một tia thần niệm kịp thời hộ tống đến thiên phạt giới tới. Nếu là tới chậm, ta nhưng là bị dưới người ngư yêu nhóm cho phân thực." Một Hữu âm thanh chân thành, nhìn về phía cái tia cực lớn con ngươi. "Tiền bối chắc chắn vô sự." "Ha ha, hiện lên ngươi cát luôn." Một Hữu nâng đỡ cái cằm. "Nếu như thần niệm không có mở miệng nói chuyện, ta liền trở về tới nơi này, đem thần niệm trả lại cho ngươi là được rồi, đúng không?" "Ừ." "Tiểu A Nhi quả nhiên thông minh. Chuyện này như thành, ta sẽ tặng ngươi cơ duyên." Một Hữu mang theo cảm kích. "Tiền bối đã tặng ta Huyền Võ linh giáp thuật, ta nên làm tốt chuyện này." "Không sao cả. Hiện tại buông lòng tâm thần, lấy đi thần niệm của ta." Một Hữu sau khi nghe xong, buông lòng tâm thần, hắn trong mi tâm Huyền Võ phù văn lần nữa ly thể, thế mà đem 3300 bách trượng Huyền Võ thần niệm thu vào. Phù văn phi hồi Một Hữu mi tâm, hắn cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, lại vừa mở mắt, đã trở lại Thông Huyền tháp bên trong. Một Hữu bắt đầu ngồi xuống điều tức, chờ đợi thiên minh. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Một Hữu trước phòng. "Một ca ca, chúng ta yếu ly khai phong mở thành." Một Hữu mở cửa phòng, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt hơi đỏ, đầu chuyển hướng một bên. "Một ca ca, không muốn lúc nào cũng nhìn ta chằm chằm nhìn, phi chu vẫn chờ chúng ta." Một Hữu lung lay đầu, tại sao mình lại kìm lòng không được nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế nào? Một Hữu đi ra khỏi phòng, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi rời đi khách sạn, đi tới trong thành quảng trường. Lúc này, trong sân rộng doanh trướng đã thu sạch lên, đám người tụ tập cùng một chỗ chờ đợi kiếm cung trưởng lão Liêu Vân Lan mở miệng nói chuyện. Liêu Vân Lan thấy mọi người đến đông đủ, hướng đám người truyền âm, lần này ba thập tông cửa tại phong mở thành chiêu thu đệ tử, mặc dù tiêu phí không thiếu, nhưng giải nơi đó phạm nhân khẩn cấp. So với cái này không chịu trách nhiệm thành chủ phủ mạnh hơn nhiều. Đám người nở nụ cười, một tháng qua, người của phủ thành chủ thế nhưng là liền bóng hình đều không thấy. Chỉ sợ là lo lắng tản ra tài của bọn họ, đều trốn đi. Lần này chiêu thu nhận đệ tử, các ngươi nhất định phải xem trọng, từ trong khổ nạn đến, nhất định sẽ cố gắng tu luyện, trở thành ưu tú tiên miêu. Đại gia bây giờ lên đường trở về tông, riêng phần mình bảo trọng. Đám người hướng Liêu Vân Lan chắp tay, vậy mà mặt lộ vẻ không muốn. Khả năng này là bọn hắn từng gặp, không có nhất cái giá nguyên anh tu sĩ rồi. Tất cả mọi người mang theo tân chiêu đệ tử nhảy lên phi chu, hướng riêng phần mình tông môn bay đi. Bên quảng trường một cái người bình thường thấy thế, cao hứng mừng mừng, hướng thành chủ phủ chạy tới. "Thành chủ, thành chủ." Những cái kia người đều đi. Một cái vóc người béo phệ, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ trung niên nam nhân đi ra, bên cạnh một nữ tử quần áo đều còn không có buộc lại, đối với cái kia báo tin người lộ ra phiền chán chi sắc. Nam nhân kia đẩy cửa sổ ra, mặt lộ vẻ vui mừng. "Cuối cùng đã đi." "Phân phó hạ nhân, hôm nay mang lên hai bàn." "Đúng vậy." Một Hữu tính tọa tại phi chu tu luyện thất, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Nội tâm của hắn thấp thỏm, lo lắng đến Huyền Võ độ kiếp sự tình. Hai ngày về sau, một tên đệ tử trên phi chu hô to: "Các ngươi mau đến xem, một đám mây đen phía trên phi chu theo một đường." Một Hữu tâm bên trong kinh hãi, đi ra tu luyện thất. Lúc này đám người đứng trên phi chu, nhìn lên bầu trời bên trong đi theo phi chu một đám mây đen. Tăng Khánh Hoan gặp mây đen kia, hướng Một Hữu truyền âm tới. sư đệ, đó là Kiếp Vân, chẳng lẽ trên thuyền bay có người đột phá? Tình huống có chút không đúng. Liêu Vân Lan lúc này cũng đi ra, lớn tiếng nói ra, không cần hốt hoảng. Phải chăng có người lượm được tiên kỵ chi vật? Mục Hữu sau khi nghe xong, tiến về phía trước một bước, nói dối như uống nước, chắp tay nói ra, ta tại trong hầm mộ nhặt được một khối miếng sắt, phía trên có bên trên cổ trận pháp. Liêu Vân Lan nhẹ gật đầu. Đây là của ngươi này cơ duyên, ngươi rời đi trước phi chu độ kiếp, sau đó thông qua phụ cận đại thành truyền tống trận trở về kiếp cung. Thẩm Nguyệt Nhi thần sắc lo lắng. Một ca ca, ta cùng ngươi một đạo. Mục Hữu lắc đầu, nói ra, quá nguy hiểm. Lúc này rời xa ta tốt nhất. Hắn tung người nhảy lên, nhảy xuống phi chu, hướng nơi xa bỏ chạy. Mục Hữu vừa mới nhảy xuống, liền gặp một đạo nắm đấm thô sấm sét tập kích dưới, Mục Hữu tới không kịp né tránh, thế ra cửu lưu chủ y đón đỡ. Tư, Mục Hữu bị điện giật phải toàn thân run lên, nhất thời mất khống chế, rơi xuống. Thẩm Nguyệt Nhi trên phi chu hô to, một ca ca. Nàng đang muốn nhảy xuống phi chu, Liễu Vân Lan tử hư không trung dỗi ra một cái đại thủ đem Thẩm Nguyệt Nhi ngăn lại. Hán tử có cơ duyên, ngươi chớ cần gấp gáp, rối loạn tức lòng. Chương 269, chạy cửu thiên chín đêm, An Thái Thành, ta đã biến thành huyền võ. Chương 269, chạy cửu thiên chín đêm, An Thái Thành, ta đã biến thành huyền võ. Mục Hữu dù sao tu luyện qua dẫn lôi rèn thể công, trong nháy mắt liền điều chỉnh xong. Cái này lôi kiếp cũng không lớn, tựa hồ có thể đánh bác, có thể là vì cái gì tiền bối để cho ta chạy đâu. Thông Huyền lúc này truyền âm tới. Huyền võ tiền bối nhất định là sợ ngươi trải qua thiên kiếp lúc bị người ngấp nghé, cho nên mới nhường ngươi một đường chạy trốn. Mục Hữu tâm bên trong nhiên, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Thông Huyền lần nữa truyền âm. Theo ngươi lời nói, theo tất cả cái vị diện thế giới bên trong thần niệm bị tổn hại, e rằng đằng sau, ngươi muốn chia sẻ thiên kiếp càng ngày sẽ càng lớn. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng kinh hãi, nhưng sau đó lập tức hồi phục đạm nhiên. Chính mình dẫn tới nhiệm vụ, vì cũng phải hoàn thành. Thông Huyền nở nụ cười. Được. Đây chính là người tu tiên diện mạo vốn có. Mục Hữu chuyên lấy người ở thưa thất mà phương độ đi, bất quá vẫn là bị không ít có tâm người trông thấy. Một tòa tiểu trong đạo quan, một cái hơn 10 tuổi đạo đồng nhìn hướng lên bầu trời, la lớn, sư phụ, ngươi xem. Trên trời có người tại độ kiếp. Một cái đạo sĩ bay ra, lắc đầu. Độ kiếp tu sĩ không thể như thế hoạt động, bằng không rối loạn tâm cảnh, sẽ thân tử đạo tiêu. Cái kia đạo sĩ đột nhiên lại mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bất quá cũng rất là kỳ quái, tại sao có thể có kiếp vân đuổi theo tu sĩ kia? E rằng chỉ có trở về thượng tông hỏi một chút sư tôn mới có thể biết được rồi. Mục Hữu một đường phi nước đại, khi thì có lôi kiếp hạ xuống, dẫn tới trên mặt đất tiên phàm nghị luận, bất quá kết luận đều cùng cái kia đạo sĩ đồng dạng, trăm mối vẫn không có cách giải. Trước 3 ngày lôi kiếp, Mục Hữu còn có thể đối phó, thế ra cửu tiêu lôi trùng cùng một chỗ thôn vệ thiên lôi, chỉ là liều đến quần áo rách dưới, trong miệng chảy máu. Thế nhưng là bầu trời mây đen chẳng những không có tan đi, ngược lại biến càng lúc càng lớn. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, đã tao ngộ 9 lần lôi kiếp, tiếp tục như vậy không phải là một cái biện pháp, lần sau lại có lôi kiếp, liền tuyển một chỗ tu luyện dẫn lôi rèn thể công. Mục Hữu không dám dừng lại nghỉ, lo lắng gây nên cường giả chú ý, chỉ có một đường chạy, mới sẽ không bị cho rằng là tại độ kiếp, dạng này mới có thể rời xa nguy hiểm. Từ ngày thứ tư về sau, mỗi lần lôi kiếp muốn hạ xuống thời điểm, hắn liền lựa chọn tại cô sơn đất hoang tu luyện dẫn lôi rèn thể công. Bất quá có một lần thật sự là không kịp, trốn ở một cái tiểu tông môn hậu sơn độ kiếp. Cái kia đầy trời mây đen cuồn cuộn, doa đến tông chủ đều đi ra quỷ dạp trên đất. Xin tiền bối trông nom. Chính là ngã tông may mắn. Kỳ thực toàn tông đệ tử đều hoang mang lo sợ, chỉ sợ trêu đến đại năng không cao hứng, diệt chính mình tông môn. Nhìn thấy một đạo kiếp lôi kết thúc sau, kiếp vân chậm rãi đi xa, toàn tông đệ tử như được đại xá, nhao nhao quỳ lạy. Cùng tiễn tiền bối. Một hưu chạy cửu thiên chín đêm, hành trình gần 10 vạn dặm, trải qua kiếp lôi 27 lần. Một lần cuối cùng kiếp lôi sau đó, một hưu cười lên ha hả, áo quần hắn vẹn vẹn mang theo vài tia, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Luyện thể đột phá kim đan, cái này chỉ sợ là tiền bối tặng cho ta rất đại cơ duyên. Thông Huyền đội vàng truyền âm, đi mau. Coi chừng có tu sĩ chạy đến. Một hưu nghiêm sắc mặt, không chạy trốn nữa, hắn tế ra hắc thiền loa, chui xuống đất, hướng nơi xa bước đi. Sau 2 canh giờ, Mục Hữu đi tới một tòa thành thị to lớn An Thái Thành. Cửa thành 4 tên thành vệ ôm phát đao, đang tán gẫu, Mục Hữu đi tới. 4 tên thành vệ thấy người tới là tu sĩ Kim Đan, lập tức biến cung kính. Tiền bối có thể là có chuyện muốn hỏi. Mục Hữu móc ra 5 khối hạ phẩm linh thạch đưa tới, theo miệng hỏi, ta muốn hỏi thăm một chút, trong thành phải chăng có truyền tống trận? Cầm đầu một cái thành vệ tiếp nhận linh thạch, cười rạng rỡ. Tiền bối, An Thái Thành bên trong truyền tống trận về Tiêu gia cai quản, ngài có thể đi Tiêu gia hỏi một chút. Một tên khác thành vệ tiếp lời nói ra, Tiêu phủ tại Phú An đại nhai bắt đầu. Cửa ra vào 2 con sư tử đá kim quang lóng lánh. Mục Hữu nhẹ gật đầu, hướng thành nội đi vào. Thẩm Nguyệt Nhi đứng trên phi chu, nhíu mày, đi qua đi lại. Liêu Vân Lan đi tới gần, sắc mặt nghiêm nghị. Nguyệt Nhi, đạo tâm bất ổn không thể được, ngươi tất nhiên lo lắng Mục Hữu, nhưng nếu như chỉ là một kiện gây nên lôi kiếp vật phẩm, hẳn là không trở ngại. E rằng chờ chúng ta trở lại kiếp cung, hắn đã sớm tại động phủ tu luyện nhiều ngày rồi. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, giả bộ thoải mái, về tới tu luyện thất. Liêu Vân Lan thở dài, ta sao không biết, ngươi không bỏ xuống được. Mục Hữu đi vào An Thái Thành, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay trước tiên một khách sạn ở lại, xem Huyền Võ tiền bối như thế nào, ngày mai lại đi Tiêu gia. Mục Hữu tìm An Thái Thành tốt nhất Vượng Long khách sạn, ở tại phòng chữa thiên phòng. Mục Hữu xếp bằng ở trên giường, lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp, hắn vừa mới xếp bằng ở trong tháp, trong mi tâm Huyền Võ phù văn liền tự động bay ra. Phù văn bắt đầu nói chuyện, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi cuối cùng dàn xếp lại rồi." Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, nói như vậy, tiền bối chính là độ kiếp thất bại. Cuối cùng một đạo kiếp lôi không có đính trụ, không qua độ kiếp không tính thất bại, ta hết thảy thả 672 đạo thần niệm, chỉ có ngươi đạo này giữ lại. Chỉ cần thần niệm quay về nhục thể, lại lần nữa niết bàn, coi như gắng gượng qua lôi kiếp, cảm ngộ đến phi thăng chi lực về sau, liền có thể quay về tiên giới. Mục Hữu sắc mặt vui mừng. Tiền bối, vậy ta đem thần niệm đưa cho ngươi. Chờ một chút, ngươi chính là nắm lại điểm nhiều tiền giao một chút, miễn cho bị quấy rầy. Mục Hữu sau khi nghe xong, cười lên ha hả. Ta đây liền đi. Mục Hữu xuống lầu đóng đủ một tháng tiền, trưởng quỹ hết sức vui mừng. Về đến phòng, Mục Hữu lần nữa lách mình tiến vào thông huyền tháp bên trong. Phù văn lần nữa bay ra, lơ lửng tại Mục Hữu trước người. Tiểu Hoa Nhi, còn là dựa theo ngươi trước đó tìm hiểu phương thức, đến ta với ngươi tương kiến trong không gian, nơi đó có ta lưu lại một tia ấn ký. Mục Hữu tế ra huyền võ sắc, phía trên phù văn bay ra, lít nha lít nhít, loé ánh sáng nhạt. Mục Hữu quan suy nghĩ một lát về sau, nhắm mắt lại, huyền võ phù văn lúc này bay trở về mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hoa Nhi, tỉnh. Mục Hữu mở mắt, hắn phát hiện mình đứng tại bên trong hư không, mà trước mặt không có huyền vũ thân ảnh, một đạo đạo vận bẹo tia sáng tạo thành một cái vòng xoáy. Mục Hữu hướng đi cái kia vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt tia sáng thực sự chói mắt, Mục Hữu nhắm mắt lại. Đột nhiên hắn cảm thấy mình toàn thân đau đớn, không cách nào mở mắt ra, liền xê dịch chân sức mạnh cũng không có. Ta đến cùng là thế nào? Phản phất muốn đau chết rồi. Một đạo yếu ớt âm thanh truyền đến, "Tiểu Hoa Nhi, vận chuyển ngủ say quyết." Mục Hữu sau khi nghe xong, không còn tính toán mở mắt, hắn vận chuyển ngủ say quyết, bắt đầu khôi phục thân thể của mình. Ta bị thương sao? Vì cái gì đau đớn chân thật như vậy? Ta hiện ở đâu? Vì cái gì mắt mở không ra? 3 ngày sau, hắn cảm giác mình có một chút khí lực, dùng sức mở mắt, làm mí mắt mở ra một đường nhỏ lúc, hắn choáng váng. Bởi vì hắn phát giác, chính mình đang nằm tại thiên phạt giới đang trung ương, một mảnh trong hồ. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, hắn càng là kinh hãi. Vì cái gì? Ta đã biến thành huyền võ. Lúc này, một đám cửu gia yêu cầm yêu thú đang tại chia ăn cùng với chính mình 3300 bách trượng cơ thể. Mục Hữu dùng sức giật giật tay trước, trong miệng thở ra một câu chửi thề. Tất cả yêu thú yêu cầm dọa đến nhanh chóng rời đi. Nguyên lai ta đã biến thành huyền võ. Mục Hữu cảm giác mình thực sự bị thương quá nặng, lại nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển ngủ say quyết. 10 ngày sau, Mục Hữu lại một lần nữa mở mắt, hắn cảm giác mình đã khôi phục ba thành, hắn rít lên một tiếng, toàn bộ thiên phạt giới hạch tâm chúng quanh yêu thú dọa đến nhao nhao hướng ra bên ngoài bỏ chạy. Mục Hữu quay đầu nhìn thân thể của mình, trong lòng có vô số nghi vấn. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, hùng hậu rất nhiều. "Búp bê, ta tạm nhĩ, khôi phục thân thể của ta, ngươi trước không phải ly khai bộ thân thể này, thật tốt cảm ngộ một chút huyền võ linh thể." Mục Hữu nghe được huyền võ tiền bối âm thanh, cuối cùng ổn định một chút. Hắn chỉ cần lên tâm động niệm, chỗ mi tâm liền lóng lánh quang mang, 3300 bách trượng cơ thể lập tức lóe lên quang ảnh, lực phòng ngự tăng nhiều. Hắn đứng dậy rời đi hạch tâm tiểu hồ, mở ra miệng rộng, hướng trong hồ hô lên một đạo sóng âm, hồ nước lật lên bách trượng sóng lớn, từng cái cá nheo yêu thú bị chấn đi ra. Mục Hữu miệng rộng mở ra, toàn bộ hút vào. Huyền võ âm thanh cao, giáo huấn thật tốt, bụng đều bị gầm ra từng cái lỗ thủng. 10 ngày sau, Mục Hữu gầm hét lên, kỳ thực hắn đang tại nói chuyện với huyền võ. Tiền bối, huyền võ của ta linh giáp thuật lại tiến bộ một chút. Được. Ngươi phân ra ý thức tiến vào thức hải. Mục Hữu ý thức tiến vào thức hải, cái này thức hải bàng bạc phải không tưởng nổi. Hắn phát giác huyền võ phủ văn lúc này đang lơ lửng tại ngay trong thức hải, bất quá lúc này vô cùng cực lớn. Tiểu Hoa Nhi, cái này huyền võ phủ văn liền không trả cho ngươi, thần niệm của ta còn sống một kia, ta cần dùng cái này phủ văn luận dưỡng thần niệm, cuối cùng triệt để khôi phục. Ngươi bây giờ đưa ngươi chỗ có thần thức thu hồi, tập trung đến thức hải bên trong đến, ta dần dần thay thế ngươi, một lần nữa nắm giữ thân thể. Mục Hữu nhẹ gật đầu, đem thần trí của mình toàn bộ tập trung chung một chỗ, hắn cảm giác mình lại bắt đầu mắt mở không ra. Tại nhắm mắt lại phía trước, hắn một lần cuối cùng trông thấy, cái kia cực lớn phù văn bay ra một đạo đạo kim sắc tia sáng, bắt đầu trưởng khống toàn bộ thức hải. Huyền võ trong thức hải, một quả kim sắc hạt châu nhỏ chậm rãi ngưng kết ra, bên trong có cái huyền vũ quang ảnh. Cái kia kim sắc hạt châu nhỏ bay vào Mục Hữu mi tâm. Mục Hữu mở to mắt, hắn phát hiện mình về tới thông huyền tháp bên trong. Thực sự là quá huyền diệu. Mục Hữu nhìn tay chân của mình, xác nhận mình đã khôi phục. Lúc này, Mục Hữu thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp liền nhanh chóng bao phủ cơ thể. Huyền võ kim giáp tu luyện tới lô hỏa thuần thành. Mục Hữu tâm bên trong kích động, hắn chợt hiện về trong phòng khách, đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Thời gian chậm trễ rất lâu, nên trở về đi kiếm cung rồi, Thẩm Nguyệt Nhi lại muốn khóc. Chương 270, tạm thời thay đổi chủ ý, phi cấp sẽ đưa tin, liên hồ thành đấu giá hội. Chương 270, tạm thời thay đổi chủ ý, phi cấp sẽ đưa tin, liên hồ thành đấu giá hội An Thái Thành. Mục Hữu đi tới Phú An Đại Nhai bắt đầu, tiêu phủ bảng hiệu đập vào mi mắt. Lúc này, hắn đã đem tu vi ẩn tàng đến trúc cơ trung kỳ. Một vị thủ vệ đệ tử nhìn Mục Hữu đang nhìn lấm lét, liền đi tới. "Đạo hữu, Triệu Mộ Hiền có thể là có chuyện." Mục Hữu chắp tay, mang theo ý cười. "Ta muốn thông qua trước truyền tống trận hướng về Mông Thành, không biết như thế nào thành hàng." Tên kia thủ vệ đệ tử đáp, "Đến tiêu phủ Nam Viện, gộp đủ 3 người là được, đương nhiên không gộp đủ nhân số liền muốn nhiều giao linh thạch." Đa tạ chỉ điểm. Mục Hữu đi tới tiêu phủ Nam Viện đại môn, trong này là một cái quảng trường nhỏ. Lúc này có không ít tu sĩ đang đợi truyền tống. Quảng trường một cái tiêu phủ đệ tử vừa đi vừa lớn tiếng nói ra, "Thỉnh các vị sớm mua tốt truyền tống lệnh bài, hôm nay không thể truyền tống chỗ có Liên Hồ Thành, Vị Ương Thành, Thiên Tú Thành, thuộc về trở lên thành phố, thỉnh ngày mai lại đến." Một cái béo tu sĩ sau khi nghe xong, cùng người bên cạnh nói ra, "Nghe nói không, Liên Hồ Thành có một con hóa hình cốc yêu đang bán đấu giá, đoán chừng chuyển tiễn đưa quá nhiều người, tắt đi chúng ta nơi này thông đạo. Một cái cao cái tu sĩ nở nụ cười. Cốc yêu có cái gì tốt hiếm, dáng dấp lại xấu, làm ngự thú nhiều mất mặt. Béo tu sĩ nhếch miệng. Đạo hữu, vậy ngươi có thể nói sai rồi, cái kia cốc yêu sau khi biến hóa dáng dấp ngược lại là xinh đẹp, nghe nói tự phong huyết soái.
Ai?
Đạo hữu, ngươi muốn đi đâu? Còn chờ cái gì nữa? Nếu là không có linh thạch liền cút sang một bên. Đằng sau còn có nhiều người như vậy xếp hàng. Một cái tiêu phủ đệ tử nhìn xem Mục Hữu, sắc mặt hung ác. Mục Hữu sở dĩ mà người, là bởi vì nghe được huyết soái chi danh. Hắn nhìn về phía tên đệ tử kia, không có nổi giận. Mục Hữu tạm thời thay đổi chủ ý, nhìn về phía cái kia tiêu phủ đệ tử. Ta mua ngày mai đi Liên Hồ thành truyền tống lệnh bài, 100 thượng phẩm linh thạch. Mục Hữu lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới. Tên đệ tử kia thần thức lướt qua, lập tức thu hồi ác tướng, cười mặt mũi nhăn nheo. Đây là lệnh bài, ngài cất kỹ. Vừa rồi ngươi đang tại cảm ngộ, thất lễ. Mục Hữu thu hồi lệnh bài, đi ra ngoài, hắn tâm chuyện quá nhiều, vô tình cùng tên đệ tử này tính toán. Nếu thật là huyết soái, nhất định muốn cứu hắn ra. Mục Hữu đi trở về tiêu phủ đại môn, cho cái kia thủ vệ đệ tử đưa hai khối hạ phẩm linh thạch. Muốn nghe được cái sự tình. Thủ vệ đệ tử cười lấy nói ra, mời nói. Ta muốn cho Ngông Thành đạo hữu truyền tin tức có thể đi nơi nào. Cái kia thủ vệ đệ tử chỉ tiêu phủ phía trước. Ở nơi này đầu đường cái nam đầu, phi các biết. Mục Hữu nhẹ gật đầu, quay người hướng đường cái nam đầu đi đến. Đi tới phi các biết, một cái trúc cơ đệ tử ra đón. Đạo hữu là muốn đưa tin sao?
Là
muốn truyền đi nơi nào?
Ngông Thành, Kiếm Cung.
Tên đệ tử kia mặt lộ vẻ chần chờ, theo phía sau nói ra, ngươi đi theo ta, từ chúng ta chủ sự cho ngươi đưa tin. Mục Hữu đi theo tên đệ tử kia đi vào phi cấp sẽ cửa hàng, đi về phía sau viện. Mục Hữu tâm bên trong nghi hoặc, vì sao muốn đi hậu viện? Có chút không đúng. Hai người tới hậu viện đại đường, đệ tử kia hướng trong nội đường thủ tọa chắp tay hành lễ. Vương chủ có một vị đạo hữu muốn đưa tin đến Ngông Thành Kiếm Cung. Cái kia vương chủ chuyện lúc này đang ăn linh quả, sau khi nghe xong thả xuống linh quả, cau mày, nhìn lại. Tiểu Hữu, ngươi muốn đưa tin cho người nào?
Truyền cho sư muội ta, Thẩm Nguyệt Nhi.
Cái kia vương chủ chuyện thư giãn lông mày, gật đầu nói,
có thể đưa tin.
Xin hỏi tục danh của ngươi. Mục Hữu tâm cảm giác khác thường, chắp tay.
Ta gọi Vương Thủ Thanh.
Cái kia vương chủ chuyện nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề, đến phía trước cửa hàng giao linh thạch. Mục Hữu đi theo đệ tử kia sau khi đi, liền thả ra thần thức, hắn nghe được hậu viện nghị luận. Một tên đệ tử đứng tại vương chủ chuyện bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, chủ sự, cái này Kiếm Cung tu sĩ có vấn đề sao?
Vương chủ chuyện lắc đầu.
Không có. Bọn hắn tại treo thưởng tìm Mục Hữu tin tức, người này không phải. Mục Hữu tâm bên trong nghi hoặc, người nào treo thưởng phi các biết. Đi tới phía trước cửa hàng, Mục Hữu phát xong tin tức, giao xong linh thạch, trong lòng cuối cùng an tâm một chút. Nguyệt Nhi biết ta tại Cẩm Châu đại duyệt thành dùng qua Phương Thụ Thanh chi danh, cái này Nguyệt Nhi sẽ không khóc. Bất quá lần này chống cự tiên kiếp đem bút bê vải lộng không có, không biết nàng có hay không trách ta. Mục Hữu lân cận tại Phú An đại nhai tìm một nhà dân vượng khách sạn, ở tại phòng chứa tiên phòng. Mục Hữu lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp. Lão sư, có người treo thưởng phi cấp sẽ tra tin tức ta, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Cách khai phong mở thành về sau, phi cấp sẽ bắt đầu tra tin tức của ngươi, chứng minh ngươi ở đây phong mở thành đã biết một ít thứ khác người không muốn ngươi biết tin tức. Ngươi cảm thấy sẽ là cái gì?
Mục Hữu suy tư phút chốc.
Cửu Khúc đảo sự tình, ta đã chạm đến ám khách biết lợi ích.
Thông Huyền nhẹ gật đầu.
E rằng từ nay về sau, ám khách sẽ cũng không phải là giả ám sát, mà là sự thật.
Mục Hữu nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ ngon sắc.
Cứ tới là được. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Hữu đi tới Tiêu Gia Nam viện, dùng tên giả Phương Tụ Thành, ngồi lên chuyển tống trận, đi tới Liên Hồ Thành. Liên Hồ Thành ở vào Trung Châu trung bộ phía nam, là một tòa loại cực lớn thành thị, so với Mông Thành còn lớn hơn thêm vài phần. Mục Hữu ban đầu tới đây, hắn đem tu vi ẩn tàng đến trúc cơ trung kỳ. Chuyến này chỉ có một mục đích, cứu trở về trước đây đối với hắn có ân hóa hình linh thú, huyết soái. Trên đường cái người người nhộn nháo, ma trung sắp bay, tu sĩ nhiều hơn không ít. Mục Hữu không có gấp, hắn muốn trước tiên đánh nghe tin tức, thấy lớn lượng tu sĩ đều hướng về Liên Hồ Thành mặt phía bắc đi đến, Mục Hữu cũng cùng ở sau lưng mọi người. Hắn gặp đằng sau bốn tên tu sĩ một đạo đồng hành, cười cười nói nói, liền nhường ra nói tới, theo sau lưng, thả ra thần thức, nghe bốn người nói chuyện.
Nghe nói không?
Lần hội đấu giá này, tới một vị hóa thần tu sĩ.
Người khoác lác gì?
Ta nghe sư tôn nói, hóa thần tu sĩ tại chúng ta trên đại lục thực lực chỉ có thể là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Linh khí không đầy đủ hóa thần tu sĩ tu luyện, phần lớn hóa thần tu sĩ tìm khắp tìm cơ duyên phi thăng linh giới. Cũng không biết là thật hay giả.
Cực khả năng lớn là giả.
Trước tiên đừng quản thật giả, các ngươi nói nếu như cái kia hóa thần tu sĩ tới rồi, hắn muốn mua gì?
Đương nhiên là cái kia hóa hình góc.
Mục Hữu nghe ở đây, càng thêm nghiêm túc mấy phần.
Vì cái gì?
Ta nghe nói lần hội đấu giá này bên trên còn có một đem bên trên cổ bảo vật đấu giá, đây mới là hóa thần tu sĩ mong muốn à.
Tìm hiểu ra môn đạo đến, liền có thể cảm ứng được phi thăng chi lực.
Vương Thần, ngươi cái này miệng như thế nào không có giữ cửa một mình ngươi trúc cơ tu sĩ, cả được bản thân cùng hóa thần một cái dạng.
Ba người khác cười ha hả.
Gọi là Vương Thần người hừ một tiếng, lượn bọn hắn một cái, ta thiên tư thông minh, sớm muộn thành tiên.
Cái gì tiên?
Trong y liễu nhân vương phiêu phiêu dục tiên đi.
Ha 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 ha.
Mục Hữu nghe bốn người bắt đầu nói chêm chọc cười, liền rời đi bọn hắn, nghe những người khác chuyện phiếm. Một canh giờ sau, Mục Hữu tìm một gian đắc ý trà lâu, tuyển một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Hắn bắt đầu trải bước thu thập gửi tin tới hơi thở. Liên Hồ Thành quảng trường phía bắc mấy ngày nay cho phép bày quầy bán hàng, đại lượng tu sĩ đều đi tới nơi đó trong các kiếm tiền. Sau 10 ngày, đấu giá hội chính thức bắt đầu, từ bạn bảo các làm chủ, đấu giá hội kéo dài 5 ngày, rất làm cho người ta chú ý đỉnh cấp vật đấu giá có 3 kiện, trong đó một kiện liền bao quát huyết xoáy. Huyết xoáy sở dĩ chịu đến chú ý, là bởi vì hắn hóa hình cơ duyên không bản mà hợp thiên đạo, đi qua bồi dưỡng về sau, chủ nhân có khả năng đi theo linh thú cùng một chỗ phi thăng. Một hữu đỡ cái chán, nhíu mày suy tư. Cái này cũng có chút không dễ làm, một khi bị hóa thần tu sĩ chụp đi, chỉ sợ ta liền không thể ra sức. Lúc này tiểu nhị đi tới, cười tủm tỉm nhìn xem một hữu. Quân có chuyện xấu khổ, tới ly gió xuân trà. Trà như nan giải sầu, phía trước câu lan cúc. Một hữu ngẩng đầu liếc nhìn tiểu nhị một cái, mặt lộ vẻ đủ cười. Vậy thì tới ấm gió xuân trà. Đúng vậy. Tiểu nhị quay đầu đi hướng về sau đường, lấy trà đi rồi. Thời gian uống cạn chung trà, tiểu nhị bưng tới ấm trà chén trà, sau khi để xuống, lại bắt đầu nói đứng lên. Khách quan, có còn có thể ăn được thịt thiên nga, khách quan dáng vẻ đường đường, tự nhiên cũng sẽ xuân phong đắc ý. Một hữu nghe có duyên, hỏi. Muốn ăn thịt thiên nga cũng không dễ dàng, con cóc ít nhất làm không được. Tiểu nhị khoát tay áo. Khách quan có chỗ không biết, ta ngày hôm trước nghe xong một đoạn giai thoại, chính là cóc ăn vào thịt thiên nga. Một hữu bưng lên gió xuân trà, uống rượu một ngụm, đẩy tới hai lượng bạc vụn. Ngươi liền nói một chút. Tiểu nhị dây đến tiền bạc, trong lòng quả ý, đầu vai khăn mặt lắc một cái, một tay vịn đan điền, nhưng âm thanh lại đẻ thấp không thiếu. Liên hồ thành nam hai vạn dặm, có một ngự thú tông cửa thiên thú tông, tại 10 năm trước bắt được một cái nhị giai linh hạt, tên là Đồng Phương Bạch. Nay linh thú đã hóa hình, đẹp đến mức không gì sánh được, thiên thú tông mặc dù khó mà thuần phục, nhưng vẫn lấy lễ để tiếp đón. Một hữu tâm đầu khe giật mình. Thực sự là Đồng Phương Bạch, huyết xoáy ngày nhớ đêm mong chi yêu. Tiểu nhị trong miệng thao thao bất tuyệt, giảng được mặt mày hớn hở. Hai năm trước, một chỉ các mô tinh tự xưng huyết xoáy, đánh lên thiên thú tông, muốn cứu ra Đồng Phương Bạch. Đồng Phương Bạch xúc động rơi lệ, nhưng xưng không có thể rời đi thiên thú tông, nhường hắn tự rời đi. Thế nào biết cái này huyết xoáy là một si tình loại, cùng thiên thú tông đại chiến trăm ngày lâu, cuối cùng bị tóm, nuốt vào sâu lao. Bây giờ cái kia huyết xoáy, liền nuốt tại cái này liên hồ thành ở bên trong, nghe nói từ nguyên anh tu sĩ thủ hộ. Một hữu nhẹ gật đầu, trong tay linh trà uống một hơi cạn sạch, hắn nhìn về phía tiểu nhị. Có biết giam ở nơi nào? Chương 271, có lệnh nhìn sao, Vạn Bảo Các, Triệu Tú Hồng, Liên Duyệt Biệt Viện, Đông Phương Bạch. Chương 271, có lệnh nhìn sao, Vạn Bảo Các, Triệu Tú Hồng, Liên Duyệt Biệt Viện, Đông Phương Bạch liên hồ thành. Một hữu ngồi đang đắc ý trà lâu, nghe tiểu nhị miệng lưỡi lưu loát giảng giải. Tiểu nhị thấp giọng, nguyên nhân hiện thần bí. Tiểu nhân ngờ tới, trọng yếu như vậy vật đấu giá, lại là hóa hình linh thú, hẳn là thả ở một cái cơ quan nặng nề trong địa lao. Một hữu nhẹ gật đầu. Ta đi xem một chút, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu nhị chống lên vẻ tươi cười, đem một hữu đưa tới cửa ra vào. Khách quan, ngài đi thong thả. Một hữu sau khi đi, tiểu nhị khỏe miệng hướng xuống kéo một phát. Thật coi mình là cái nhân vật, còn đi xem một chút. Có lệnh nhìn sao? Một hữu đi tới Vạn Bảo Các, một cái thị nữ cười rạng rỡ, đi tới. Đạo hữu, cần phải mua thứ gì? Một hữu lấy ra một cái kim sắc lệnh bài, thuận miệng nói ra, ta nghĩ giải sau 10 ngày đấu giá hội vật đấu giá. Thị nữ kia trông thấy lệnh bài, lập tức hoa dung thất sắc, lộ ra càng thêm cung kính. Xin theo ta bên trên lầu 3, từ trưởng lão tiếp đãi ngài. Một hữu đi theo thị nữ hướng lầu 3 đi đến, thị nữ kia bồi tại bên người. Nàng ngẫu nhiên cố ý dán rất gần, mùi thơm cơ thể xông vào mũi, muốn gây nên một hữu chú ý một hữu vân đạm phong kinh, lơ đễnh. Lầu 3 đại sảnh, thị nữ thỉnh một hữu ngồi xuống, hướng vào phía trong đi đến. Một lát sau, một cái râu tóc hoa bạch lão giả đi ra, cười rạng rỡ, nhìn về phía một hữu. Tiểu hữu, có gì cần? Mời nói. Một hữu không tiếp tục cẩn giấu tu vi, phóng xuất ra kim đan khí tức, nhìn về phía lão giả kia. Lão giả kia mặt lộ vẻ kinh hãi, đội vàng chắp tay, bên cạnh thị nữ cũng là hoàng đội vàng hành lễ. Đạo hữu ẩn tàng tu vi, mặc quái mặc quái. Ta gọi Đỗ Thành Quân, liên hồ thành bạn bảo các trưởng lão. Một hữu cười chắp tay. Ta gọi Phương Thủ Thành, nghĩ muốn hiểu rõ lần này đấu giá hội vật đấu giá. Đỗ trưởng lão lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho một hữu. Đây là đấu giá hội toàn bộ vật đấu giá tin tức, ngài có thể xem qua. Nếu có mới vật đấu giá, cũng sẽ thông qua vạn bảo các khách quý lệnh bài cáo chi. Đỗ trưởng lão còn chuyên môn giới thiệu lần này bán đấu giá trọng yếu vật đấu giá có cái nào. Khi hắn giới thiệu đến huyết xoáy thời điểm, một hữu giả bộ hiếu kỳ. Đạo hữu, cái này nhị giai hóa hình linh thú, thế nhưng là rất khó trông giữ, các ngươi quả nhiên là lợi hại. Đỗ trưởng lão nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Đạo hữu nói đúng, bất quá thiên thú tông có thừa biện pháp, nhường con linh thú này để tội. Một hữu tiếp tục hiếu kỳ hỏi, đấu giá phía trước, có thể nhìn thấy cái kia nhị giai linh thú sao? Đỗ trưởng lão lắc đầu, không thể, đấu giá hiện trường kiểm tra là được. Đạo hữu nếu là muốn bố xuống, nhớ kỹ đến đúng giờ tràng. Một hữu biểu hiện ra cực kỳ hưng thịnh thú, ừm, nhất định đến đúng giờ tràng. Nghe văn một hữu muốn bố xuống huyết xoái, cái kia đỗ trưởng lão lại là cùng kính mấy phần. Có dạng này tài lực, thế lực sau lưng e rằng không thể khinh thường. Một hữu không hỏi thêm nữa, đoán chừng rất khó từ đỗ trưởng lão trong miệng đạt được tin tức. Hắn quay người xuống lầu, đỗ trưởng lão chắp tay phía sau nói ra, đạo hữu đi thong thả, ta nhường tiểu hồng tiễn đưa ngươi. Gọi là tiểu hồng thị nữ đi theo sau một hữu, mặt mũi đều đang cười. Một hữu quay đầu liếc nhìn tiểu hồng một cái, truyền âm tới. Đêm nay giờ tuất có thể có thời gian, ta tại phiêu hương cư thiết yến. Cái kia tiểu hồng mang theo ngại ngùng, liếc mắt đưa tỉnh, truyền âm tới. Đã trễ thế như vậy, văn bối e rằng có nhiều bất tiện. Một hữu thần sắc đạm nhiên. Không sao, ở tại biểu hương cư cũng có thể. Tiểu hồng nhẹ gật đầu, một hữu rời đi vạn bảo cát. Giờ tuất, một hữu ngồi ở tây đại nhai phiêu hương cư tam lâu một gian bao xương. Một lát sau, Vạn Bảo các tiểu hồng đi tới phòng khách, nhìn xem một bản có giá trị không nhỏ linh tiểu linh thái, tiểu hồng tâm hoa nộ phóng. Tiền bối pha phí, ta tên thật gọi Triệu Tú Hồng, tại Vạn Bảo các làm tiếp đại thị nữ đã 5 năm rồi. Một hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói. Triệu Tú Hồng đổi đi Vạn Bảo các thị nữ trang phục, lúc này mặc phấn bạch váy dài, nhạt xóa xót phấn, không giống ban ngày như vậy yêu diễm, rõ ràng cố ý ăn mặc một phen. Một hữu ra hiệu Triệu Tú Hồng dùng nữa, đồng thời châm cho một ly linh cửu. Cái kia Triệu Tú Hồng ngược lại là thông minh, chối từ không uống. Tiền bối, hôm nay tìm ta có chuyện gì? Một hữu uống rượu một ngụm, Hứa Cửu không có uống rượu, rất cảm thấy cái này linh tử ngọt. Xem ra không thể gạt được tiểu hữu, ta đúng là có vấn đề hỏi. Triệu Tú Hồng nở nụ cười. Ta thấy tiền bối một mặt chính khí, không phải khinh bạc người. Có chuyện gì xin mời ngài nói. Một hữu thần sắc đạm nhiên, nhìn về phía Triệu Tú Hồng. Ta muốn biết, cái kia nhị giai linh thú giam ở nơi nào? Triệu Tú Hồng mặt lộ vẻ kinh hãi, nàng lập tức minh bạch một hữu dụng ý, bất quá nàng lập tức điều chỉnh thần sắc, mỉm cười. Tiền bối, cái kia nhị giai linh thú không tại Vạn Bảo Các. Cụ thể ở nơi nào, chính xác không quá rõ ràng, chỉ sợ sẽ là các chủ cũng không biết. Một hữu suy tư phút chốc, nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên, uống rượu một ngụm. Một hữu liếc nhìn Triệu Tú Hồng một cái, mặt lộ vẻ mỉm cười. Không sao cả. Triệu Tú Hồng nghiêm sắc mặt, nhìn về phía một hữu. Xin hỏi tiền bối, ngươi tìm cái kia nhị giai linh thú, có thể là vì trộm tới cho mình làm ngự thú? Một hữu sau khi nghe xong, nở nụ cười. Vừa vặn tương phản, ta không muốn để cho hắn thành vì người khác ngự thú. Triệu Tú Hồng mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vì cái gì? Một hữu nhìn chằm chằm chén rượu, chậm rãi nói ra, ta đến từ Tây vực Vũ Châu, huyết xoáy cũng đến từ Vũ Châu phía Tây. Ta một môn công pháp chính là huyết xoáy truyền thụ, chúng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Triệu Tú Hồng sắc mặt bình thản. Dùng cái gì chứng minh lời của ngươi nói? Một hữu lấy ra một cái bóp vỡ ngọc phù, đặt lên bàn. Ta bây giờ chỉ có món vật phẩm này là huyết xoáy tặng cho, cái khác không cách nào chứng minh. Triệu Tú Hồng lấy ra cái kia bể tan cảnh ngọc phù, xem xét một phen. Tiền bối, đây đúng là dùng để dung nạp nhị giai linh thú thần hồn chi vật. Ta tin tưởng ngươi lời nói thật sự. Một hữu nở nụ cười, uống vào một ly linh cửu. Tiền bối, ta mời ngươi một chén. Triệu Tú Hồng bưng lên một ly linh cửu, một ngụm uống vào. Một hữu không nói gì, nhìn trước mắt người cử chỉ đột nhiên biến hóa, hắn có chút không hiểu. Triệu Tú Hồng mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn về phía một hữu. Ta cảm phục huyết xoáy đối với Đông Phương Bạch Si Tình, cho nên đặc biệt để ý một chút. Mặc dù ta không biết cái kia huyết xoáy tiền bối giam ở nơi nào, nhưng có chút tin tức có thể đối với ngươi hữu dụng. Một hữu mừng rỡ, vui sướng trong lòng. Đa tạ tiểu hữu. Triệu Tú Hồng khẽ nhấp một cái linh cửu, con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lâm vào nhớ lại. 5 ngày trước, Vạn Bảo Các tới thất danh Thiên Thú Tông tu sĩ, một cái Nguyên Anh tu vi, 4 tên Kim Đan tu vi, 2 tên Trúc Cơ tu vi. Một hữu không nói gì, nghiêm túc nghe Triệu Tú Hồng giảng thuật. Bọn hắn vẹn vẹn chờ đợi một khắc đồng hồ cũng không nhìn thấy huyết xoáy tiền bối, ta phỏng đoán huyết xoáy tiền bối hẳn là bị thu vào ngự thú đại bên trong. Một hữu nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng lại có mới nghi hoặc. Dạng gì ngự thú đại có thể vây khốn không có bị thu phục linh thú? Tựa hồ có chút không hợp lý. Một cái tu sĩ Kim Đan lúc rời đi, đối với Tiểu Lan động thủ độc cướp. Bất quá hắn trong lúc vô tình tiết lộ mấy cái tin tức. Một hữu bốc lên một ngụm linh thực đút vào trong miệng, ngai kỹ nuốt chậm. Triệu Tú Hồng tiếp tục nói ra, người kia nói, đêm nay nếu là đi Liên Duyệt biệt viện theo nàng, bảo đảm nàng tu luyện vô ưu. Một hữu nở nụ cười. Tiểu Lan đi rồi sao? Triệu Tú Hồng du nói ra, đi. Một hữu hơi nhíu mày, Triệu Tú Hồng che miệng nở nụ cười. Bất quá đệ nhị thiên khốc lấy đã trở về, nàng nói người kia rằng con nàng một đêm, thực sự biến thái. Một hữu không có nhận lời, hắn hối hận hỏi một câu như vậy, đem nội dung nói chuyện mang lệnh. Triệu Tú Hồng nhấp một miếng linh cửu, thám giọng biết hầu. Bất quá nàng giảng một cái tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Đông Phương Bạch đi cầu qua tỉnh, để bọn hắn buông tha huyết xoáy, chính nàng nguyện ý thần phục. Một hữu sau khi nghe xong, trong lòng lại thêm một cái nghi hoặc. Dựa theo huyết xoáy tiền bối lời nói Đông Phương Bạch tu vi hẳn là đầy đủ cứu ra huyết xoáy, vì cái gì lại yêu cầu tình đâu? Triệu Tú Hồng sau khi nói xong, đứng dậy. Tiền bối, ta biết liền như thế đa tạ khoản đãi. Một hữu mặt lộ vẻ nụ cười. Ngươi sẽ không lưu đồ gì hồi báo sao? Triệu Tú Hồng cười nhạt một tiếng. Ta không phải là Tiểu Lan, trong bạn bảo cát, cái kia không phải chân chính ta. Một hữu sau khi nghe xong, lộ ra thán phục chi sắc. Triệu Tú Hồng không nói nữa, quay người chắp tay rời đi. Một hữu suy tư phút chốc, lòng có suy tính, hắn rời đi phiêu lưu cư, hướng thành Tây bước đi. Liên Duyệt biệt viện, ở vào Liên Hồ thành Tây ngàn dặm. Một canh giờ sau, một hữu đi tới phụ cận 5 dặm vị trí. Hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình biến thành huyết xoáy. Một hữu vây quanh Liên Duyệt biệt viện phi hành, lần này hắn không phải là vì che giấu mình, mà là hắn tin tưởng có thể Đông Phương Bạch ngay tại Liên Duyệt biệt viện phụ cận. Một hữu vòng thứ nhất bay xong, đồng thời không có phát hiện gì, hắn quyết trương phạm vi lớn, lần nữa phi hành. Lúc này, một nữ tử thân ảnh đứng tại Liên Duyệt biệt viện phía đông bách lý, nàng mũi chân điểm nhẹ tại một cây đại thụ cành cây nhỏ bên trên, nhìn xem một hữu phi đi phương hướng. Người này quả thực có duyên, làm bộ huyết xoáy tại ngoài biệt viện phi hành. Chẳng lẽ là bấy giờ gì? Một canh giờ sau, nữ tử kia tỉnh ngộ lại, thở dài. Một cái tu sĩ kim đan, làm sao có thể giúp được một tay? Thôi, ta vẫn đi để cho hắn buông tha. Một hữu lúc này tại vòng quanh Liên Duyệt biệt viện phi hành, trong lòng của hắn nghĩ thầm nói thầm. Chẳng lẽ Tiểu Lan cho Triệu Tú Hồng cung cấp tin tức giả? Đông Phương Bạch cũng không phía trước tới cầu tình. Một hữu đang muốn từ bỏ thời điểm, một đạo thanh thúy âm thanh chuyển tới. Tiểu tử, ngốc chuyện gì đây? Một hữu lần theo âm thanh nhìn lại, liền thấy một nữ tử đứng ngoài bách trượng đầu cành bên trên, thân xuyên quần dài trắng, váy đuôi là mấy xóa lam nhạt. Nữ tử khuôn mặt càng là mạo như thiên tiên, một nhánh lông vũ cây châm đâm thắt tóc xanh. Một Hưu Tâm bên trong thầm nghĩ, nhất định là Đông Phương Bạch tiền bối không thể nghi ngờ. Hắn chắp tay, "Đông Phương tiền bối, ta như thế chính là vì tìm ngươi." Đông Phương Bạch sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Một Hưu. "Ồ, ngươi tìm ta chuyện gì?" Chương 272, Thiên Thú Tông lừa gạt, phá mở phong ấn, hao tổn kiêu ngạo, gặp lại huyết xoáy. Chương 272, Thiên Thú Tông lừa gạt, phá mở phong ấn, hao tổn kiêu ngạo, gặp lại huyết xoáy. Một Hưu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, "Ta muốn đem huyết xoáy tiền bối cứu ra tìm đường sống." Đông Phương Bạch nội tâm tuy có gợn sóng, nhưng sát mặt lạnh nhạt. "Một mình ngươi Kim Đan tiểu nhi, còn vọng muốn cứu ra huyết xoáy, chịu chết thôi." Một Hưu mặt lộ vẻ đủ cười, không có để ý Đông Phương Bạch. "Tiền bối, xin hỏi ngươi vì sao không thể cứu huyết xoáy tiền bối, lấy ngươi tu vi, hẳn là không cần tốn nhiều sức." Đông Phương Bạch mí mắt buông xuống, suy tư một phen, cũng không trả lời Một Hưu yêu cầu. "Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn cứu huyết xoáy?" Một Hưu chắc tay, âm thanh thành khẩn. "Vạn bối Một Hưu, Tây vực Vũ Châu tu sĩ." Đông Phương Bạch diện lộ vẻ kinh ngạc. "Ngươi là Một Hưu? Chẳng lẽ tiền bối biết ta?" Đông Phương Bạch thần sắc ôn hòa một chút. "Đương nhiên, huyết xoáy cùng Thiên Thú Tông đại chiến lúc, chúng ta tiết lộ qua tên của ngươi." "Ngươi phụ cận nói chuyện." Một Hưu phi đến Đông Phương Bạch trước người, hỏi tiếp, "Tiền bối tất nhiên không có thần phục Thiên Thú Tông, vì cái gì không có rời đi?" Đông Phương Bạch diện lộ hối hận chi sắc. "Ta bị Thiên Thú Tông lừa gạt, Thiên Thú Tông lão tổ nói giúp ta luyện hóa chân vũ, tăng cao thực lực. Nhưng khi ta đem bản mệnh chân vũ giao cho bọn hắn về sau, bọn hắn liền giam không còn trả lại, cũng yêu cầu ta thủ hộ Thiên Thú Tông trăm năm." Một Hưu suy tư phút chốc, mở miệng xúi giục, "Tiền bối liền không lo lắng trăm năm về sau còn có một cái trăm năm sao?" Đông Phương Bạch diện lộ sắc mặt giận dữ. "Bọn hắn dám? Bọn hắn nếu là..." Sau đó thanh âm của nàng biến yếu ớt, không nói nữa, có thể trong lòng nàng cũng có cái lo lắng này, chỉ là không chịu thừa nhận thôi. Một Hưu lúc này nói ra, "Tiền bối, mời ngươi nói cho ta biết giải cứu huyết xoáy tiền bối chi pháp. Sau khi chuyện thành công, ta muốn pháp giúp ngươi thu hồi chân vũ." Đông Phương Bạch trên mặt lộ ra một tia chất vấn. "Lời hứa của ngươi sẽ hữu dụng." Một vị tiểu kim đan tu sĩ hứa hẹn. Một Hưu không có ý định cùng Đông Phương Bạch tranh chấp, hắn trầm mặc không nói, nhìn đối phương. Đông Phương Bạch thở dài một hơi. Huyết xoáy lúc này nhốt tại Liên Duyệt Biệt Viện Đông Xương phòng ở bên trong, bị một loại trận pháp phong ấn. Một Hưu âm thanh khẩn thiết, "Tiền bối có thể vẽ ra đạo kia trận pháp sao?" Đông Phương Bạch diện lộ vẻ bất đắc dĩ. "Ta vẽ không ra, nhưng ta vùng đan điền cũng có một đạo đồng dạng trận pháp phong ấn." Một Hưu chắc tay, "Thỉnh cho phép ta điều tra một phen." Đông Phương Bạch nhìn chằm chằm Một Hưu, sắc mặt biến mấy cái vừa đi vừa về, theo phía sau nói ra, "Ừ." Một Hưu xếp bằng ở trên không, thi triển thăng hồn, điều tra lên Đông Phương Bạch đan điền. Hắn đem thấy phong ấn trận pháp hình chiếu đến thức hải, nhường bố bao không ngừng thắc ấn. Đông Phương Bạch gặp Một Hưu cũng không động tác khác, trong lòng tảng đá rơi xuống. Một Hưu thắc ấn hoàn tất, đứng dậy, hướng Đông Phương Bạch chắp tay. "Tiền bối, ta trở về tới suy đoán phương pháp phá giải, như có đột phá, ta sẽ đến đây nghị cách cứu viện huyết xoáy tiền bối." Đông Phương Bạch nhẹ gật đầu, cũng chỉ có đem cái này một chút hy vọng ký thác trên người Một Hưu. "Ta tại Liên Duyệt Biệt Viện phía Bắc Đà Quan Sơn bên trên, ngươi trước tiên có thể tới tìm ta." Một Hưu chắp tay phía sau rời đi Liên Duyệt Biệt Viện, về tới Liên Hồ Thành. Hắn ở đây thành Tây phụ cận tìm một nhà tinh hồ khách sạn, ở tại Chữ Thiên số phòng. Phòng Chữ Thiên phòng kỳ quý, nhưng không có cách nào, đấu giá hội sắp đến, bây giờ không có phòng khác. Một Hưu xếp bằng ở trên giường, lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp bên trong. Hắn nhìn qua bố bao thác ấn phong ấn trận pháp, bắt đầu tìm kiếm phá giải chi đạo. Một Hưu không ngừng phá giải trận pháp, cuối cùng phát giác, cái này phong ấn trận pháp chỗ cường đại ở chỗ, càng là dùng pháp lực xông phá phong ấn, cái kia trận pháp bắn ngược sức mạnh thì sẽ càng lớn. Cái này rất giống một người đạp lò dưới đáy, còn muốn đem lò nâng lên. Phương pháp tốt nhất chính là, chính mình không cần làm gì, mượn nhờ ngoại lực đem lò hủy đi. Thôi diễn đến một bước này, thời gian đã qua 2 ngày. Đông Phương Bạch đứng trên Đả Quan Sơn, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đã hai miệng, chẳng lẽ Na tiểu tử đã bỏ đi? Không thể trách hắn, hắn thật đến, mới là không biết tự lượng sức mình. Huyết xoáy nếu như bị người chụp đi, cũng chính là mất đi tự do mà thôi. Nghĩ đến tự do, Đông Phương Bạch đạm đạm phai mờ. Không có tự do, phi thăng thì phải làm thế nào đây? Lại qua 2 ngày, Mục Hữu cười lên ha hả. Thì ra là thế, cái này phong ấn trận pháp có thể tên là Tám Thiếu Phong Linh Trận, là một cái thôn phệ loại phong ấn trận pháp, càng là dùng pháp lực phá giải, càng là biến suy yếu. Chỉ cần ta đem kiếm trong ổ rõ ràng cảm ngộ hư không trận pháp đảo ngược, liền có thể nhường cái kia trận pháp bên trong tự nhiên chi lực biến hỗn loạn, sau đó liền có thể sụp đổ. Một Hưu tâm không không chuyển tâm, trong thức hải khắc họa lấy hư không trận pháp. Sau 2 canh giờ, hư không trận pháp cuối cùng khắc họa đi ra, Một Hưu bắt đầu điên đảo hư không trong trận pháp mỗi cái trận đồ nhỏ vị trí. Lúc này, một cái lục giác lập thể trận pháp xuất hiện tại trước mắt, mỗi một cái hình mũi khoan bên trên cũng có 10 lục đạo trận pháp. Một Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, có thể cái này điên đảo hư không trận, có thể phá không thiếu phong ấn trận pháp. Hắn đi tới Đả Quan Sơn bên trên, cách không chắp tay. "Tiền bối, ta đã phá giải đạo phong ấn kia trận pháp." Đông Phương Bạch xuất hiện tại Một Hưu trước người, cùng thường ngày, mũi chân điểm nhẹ những cây. "Ồ, vậy ngươi trước tiên có thể phá cho ta giải, ta có thể cùng ngươi cùng nhau giải cứu huyết xoáy." Một Hưu lắc đầu. "Bây giờ không được, tiền bối phong ấn trong trận pháp, gửi lại một cái Ti Nguyên Anh tu sĩ thần thức, trận pháp còn chưa phá lúc, nguy cơ liền sẽ đi tới." Đông Phương Bạch diện lộ vẻ phẫn hận. "Thiên Thú Tông thực sự là hèn hạ." Một Hưu tiếp lời nói ra, "Ta bây giờ liền đi tìm huyết xoáy tiền bối, trước tiên phá mà không cứu, đợi hắn đem trận pháp phá giải sau đó, lại đi thi cứu. Hắn là đấu giá chi thần, trong phong ấn hẳn là không gửi thần thức. Đông Phương Bạch nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mục Hữu. Vậy ta có thể làm những gì? Mục Hữu mặt lộ vẻ nụ cười. Nếu như tiền bối nguyện ý có thể đi thay đổi vị trí vài tên tu sĩ lực chú ý. Đông Phương Bạch suy tư phút chốc, trong lòng đã có suy tính. Khi ngươi nghe được tiếng gào to của ta, ngươi lại đi tìm huyết soái.
Được.
Mục Hữu tế ra đen tiền, chui xuống đất, hướng Liên Duyệt biệt viện bước đi. Đông Phương Bạch nhìn qua Liên Duyệt biệt viện, trong miệng lẩm bẩm nói, huyết soái, ngươi cứu ta, ta cũng phải trả, dù là hao tổn sự kiêu ngạo của ta. Mục Hữu không ngừng tới gần Liên Duyệt biệt viện, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phong thuật, đem khí tức của mình biến thành huyết soái. Đông Phương Bạch lúc này đi thẳng tới Liên Duyệt biệt viện, nàng trực tiếp đi vào đại đường. Cảm thấy huyết soái vẫn bị giam trong Đông Sư phòng, trong nội tâm nàng ổn định một chút. Một đạo ngạo mạn âm thanh truyền tới. Đông Phương Bạch, ngươi chính là tới vì cái kia huyết soái cầu tình sao? Nếu như là chuyện này, mời về. Đông Phương Bạch đột nhiên tay vô đan điền, chau mày, âm thanh run rẩy. Này tới, cũng không phải là vì huyết soái sự tình, mà là ta đan điền. Đau đớn muốn nức, phản phất, giống như lửa thiêu. Một đạo nguyên anh tu sĩ thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, mặt lộ vẻ lo lắng, cái này tông môn thủ hộ linh thú cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Đông Phương Bạch bộ dáng lộ ra càng thêm thống khổ, cái gì thậm chí đã đau đến nửa quỳ xuống đất. Cái kia nguyên anh tu sĩ tay biến hình huyễn, một đạo trận pháp hư ảnh xuất hiện tại trong tay, hắn tự tay đẩy, cấp tốc chui vào Đông Phương Bạch đan điền. Bây giờ cảm giác như thế nào? A, đau. Đông Phương Bạch một tiếng hét thảm, khuôn mặt xuất mồ hôi lạnh đều xông ra. Một Hưu nghe được tiếng kêu, lập tức hướng Đông Sương phòng bỏ chạy. Nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ buồn rầu, cái này Đông Phương Bạch từ trước đến nay kiêu ngạo, giống như vậy cử chỉ, không giống như là trang. Hắn ở đại sảnh bên trong đi qua đi lại, suy xét phương pháp giải quyết. Đông Phương Bạch, ngươi lại đem đan điền bên trong cảm thụ nói một lần. Đông Phương Bạch nghiến chặt hàm răng, âm thanh run rẩy. Đan điền giống như dùng lửa đốt, ngươi đánh vào cái kia trận pháp về sau, lại ngẫu nhiên giống như rơi vào hầm băng, bụng dưới giống như kim đâm, ngũ tạng đều đang thay đổi, toàn thân đau đớn vô cùng, ta có chút không cách nào đứng thẳng. Nguyên Anh tu sĩ tay vỗ chán đầu, có chút lo lắng, nếu là Đông Phương Bạch xảy ra vấn đề, tông chủ cần phải trách tội xuống rồi. Một Hưu đi tới Đông Sương phòng dưới mặt đất, lúc này bên ngoài có hai tên trúc cơ đệ tử thủ hộ. Trúc cơ đệ tử, không đủ gây sợ. Hắn yên tâm lại, thoát ra mặt đất, cuối cùng nhìn thấy huyết soái. Huyết soái toàn thân áo trắng, xếp bằng ngồi dưới đất, lộ ra khí định thần nhàn. Để cho ta thần phục, không thể nào. Trở về đi, không nên lãng phí ta thời gian. Mục Hữu cười cười, chuyến hôm qua, tiền bối, là ta, Mục Hữu. Huyết Soái bỗng dưng mở to mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức lại trở nên đạm nhiên. Ngươi cứu không được ta, trở về đi. Chờ ta bị đấu giá, sẽ tìm cơ hội. Mục Hữu lắc đầu. Nếu như bị hóa thần tu sĩ chụp đi, ngươi liền càng không có cơ hội. Huyết Soái mặc dù thần sắc biến buồn bã, nhưng mà kiêu ngạo không thay đổi. Ta tự sẽ nghĩ biện pháp, ngươi có thể đến, ta thật cao hứng. Không muốn áp quá gần, có một đạo trận pháp đem ta che lậy. Mục Hữu khẽ miệng kéo một phát, hắn hướng về phía trước nô ra một trường, cơ thể hướng về phía trước quan sát, liền đi tới huyết soái trước mặt. Huyết soái mặt lộ vẻ kinh hãi, truyền âm tới: "Ngươi đây là nơi nào học được bí pháp? Vậy mà điều động hư không chi lực, may mắn có được." Mục Hữu tiếp theo truyền âm: "Ta trước tiên giúp tiền bối phá giải bên trong đan điền phong ấn, chờ phong ấn phá giải sau đó, ta lại tới cứu ngươi." Huyết soái cuối cùng có chút tin tưởng, hắn nhẹ gật đầu: "Ngươi gặp qua Đông Phương Bạch rồi?" Mục Hữu nhẹ gật đầu. Huyết soái mặt lộ vẻ tự tin, trong miệng thì thào nói ra: "Xuất, vẫn hữu dụng." Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nhìn tiền bối tâm tình này, không giống như là bị bắt, giống như là tới dạo chơi. Mục Hữu xếp bằng ở huyết soái trước người. Tiền bối buông lòng tâm thần, ta muốn bài trừ phong ấn. Huyết soái nhẹ gật đầu, buông lòng thể xác tinh thần. Mục Hữu thần thức khẽ động, một đạo kim sắc lập thể trận pháp bay ra mi tâm, tiến vào huyết soái đan điền. Cái kia điên đảo hư không trận bay đến một đạo trận pháp ở giữa, cùng phong ấn trận pháp kết hợp với nhau, liền thấy cái kia trận pháp lên phủ văn đỉnh chỉ vận chuyển, bắt đầu biến hỗn loạn lên. Mục Hữu tâm bên trong vui mừng, có thể phá giải. Liên Duyệt biệt viện bên trong, Đông Phương Bạch lộ ra vô cùng thống khổ, nàng trong lòng đang nói thầm: Mục Hữu phải hạ thủ chưa? Đột nhiên, cái kia nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, theo phía sau sắc phẫn nộ, nhìn xem Đông Phương Bạch: "Ngươi lại dám gạt ta?" Chương 273, nguyên anh tu sĩ hay nấy, ca ca cô độc, chớ loạn đạo tâm, nghị cách cứu viện huyết soái, giả ma cốc. Chương 273, nguyên anh tu sĩ hay nấy, ca ca cô độc, chớ loạn đạo tâm, nghị cách cứu viện huyết soái, giả ma cốc. Liên hồ thành bên ngoài, Liên Duyệt biệt viện. Thiên Thú Tông nguyên anh tu sĩ thân hình lóe lên, liền đi tới Đông Sư phòng. Huyết soái lúc này đang xếp bằng ngồi dưới đất, thần sắc đạm nhiên, cặp mắt hắn khép hờ, thuận miệng nói ra: "Mơ tưởng để cho ta thần phục, không nên lãng phí ta thời gian." Nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ nghi ngờ, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng mới vừa cảm giác được cái kia trận pháp ba động, vì cái gì bây giờ không có? Xem ra trách oan Đông Phương Bạch rồi, nhanh chóng cho nàng cứu chữa. Lúc này Mục Hữu đã rời đi Liên Duyệt biệt viện, hướng Liên Hồ thành trung hành đi. Gặp nguyên anh tu sĩ trở về đến đại sảnh, sắc mặt có chút thấy náy, Đông Phương Bạch lập tức minh bạch Mục Hữu cũng đã được như ý, nàng chậm chạp đứng dậy, giả bộ miễn cưỡng: "Vinh trưởng lão, ta cảm giác hơi khá hơn một chút, có thể ngươi đánh vào cái kia trận pháp lên một chút tác dụng." "Ta đi." Vinh trưởng lão chắp tay: "Ngươi vô sự liền tốt, nghỉ ngơi thêm." Đông Phương Bạch chậm rãi đi ra đại đường, kìm lòng không được hướng Đông Sương phòng liếc mắt nhìn. "Ngươi cái này hoang nghiệt." Mục Hữu vừa đi vào thành tây, một thanh âm truyền đến: "Mục ca ca." Mục Hữu quay đầu nhìn lại, một thân ảnh đánh tới, chính là Thẩm Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi hai mắt đẫm lệ bà sa, chui vào Mục Hữu trong ngực. "Mục ca ca, ta rất lo lắng ngươi." Mục Hữu nở nụ cười. "Gặp phải chút việc gấp, cho nên mới liên hồ thành. Ca ca, ngươi liền không nhìn thấy ta sao?" Mục Chân lúc này đi tới Mục Hữu trước mặt, sắc mặt khó chịu. Mục Hữu chỉ Thẩm Nguyệt Nhi, làm một cái muốn hiểu chuyện biểu lộ. Trọng sát nhẹ muội. Mục Chân vây quanh hai tay, đi tới một bên. Thẩm Nguyệt Nhi xóa rơi nước mắt, nở nụ cười, nàng đi qua lôi kéo Mục Chân. "Muội muội, nếu là không có ngươi, như vậy một cái lớn liên hồ thành, ta cũng tìm không thấy một ca ca." Mục Chân bay đầu nở nụ cười. "Ta đùa giỡn, nếu là không có ngươi, anh ta cần phải cô độc rồi. Ngươi xem một chút cái kia đần độn tính tình." Mục Hữu sau khi nghe xong nở nụ cười. "Đi, trở về khách sạn, các ngươi đến rất đúng lúc có thể giúp ta một chút bận điệu." Ba người một đạo đồng hành, về tới Tinh Hồ khách sạn. Mục Hữu đem nghĩ cách cứu viện huyết xoáy sự tình nói một lần, đồng thời đem mình tất cả dự định nói ra. Mục Chân rót linh trà, nhìn về phía Mục Hữu. "Ca ca, vì sao muốn trốn hướng Dạ Ma Cốc tái chiến đấu?" Dạ Ma Cốc bên trong tục truyền là một ma vật vẫn lạc chi địa, cốc nội quanh năm bốc lên hắc khí, yêu thú không dám nơi đó dừng lại. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt càng thêm nghi ngờ. "Vậy ngươi đem huyết xoáy tiền bối cùng sức chiến đấu của ta tức đoạn, ta nhưng còn có một cái cựu giai băng tiềm đâu. Một phần vạn Đông Phương tiền bối tới trợ chiến, cũng sẽ bất lợi." Mục Hữu nhẹ gật đầu, âm thanh ôn nhu. "Kế sách này mặc dù coi như gây bất lợi cho ta, nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, phía trước thế nhưng là Thiên Thú Tông. Một phần vạn mỗi vị tu sĩ trong linh thú đại đều có một con cựu giai ngự thú, vậy chúng ta liền rơi vào hiểm cảnh rồi." Hai người mặt lộ vẻ hiểu rõ. "A, minh bạch." Mục Chân nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi, mặt lộ vẻ ý cười. "Ca ca ta thông minh a, sớm một chút kết thành đạo lữ, chớ trì hoãn." Thẩm Nguyệt Nhi trên mặt một vòng đỏ ửng, hai chân trên mặt đất bên trên bước về. "Ngươi nói cái gì đó? Ngươi ca ca cũng không có muốn như vậy." Mục Chân trợn nhìn Mục Hữu một cái, giống mẹ già nhìn chính mình không chịu thua kém hài tử. Mục Chân đứng lên, đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói ra, "Phòng trọ khẩn trương, nếu không thì các ngươi liền tại một cái phòng chấp nhận một đêm được." Thẩm Nguyệt Nhi vội vàng đứng lên, cử chỉ ngại ngùng, một cái nắm Mục Chân, lời nói hỗn loạn. "Muội muội, ta với ngươi ngủ cùng chỗ." "Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng." Mục Chân sau khi nghe xong, che miệng cười ha hả. Mục Hữu vẫn không có nói chuyện, giả bộ vô sự người trong lòng nhưng là rời sông lấp biển. Hắn thế mà, kìm lòng không được, nuốt nước miếng một cái, vội vàng uống xong một ly thanh tâm linh trà. Lập tức sẽ cứu huyết tiền bối rồi, cũng không thể rối loạn đạo tâm. Liên duyệt biệt viện Đông Sương phòng, huyết xoáy không có mở mắt, nhưng nội tâm của hắn lại vô cùng kích động, bởi vì hắn đang điền bên trong phong ấn trận pháp đã bị ma diệt. Hắn giả bộ vô sự, bắt đầu yên lặng khôi phục cơ thể chờ đợi Mục Hữu phía trước tới cứu viện. Đa Quan Sơn bên trên, Đông Vương Bạch giống như một chỉ bạch hạc, mũi chân điểm nhẹ đầu cành, nhìn xem liên duyệt biệt viện, lo lắng ngày càng hưng thịnh. Ngày thứ hai, đêm, Mục Hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi cùng Mục Chân đi tới Đa Quan Sơn, Đông Vương Bạch ra đón. "Tiền bối, ta chuẩn bị bây giờ liền hành động." Mục Hữu sau đó đem tính toán của mình toàn bộ nói một lần. Đông Vương Bạch gật đầu tán thành. "Vậy ta liền đi Dạ Ma Cốc chờ, đem đoạn đường này điều tra một phen." Mục Hữu tế ra hắc thiên loa, toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi cùng Mục Chân hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Ba người trực tiếp thoát ra Đông Sương phòng. Huyết xoáy gặp ba người tới, nhẹ gật đầu. Cùng một chỗ phá trận pháp này. Mục Hữu mang theo ba người chui xuống đất, hướng Dạ Ma Cốc phương hướng bỏ chạy. Cùng lúc đó, bên trong đại đường Nguyên Anh tu sĩ hô to không tốt hướng Đông Sương phòng lao đến. Nhìn thấy trong phòng bể tan cảnh trận pháp, Nguyên Anh tu sĩ hướng về phía chạy vào hai tên thủ vệ đệ tử giống to, phế vật. "Đuổi theo cho ta." Nguyên Anh tu sĩ thế mà thân có thổ linh căn, chui xuống đất, lần theo khí tức, hướng Mục Hữu bọn người đuổi theo. Còn lại tu sĩ tắc thì căn cứ vào Nguyên Anh tu sĩ thần thức khí tức, theo sát ở phía sau. Huyết xoáy lúc này nói ra, "Không tốt, đằng sau cùng lên đến rồi. Ta tới khống chế phi hành pháp khí." Huyết xoáy hướng Hắc Thiền Loa quán chú pháp lực, Hắc Thiền Loa lập tức nhanh hơn không ít, bất quá hùng hậu pháp lực lại làm cho Hắc Thiền Loa xuất hiện vài vết rách. Sau nửa canh giờ, bốn người tới Dạ Ma Cốc bên ngoài, Đông Phương Bạch lúc này đang đợi. Huyết xoáy nhìn thấy Đông Phương Bạch, dị vãng ngạo mạn bộ dáng hoàn toàn không thấy, lộ ra một mặt si tình thần sắc. "Tráng, ngươi đã ở?" Đông Phương Bạch thần sắc đạm nhiên. "Ừ." "Xuất." Mục Hữu nghiêm mặt, lúc này nói ra, "Chúng ta tiến Dạ Ma Cốc." Huyết xoáy tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn phục tùng Mục Hữu an bài. Năm người đồng loạt bay vào Dạ Ma Cốc. Mục Chân lúc này lấy ra một bình đan dược, phân cho mấy người. Cái này là hôm nay vừa mua tị trướng đan có thể không nhận ở đây ma khí ảnh hưởng. Đám người ăn vào tị trướng đan, hướng Dạ Ma Cốc hạch tâm bước đi. Dạ Ma Cốc bên trong không có cỏ cây mục, chỉ có trơ trụi núi đá. Ngẫu nhiên một trận gió thổi tới, ở trong sơn cốc quanh quẩn, phát ra thanh âm ồ ồ, để cho người ta cảm thấy nơi đây vô cùng kỳ dị. Thất danh Thiên Thú Tông tu sĩ xuất hiện tại trước Dạ Ma Cốc, cầm đầu Nguyên Anh tu sĩ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. "Dù cho không có ngự thú, cũng có thể chiến thắng các ngươi. Đi." Bốn tên tu sĩ Kim Đan lập tức đi theo sau Nguyên Anh tu sĩ. Hai tên trúc cơ tu sĩ nhưng là hai mặt nhìn nhau, không dám đặt chân, bọn hắn trồ ỉ lại, không phải thực lực bản thân, mà là linh thú đại bên trong ngự thú. Nguyên Anh tu sĩ quay đầu chừng một cái, nếu là sợ chết, chết ngay bây giờ. Hai tên trúc cơ tu sĩ dọa đến một hồi run rẩy, đội vàng đi theo ba người sau lưng. Mục Hữu năm người tới một chỗ hẹp dài khu vực, ngừng lại. "Ở đây bố trí mai phục." Đám người hiểu ý, bay về phía sơn cốc hai bên. Thiên Thú Tông bảy tên tu sĩ còn chưa tiến vào Mục Hữu đám người mai phục khu vực, liền ngừng lại. Cầm đầu Nguyên Anh tu sĩ nhìn về phía hai bên sơn cốc, cười lạnh. "Ra đi." Huyết xoáy đi tới nơi này Dạ Ma Cốc cũng tương đương tiến nhập cái này lồng giam. Mục Hưu lúc này hướng đám người truyền âm: "Ta đi dẫn đi cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, hai vị tiền bối thực lực nhận hạn chế, đối phó tu sĩ kim đan hẳn là không ngại. Nguyệt Nhi cùng muội muội đối phó hai tên tu sĩ kim đan, mà cái kia hai tên trúc cơ tu sĩ cũng không dám tham chiến, cũng có thể tùy thời giết chết." Bốn người sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, Đông Vương Bạch lúc này nói ra: "Nhất định đem cái kia Bình trưởng lão dẫn tới rất xa, ta có thể không muốn mất đi bản mệnh chân vũ." "Tiền bối, minh bạch." Mục Hưu tế ra chân long kiếm và độn khúc kiếm, hướng Thiên Thu Tông tu sĩ vọt tới. Mục Hưu mở miệng khiêu khích: "Chỉ là một cái Nguyên Anh tu sĩ, cũng không nhọc đến huyết tiền bối xuất thủ, ta tới lĩnh giáo một phen." Mục Hưu vừa mới nói xong, liền đẩy về phía trước ra một trường, Ẩn Lôi trưởng. Trong nháy mắt liền đến, đánh Nguyên Anh tu sĩ trở tay không kịp, mặc dù hắn cũng không thụ thường, nhưng tóc lại bị điện khô vàng, quần áo phá vỡ hai lỗ lớn. Nguyên Anh tu sĩ vốn muốn lờ đi Mục Hưu, nhưng thụ nhục này, hắn nơi nào chịu bỏ qua. Hắn giống to một tiếng: "Vô chi tiểu nhi, nhận lấy cái chết." Cái kia Nguyên Anh tu sĩ trên không trung ngưng ra một trường, cấp tốc hướng Mục Hưu đánh tới. Mục Hưu tự hiểu không địch lại, hướng về sau thi triển Lôi Không trưởng, tránh thoát bàn tay khổng lồ kia, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại bách trượng có thừa. Nguyên Anh tu sĩ một kích không trúng, trong lòng càng là tức giận, hắn nhanh chóng hướng Mục Hưu đuổi theo. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, người đã trúng kế. Hắn hướng Dạ Ma Cốc Hạch Tâm phương hướng bỏ chạy, chạy không khỏi lúc, liền thi triển Lôi Không trưởng tuấn di. Nguyên Anh tu sĩ trong lòng ảo não, như thế nào người trước mắt giống như cá trạch đồng dạng? Chẳng lẽ là hư không linh căn? Nhưng mình rõ ràng nhìn ra không phải. Hai người một đuổi một chạy, cuối cùng cách xa huyết xoáy mấy người cảm giác con người phạm vi. Mục Hưu tâm bên trong đại định, không còn chạy trốn, hắn nhìn về phía Nguyên Anh tu sĩ, lần nữa khích tướng đối phương: "Ngươi bây giờ đi, ta tha cho ngươi khỏi chết." Cái này Nguyên Anh tu sĩ lập tức giận không kìm được, hai mắt trừng trừng: "Ngươi nói cái gì? Để mạng lại." Nguyên Anh tu sĩ lại là một trường vô tới. Mục Hưu thần thức khẽ động, mặc dù không có huyền võ phù văn, nhưng hắn mi tâm vẫn thoáng hiện một đạo kim quang, trên thân bị lồng lên một tấm kim giáp. Huyền võ kim giáp, lô hỏa thuần thanh. Mục Hưu cầm trong tay chân long kiếm, nhanh chóng thi triển phá phàm trận. Chỉ có cái này trúc cơ thần thông mới có thể làm được nhanh chóng thi triển, kim đan thần thông e rằng căn bản là không kịp. Một thanh màu cam cự kiếm cùng bàn tay khổng lồ kia đụng vào nhau. Âm ầm một tiếng vang rền, cự kiếm bị đập nát, cự trưởng hơi ảm đạm mấy phần, tiếp tục hướng Mục Hưu chụp đi qua. Mục Hưu tâm bên trong kinh hãi, trong chốc lát, cự trưởng tức đến, cái kia huyền võ kim giáp bắn ra một đạo kim quang, đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Cự trưởng lần nữa ảm đạm mấy phần, đập tới Mục Hưu trên thân, Mục Hưu bị đập đến bay ngược bắt trượng, mặt đất đập ra một cái hố sâu, đá vụn bay loạn, bụi mù cuồn cuộn. Nguyên Anh tu sĩ cười ha hả: "Ngươi đầy đủ kinh diễm, nhưng vẫn không phải địch." "Thật sao?" Chương 274, Nguyên Anh tu sĩ ma hóa, cửu giai rất mãng, bản mệnh chân vũ, hồi báo Mục Hưu. Chương 274, Nguyên Anh tu sĩ ma hóa, cửu giai rất mãng, bản mệnh chân vũ, hồi báo Mục Hưu Dạ Ma Cốc. Liền thấy Mục Hưu từ trong hầm đứng lên, lau miệng sừng vết máu, đột hướng trên không. Hắn hướng Thông Huyền truyền âm: "Lão sư, giúp ta." Thông Huyền tháp bay ra Mục Hưu mi tâm, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đánh về phía Thiên Thu Tông Bình trưởng lão. Bình trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, lại có như thế bảo vật. Hắn tế ra một mặt bắt quái kính, toàn lực thi pháp, kính quang bắn ra, đem chung quanh chiếu lên sáng trưng. Thông Huyền tháp linh tính mười phần, thoáng qua cái kia kính quang, trong nháy mắt giết hướng Bình trưởng lão. A! Bình trưởng lão một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu vai bị xuyên thủng, tiên huyết như chú. Mục Hưu thừa dịp Bình trưởng lão thụ thương thời khắc, điều khiển độn quan kiếm, lóe lên mà tới. Cánh tay bị chém ra một vết thương, sâu đạt tức hơn. Bình trưởng lão gặp bắt quái kính không cách nào đối địch, sắc mặt phẫn nộ: "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có bảo vật?" Bình trưởng lão tế ra một cái hộp gỗ màu đen, hai tay hắn bổ lấy, lập tức cái kia hộp gỗ bốc lên ra trận trận hắc khí, từ bình trưởng lão trong miệng bay vào. Bình trưởng lão nhe răng trợn mắt, hoàn toàn bị khói đen che phủ. Thông Huyền tháp không chần chờ, lần nữa hướng bình trưởng lão phát động công kích. Khen! Cái kia hắc vụ thế mà ngưng nhược thực chất đem Thông Huyền tháp ngăn cản bên ngoài. Thông Huyền lúc này truyền âm: "Cái kia Nguyên Anh tu sĩ đang tại ma hóa." Mục Hưu sau khi nghe xong, trong tay bấm niệm pháp quyết, một thanh ngân bạch cự kiếm treo cao trước người, cựu tiêu lôi trùng phóng xuất ra lôi đỉnh tại cự kiếm bên trên quấn quanh. Diễn địa kiếm. Mục Hưu đưa tay đẩy, cự kiếm đâm về hắc vụ, cái kia hắc vụ đống nhiên ngưng tụ tập cùng một chỗ, cùng cự kiếm đối kháng. Lúc này, cái kia trong khói đen, mơ hồ có thể nhìn thấy, bình trưởng lão cái chán dài ra sừng nhọn, hai mắt biến đen nhánh, cánh tay trở nên càng thêm trắng kiện. Cự kiếm bên trên đạo đạo lôi đỉnh đánh về phía hắc vụ bị điện giật phải tư tư văng rồi, ảm đạm mấy phần. Thông Huyền tháp lần nữa tụ lực một kích, lần này xuyên thấu hắc vụ, trực tiếp đâm về phía bình trưởng lão ngực, xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Bình trưởng lão bắt đầu gầm hét lên, bất quá thanh âm kia đã biến thành giống như kim loại ma sát, tự tìm cái chết. Bình trưởng lão tiếp tục hấp thu hắc vụ, liền Dạ Ma Cốc hắc khí đều bị hắn hút tới. Mục Hưu tâm bên trong kinh hãi, vốn cho rằng ở đây có thể hạn chế hắn ngự thú, cái nào hiểu được hắn lại là một ma tu. Cự kiếm bị làm hao mòn hầu như không còn, cựu tiêu lôi trùng vẫn tại tham lam cắn nuốt hắc vụ, bình trưởng lão tựa hồ còn đang nổi lên. Mơ hồ có thể trông thấy, lồng ngực của hắn thương tích đang khép lại. "Lão sư, thủ hộ ta." Mục Hưu lần nữa trong tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực giống như hồng thủy đồng dạng tuôn ra, cựu tiêu lôi trùng bay về phía trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một cái lôi đỉnh quan cầu, ẩn chứa trong đó năng lượng của bạo. Lúc này, hắc vụ tiêu thất, bình trưởng lão phát ra tiếng cười quái dị, áo quần hắn đã sụp đổ nát vụn, toàn thân ngăm đen, không thiếu chỗ mọc ra màu đen một thứ. Hắn lộ ra một ngụm hắc nha, chán ghét dịch nhẫn không ngừng nhỏ xuống. Bình trưởng lão giống to, "Bảo vật của ta, như thế nào?" Mục Hưu không nói gì, đưa tay đẩy, cái kia lôi đỉnh quan cầu vọt tới. hóa hình thần lôi. Lôi điện giống như mưa to rơi xuống, phô thiên cái địa, tưới vào Bình trưởng lão trên người. Hắn đưa lên cánh tay ngăn cản, sắc mặt dữ tợn. Không thể nào. Liền thấy toàn thân hắn bị lôi điện xé rách, huyết dịch đã kinh biến đến mức sắp xỉ màu đen, cơ thể đang sụp đổ. Thông Huyền Tháp xuất thủ lần nữa, trực tiếp tập kích hướng Bình trưởng lão mi tâm. Bình trưởng lão ngưng kết một đoàn hắc vụ, ngăn tại mi tâm trước, thừa dịp sụp đổ phía trước, hắn sử dụng linh thú đại. Một hữu sắc mặt trắng bệnh, hắn mặt lộ vẻ cười lạnh. Nhìn ngươi còn có cái gì manh khóe. Lúc này, một con cự mãng bay ra linh thú đại, cảm nhận được dạ ma cốc tình cảnh, nó mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn bay trở về trong túi. Bình trưởng lão hướng cái kia cự mãng trao đổi cái gì, cái kia cự mãng thế mà một ngụm đem Bình trưởng lão nuốt vào trong bụng. Một hữu tâm bên trong kinh nghi, thông huyền truyền âm tới. Hắn muốn ma hóa cái này cựu giai rắc mãng. Cái kia cựu giai rắc mãng toàn thân run rẩy, thế mà sinh ra một đôi cánh đen, con mắt từ thành tịnh đã biến thành đục ngầu màu đen. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, người này đủ hung ác. Lão sư, ngươi trở về, cho ta pháp lực. Thông Huyền Tháp phi hồi một hữu cơ thể, hắn thần niệm khẽ động, một hữu lập tức cảm thấy toàn thân sức mạnh tăng gọn. Hắn hướng góc kia mãng đẩy ra một trường, cơ thể hướng về phía trước quan sát, trong nháy mắt liền tiến vào rắc mãng cơ thể. Rắc mãng thể nội không gian cực lớn, bất quá tản ra chán ghét thi mục nát vị, quả thực khó ngửi. Một hữu tế ra chân long kiếm và độn không kiếm, tại rắc mãng thể nội tung bay. Lúc này rắc mãng trong cơ thể huyết đục giống như hỏng mất hang động rất xuống. Một hữu nhất mạch liều chết, cuối cùng thấy được Bình trưởng lão, lúc này hắn đang tại đem thân thể mình tất cả hắc khí truyền cho cựu giai rắc mãng, cơ thể đã một nửa khôi phục hình người. Bình trưởng lão cơ thể kim quang lóe lên, nguyên anh thế mà từ đan điển chui đi ra. Một hữu đã sớm ngờ tới điểm này, hắn tế ra cựu tiêu lôi trùng chờ đợi. Cựu tiêu lôi trùng dệt thành một chương lôi đại học truyền hình lưới đem cái kia nguyên anh bao phủ. Bình trưởng lão nguyên anh quát to lên, tiểu hữu tha mạng, người đem huyết xoáy mang đi chính là, ta không truy cứu nữa. Một hữu thần niệm khẽ động, cựu tiêu lôi trùng không ngừng co bảo, đem nguyên anh triệt để chém giết. Một hữu tâm bên trong đại định, phóng tới rắc mãng bảy tấc vị trí, liền thiên huy chạm, đem rắc mãng đầu người bổ xuống. Cuối cùng đã thắng. Một hữu phi rơi xuống mặt đất, thu hồi chiến lợi phẩm, xếp bằng ngồi dưới đất. Thông Huyền Tháp thu hồi pháp lực, một hữu lập tức cảm giác cơ thể bị móc sạch. Hắn hướng đi cựu giai rắc mãng, nhất kiếm quét ra yêu đan, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa yêu đan khôi phục. Thẩm Nguyệt Nhi bên này, bốn người đang đối chiến. Thiên Thú Tông hai tên trúc cơ tu sĩ đã bị chém giết, bốn tên tu sĩ kim đan vẫn đang khổ chiến. Huyết Soái lúc này hướng đám người truyền âm, nơi đây hạn chế sức chiến đấu của ta, ta trước tiên dẫn một cái tu sĩ kim đan ra dạ ma cốc, đem hắn chém giết về sau, trở lại giúp đỡ bọn ngươi. Đám người cùng kêu lên đáp lại, được. Huyết Soái làm ra chật vật chạy trốn hình dạng, hướng dạ ma cốc chạy ra ngoài. Cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ giết đến hưng khởi, hướng Huyết Soái đuổi theo. Chính là chỗ này một kế sách điều chỉnh, một khắc đồng hồ về sau, Huyết Soái thành công chém giết cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ, trở về chiến trường. Chiến cuộc có thể thay đổi, lấy nhiều đánh ít, Thiên Thú Tông ba tên tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ kinh hãi, sinh ra thoái ý. Thẩm Nguyệt Nhi một tiếng khét đều, ai cũng đừng hòng đi. Bốn người sau khi nghe xong, đối với Thiên Thú Tông thế công trở nên càng thêm nghiêm lệnh. Sau nửa cách giờ, Thẩm Nguyệt Nhi bốn người cuối cùng đem ba tên tu sĩ kim đan chém giết. Bốn người nhanh chóng thu thập chiến trường, hướng Mộc Hữu phương hướng bỏ chạy. Lúc này, Mộc Hữu đang vận chuyển ngủ say quyết, phản phất ngủ yêu đan bên trong bảng bạc linh lực đang bị luyện hóa. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới gần, không dám lên tiếng, nhìn trước mắt cái này dài đến 30 trượng cựu giai rắc mãng, tưởng tượng thấy chiến trường thảm liệt. Đông Phương Bạch trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, ta vẫn kinh thường tiểu tử này thực lực. Bốn người cũng làm thành một vòng, không nói gì, ngồi xếp bằng điều tức. Sau hai canh giờ, Mộc Hữu đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh bốn người, mặt lộ vẻ nụ cười. Phá trướng đan sợ rằng phải mất đi hiệu lực rồi, chúng ta mau chóng rời đi. Đám người nhẹ gật đầu, thu thập xong chiến trường, cùng một chỗ bay về phía dạ ma cốc bên ngoài. Năm người tới ngoài trăm dặm núi hoang, cuối cùng đem khi trước nguy hiểm ném tại sau đầu. Huyết Soái đem chính mình cắt tỉa một phen, trở lại này cái lỗi lạc công tử. Một tiểu hữu, lần này may mắn mà có ngươi, ta mới có thể trốn ra được. Một hữu thân thể khôi phục năm thành dáng vẻ, sắc mặt còn có chút tái nhợt, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, tiền bối ta có ân, đây là ta phải làm. Huyết Soái mắt nhìn Đông Phương Bạch, tiếp đó lại liếc mắt nhìn một hữu. Tiểu hữu, còn muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tiền bối mời nói. Cho tiểu bạch giải khai đan điền phong ấn. Đông Phương Bạch diện sắc lạnh lẽo, ta gọi Đông Phương Bạch, không gọi tiểu bạch. Một hữu suy tư phút chốc, nhìn hướng Đông Phương Bạch. Tiền bối, ngươi vì bản mệnh chân vũ, có thể còn có thể trở về Thiên Thu Tông. Lúc này giải khai phong ấn, đúng là không thích hợp. Đông Phương Bạch nhẹ gật đầu. Ừ, lời ấy có lý. Nếu là phát giác, e rằng lại khó quay lại. Huyết Soái lớn tiếng nói ra, ta lại giết trở về, đem ngươi bản mệnh chân vũ đoạt lại. Đông Phương Bạch ánh mắt chừng một cái, ngươi còn nghĩ nhường một tiểu hữu nghị trăm phương ngàn kế cứu ngươi, đúng không? Huyết Soái nhỏ giọng nói ra, vì ngươi lại bị trảo một lần cũng không sao. Ngươi bây giờ dáng dấp ngược lại là đẹp trai, như thế nào đầu không bằng trước đó linh quan đâu. Huyết Soái nghe xong vui vô cùng. Tráng, ngươi bây giờ cuối cùng tán thành ta. Đông Phương Bạch thần sắc đạm nhiên, túi da đẹp mắt còn chưa đủ, thực lực cũng muốn đủ cường đại mới được. Ta cố gắng. Một hưu vốn là không muốn quấy rầy hai người, nhưng trong lòng sự tình thực sự quá nhiều, hắn xen vào nói ra, tiền bối, ta có hai cái đề nghị. Nếu như ngươi trở về Thiên Thu Tông, ta liền đem phá giải trận pháp khắc họa đến một mai trong ngọc giản. Ngươi lưu tốt, có cơ hội tái sử dụng. Nếu như ngươi không có ý định trở về, bây giờ liền có thể giải khai phong ấn. Huyết Soái nhìn xem Đông Phương Bạch, ánh mắt bên trong đều là giữ lại chi ý. Đông Phương Bạch suy tư phút chốc, nói ra, Huyết Soái, một hữu lần này cứu được ngươi, ngươi dự định như thế nào hồi báo? Huyết Soái nghĩ nghĩ nói ra, ta giống như không có gì có thể lấy cho hắn, luân phiên đại chiến lại thêm bị bắt, đã thân vô trường vận. Mục Hữu khoát tay áo. Tiền bối, không cần khách khí như thế, ta cũng coi như trả tiền bối ân tình. Mục Hữu sau đó đem linh kiếm mượn dùng huyết chỉ sự tình, cho Huyết Soái nói một lần. Huyết Soái không ngần ngại chút nào. Ta đã không dùng được ao máu kia, sau này ngươi nếu muốn dùng, đi liền được. Đông Phương Bạch vẫn là nói ra, Huyết Soái, ta có một ý tưởng, ngươi có thể dạng này hồi báo một tiểu hữu. Huyết Soái hỏi, trắng, như thế nào hồi báo? Chương 275, đuổi theo, tiểu hồng là ai ta muốn nhìn, Thiên Hạc Kích, dàn xếp Huyết Soái, nghiêm đảo trò chuyện chương 275, đuổi theo, tiểu hồng là ai ta muốn nhìn, Thiên Hạc Kích, dàn xếp Huyết Soái, nghiêm đảo trò chuyện liên hồ thành bên ngoài ngàn dặm, một chỗ trong núi hoang. Đông Phương Bạch mở miệng nói ra, ngươi đi theo một hữu nửa năm, thủ hộ an toàn của hắn. Huyết Soái lập tức trên mặt nổi lên thần sắc lo lắng. Ngươi làm sao bây giờ? Ta có thể bất công đánh Thiên Thú Tông, ở bên ngoài ngàn dặm đợi, chờ ngươi trở lại. Đông Phương Bạch giận dữ, ngươi có nghe hay không ta sao? Nghe một chút nghe. Ta đi là được. Đông Phương Bạch thu hồi cảm xúc. Chỉ cần ngươi không náo đẳng, ta sẽ nghĩ ra biện pháp rời đi Thiên Thú Tông, chỉ cần một tiểu hữu đem cái kia phá giải trận pháp cho ta là đủ. Huyết Soái sau khi nghe xong, cao hứng trở lại. Đến lúc đó, là ngươi theo ta đi Ma Vũ Lĩnh, hay là ta đi theo ngươi Bổng Túy Hồ? Đông Phương Bạch ánh mắt chừng một cái. Sau này hãy nói. Huyết Soái âm thanh nhu thuận, lập tức đáp lời. Được. Một hưu tâm bên trong minh bạch Đông Phương Bạch dụ ý, nàng muốn trở về Thiên Thú Tông như cục. Huyết Soái tên là thủ hộ, trên thực tế là nhường một hưu coi chừng Huyết Soái, để cho nàng tại trong nửa năm này có thời gian tìm được kế thoát thân. Một hưu chắc tay, sắc mặt đắc ý đa tạ hai vị tiền bối, lần này ta liền có thể xông pha. Thỉnh hai vị làm hộ pháp cho ta, ta đem phá giải trận pháp khắc họa tốt. Thẩm Nguyệt Nhi đi đến một hưu trước người. Một ca ca, ngươi còn không có khôi phục, muốn hay không trở về Liên Hồ Thành bên trong nghỉ ngơi? Một hưu lắc đầu. Chúng ta cướp đi huyết tiền bối, cũng không cần đi Liên Hồ Thành thì tốt hơn. Bay thẳng đến một cái khác tòa thành thị to lớn, thông qua truyền tống trận trở lại kiếm cung. Thẩm Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mục Hữu nhìn về phía Mục Trần, lấy ra một cái túi chữ vật. "Muội muội, trong này có 100 thượng phẩm linh thạch, ngươi đưa đi Vạn Bảo Các, giao cho Tiểu Hồng, liền nói là Phương Thụ Thành tặng cho." Thẩm Nguyệt Nhi nghe được Tiểu Hồng danh tự, bên trong lòng có chút phức tạp, nhìn về phía Mục Hữu. "Mục ca ca, Tiểu Hồng là ai?" Mục Hữu nở nụ cười. "Cái này Tiểu Hồng cung cấp tin tức trọng yếu, chúng ta mới có thể đem Huyết Soái cứu ra. Nhân gia mạo lớn như vậy hiểm, dù thế nào cũng muốn cảm tạ một phen, cũng coi như là phân nàng một chút chiến lợi phẩm." Thẩm Nguyệt Nhi đứng lên, nắm luốt góc áo. "Ta cũng mau mau đến xem." Mục Chân che miệng nở nụ cười, kéo Thẩm Nguyệt Nhi tay. "Đi, chúng ta cùng một chỗ." Mục Hữu nhẹ gật đầu. "Đi thôi, chú ý an toàn, nhanh đi hồi." Mục Hữu xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khắc họa trận pháp. Sau 4 canh giờ, Mục Hữu đem bố bao khắc họa tốt điên đảo hư không trận pháp rời vào một cái khoảng không bạch ngọc giản. Hắn đi đến Đông Phương Bạch trước người, đưa tới. "Tiền bối tại sử dụng trước, nhất thiết phải nhiều vận dưỡng, tránh hư hao." Đông Phương Bạch tiếp nhận ngọc giản, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nàng lấy ra một cái thúy lục ngọc phù đưa cho Mục Hữu. "Trong này tồn có một lần thiên hạ kích, có thể so với nguyên anh trùng kỳ một kích, ngươi giữ lại phòng thân." Mục Hữu tiếp nhận ngọc phù, trong lòng mừng rỡ. Thẩm Nguyệt Nhi cùng Mục Chân hai người đã sớm trở về. Mục Hữu lúc này nói ra, "Chúng ta bây giờ liền lên đường trở về kiếm cung." Huyết Soái nhìn xem Đông Phương Bạch, mặt lộ vẻ không muốn. "Tráng, nửa năm sau, ta tới tìm ngươi." Đông Phương Bạch chần chờ phút chốc, nhẹ gật đầu. Huyết Soái mừng rỡ trong lòng, đây chính là Đông Phương Bạch lần thứ nhất gật đầu hứa hẹn. Đông Phương Bạch hướng Mục Hữu truyền âm, "Đa tạ." Mục Hữu mang theo ý cười, chắp tay, Đông Phương Bạch lập tức quay người rời đi. Mục Hữu bốn người tung người nhảy lên, hướng tây phi độn. Huyết Soái điều chỉnh tốt tâm tình, nhìn về phía Mục Hữu. "Tiểu Hữu, chúng ta đây là đi nơi nào?" "Hướng tây 10 vạn dặm, có một tòa loại cực lớn thành thị Kim Thu Thành, chúng ta từ nơi đó thông qua truyền tống trận trở về kiếm cung. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho người chỗ ở." 3 ngày sau, bốn người đến Kim Thu Thành, bọn hắn không có chậm trễ thời gian, thông qua truyền tống trận về tới Mông Thành. Đi ra truyền tống trận, nhìn trước mắt tình cảnh, Mục Hữu cảm thán, "Cuối cùng trở về." Liên Hồ Thành ở bên trong, Triệu Tú Hồng kết thúc một ngày tiếp đãi, dọc theo đường, nàng kìm lòng không được khẽ vớt túi chứa vật, hồi tưởng lại 3 ngày trước sự tình. Hai tên nữ tử đuổi theo cái kia Phương Thụ Thành, có tình có nghĩa như thế người, ta nếu là nguyện ý, có phải hay không làm tiếp cũng có thể. Nàng nghĩ phải sắc mặt bỏ bừng, sau đó lắc đầu. Chỉ sợ cơ hội tốt nhất, tại đêm đó đã bỏ lỡ. Huyết Soái bị cướp sự tình, đã sớm truyền đi xôn xao, mãn thành đều biết. Có người tán thưởng Huyết Soái si tình xúc động phóng lên trời, đổi lấy phúc báo. Có người giận mắng cái kia cứu biển người, để cho mình đã mất đi thấy nhị giai hóa hình linh thú cơ hội. Còn có người đối với Thiên Thú Tông hành vi khịt mũi coi thường, cho rằng linh thú hóa hình đã phải thiên địa tạo hóa, không thể lại coi là yêu. Đắc ý trà lâu tiểu nhị tâm tình đũ sầu, trong lòng của hắn suy tư, chẳng lẽ là cái kia người cướp đi Huyết Soái? Hắn thật có bản lãnh thông thiên, may mắn không có có đắc tội người kia. Tiểu nhị vô hót một cái phảng phất bỏ lỡ cái gì. Thiên Thú Tông đại điện, Đông Phương Bạch diện sắc nghiêm túc, ngồi trong điện. Vệ Phong thanh nhã môn hòa, nhìn hướng Đông Phương Bạch. Ngươi nhưng nhìn đến bình trưởng lão đám người chiến đấu. Đông Phương Bạch nhìn về phía ngoài điện, giống như đang nhớ lại. Một lão giả cướp đi Huyết Soái, một trưởng liền phá trận pháp bảo vệ, theo sau tiến nhập dạ ma cốc. Ta e ngại cái kia hắc vụ, chờ ở bên ngoài, một khắc đồng hồ về sau, chiến đấu liền không có văn động. Vệ Phong nhíu mày, thực lực thế này, ít nhất nguyên anh trung kỳ trở lên. Ngươi nếu không có bị phong ấn, còn có thể lực địch. Đông Phương Bạch không nói gì, sắc mặt nghiêm nghị. Tông chủ Vệ Phong thở dài, hết thảy đều là nhân quả. Bây giờ tông môn vẹn vẹn ta một cái nguyên anh tu sĩ, ta ngày mai liền cho ngươi luyện hóa bản mệnh chân vũ, cho ngươi có thể quy tâm hộ tông. Đông Phương Bạch mừng thầm trong lòng, sắc mặt nghiêm nghị, đứng dậy, hướng điện bước ra ngoài. Vệ Phong đỡ cái chán, trong miệng lẩm bẩm nói, ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo. Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi cùng Mục Trần. Nguyệt Nhi, ngươi và muội muội cùng một chỗ trở về kiếm cung, ta đi một chuyến tông môn đại biểu chỗ liền trở lại. Nguyệt Nhi nhiều có không nỡ, nhẹ giọng nhắc nhở, mọi thứ cẩn thận. Mục Hữu nhẹ gật đầu, mang theo huyết xoáy hướng đại biểu chỗ bước đi. Nghiêm Đào gặp Mục Hữu đi tới, cười rạng rỡ. Sư đệ, Thứa Cửu không thấy, ta thế nhưng là cực kỳ lo lắng. Mục Hữu thỉnh huyết xoáy ngồi về sau, hắn nhìn xem Nghiêm Đào. Sư Minh, mời ngươi giúp làm một chuyện, cho huyết tiền bối an bài một cái chỗ ở, ưu tính không người quấy rầy tốt nhất. Nghiêm Đào sau khi nghe xong, lập tức hướng huyết xoáy chắp tay hành lễ. Tiền bối yên tâm, nhất định cho ngươi tìm thoải mái chỗ. Huyết xoáy khoát tay áo, ta kỳ thực vào ở Mục Hữu động phủ liền rất tốt. Mục Hữu lắc đầu, tiền bối sự tình sợ rằng sẽ rất nhanh truyền khắp Trung Châu, kiếm cung đệ tử đến từ toàn bộ đại lục. Vậy tương đương đem ngươi đưa ở trong nguy hiểm, cũng sẽ cho kiếm cung mang đến phiền phức. Do đó, tận cư trong thành tốt nhất. Huyết xoáy sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nghiêm Đào bưng tới linh trà, cho hai người châm một ly. Phi cấp sẽ bây giờ tra tin tức của ngươi, nếu như ngươi trở lại kiếm cung, chỉ sợ cũng sẽ bị để mắt tới, cũng không biết cái kia người bị thác là dụng ý gì. Mục Hữu nhướng mày, ngươi cảm thấy người bị thác sẽ là ai? Nghiêm Đào ngồi trở lại chủ vị, mở ra hai tay, đặt ở trên lan can. Ngươi rời đi kiếm cung đã 3 tháng thời gian, đã có người muốn tìm ngươi, chắc chắn không phải tốn cơ duyên, mà là đưa đao. Mục Hữu nhẹ gật đầu, tiếp theo hướng Nghiêm Đào truyền âm. Ta xuất phát đi phong mở thành ngày đó, tại một cái kiếm cung đệ tử trên thân phát hiện tuyệt trần mưa khí tức. Ngươi có phải là nghĩ sai rồi hay không? Nghiêm Đào sắc mặt giật mình. Không có tính sai, người kia truyền tin tức cho Hồng Nguyệt Hiên, cần tuyệt linh mục 3000 gốc, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Mục Hữu như có điều suy nghĩ, tay vỗ chén trà, cử nhi không uống. Ta đã biết. Huyết xoáy tiền bối chuyện liền lao phiền ngươi rồi. Ta bây giờ trở về kiếm cung. Mục Hữu hướng huyết xoáy chắp tay, quay người rời đi đại biểu chỗ, hướng kiếm cung bước đi. Nghiêm Đào hướng về phía huyết xoáy chắp tay thi lễ. Tiền bối, ta bây giờ liền đi sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở, ngài chờ. Mục Hữu trở lại kiếm cung chân nguyên phong, hắn thứ một thời gian hướng Hoa Dật Phong phát một đạo tin tức. Sư Minh, ta đã quay về, đang đi cho lão sư thỉnh an. Mục Hữu đi tới chân nguyên đại điện, liền thấy Tần Chân cùng Hoa Dật Phong tất cả trong điện. Mục Hữu chắp tay hành lễ, bái kiến lão sư. Ta đi phong mở thành trấn hai, cho nên bây giờ mới trở về. Tần Chân gật đầu cười. Ta đã nghe nói, ngươi còn có bảo vật gì, gặp thiên kiếp. Mục Hữu tâm bên trong khẽ giật mình, đang suy tư nên như thế nào che lấp. Tần Chân tiếp lời nói ra, ngươi tử có cơ duyên, ta không can thiệp quá nhiều, ngươi có thể độ thiên kiếp liền tốt. Mục Hữu tâm bên trong ấm áp, tự giác cùng Tần Chân lại thân cận mấy phần. Hắn lấy ra binh khôi trong bí cảnh kim ấn, cách không đưa cho Tần Chân. Đây là binh khôi trong bí cảnh tâm đắc kim ấn, hiện giao cho lão sư. Tần Chân nhận lấy xem xét một phen, tiếp lấy nói ra, này ấn bên trong tổn có thần hồn công kích, bất quá còn sót lại một lần, binh khôi toàn bộ đổi thành linh thạch, vật này không có bao nhiêu giá trị, ngươi cầm lấy đi phòng thân. Tần Chân đưa trở về, Mục Hữu tiếp trong tay, nhìn một chút Hoa Dật Phong. Hoa Dật Phong cười gật đầu. Sư tôn nhờ ngươi nhận lấy là được. Mục Hữu chắp tay thi lễ. Đa tạ lão sư ban thưởng. Hoa Dật Phong lấy ra một cái túi trữ vật, đưa cho Mục Hữu. Đây là bán binh khôi tâm đắc, sư tôn phải 4 thành, hai ta người tất cả phải 3 thành. Cho ngươi. Mục Hữu tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đảo qua, mừng thầm trong lòng, chừng 1.200.000 khối trung phẩm linh thạch. Thần Chân lúc này nghiêm sắc mặt, âm thanh trầm thấp một chút. Mục Hữu, lần này bí cảnh hành trình về sau, đối với ngươi mình kim đan chiến lực có nghĩ gì? Mục Hữu biết đây là lão sư muốn cho mình truyền thụ giáo nghĩa, đội vàng bưng đang thần sắc, nhìn về phía Thần Chân. Binh khôi bí cảnh chuyến đi, ta tự giác kiếm pháp lộn xộn. Ta tập luyện qua tông môn kiếm pháp, lĩnh ngộ thần thông. Về sau cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ lôi thuộc tính truy pháp. Sau đó tại kiếm cung cảm nộ kiếm biến lại thu hoạch kiếm mới pháp thần thông. Trong lúc chiến đấu dễ dàng tâm tư hỗn loạn, do dự. Thần Chân nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Thiên hạ văn pháp, duy sở trường có thể nhập đạo, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, là thật hiếm thấy. Mục Hữu chắp tay hành lễ, thỉnh lão sư dạy ta. Chương 276, Thần Chân dạy bảo, cung chủ nhiệm vụ, Trương Hiểu nghi hoặc, Tăng Khánh Hoan đối thoại, còn không hết hy vọng. Chương 276, Thần Chân dạy bảo, cung chủ nhiệm vụ, Trương Hiểu nghi hoặc, Tăng Khánh Hoan đối thoại, còn không hết hy vọng kiếm cung, Chân Nguyên Phong đại điện. Tần Chân gặp Mục Hữu một mảnh chân thành, phúc trí tâm linh, em hai nói: "Ngươi tu tập kiếm pháp cũng không phải là vô dụng, mà là cần cảm ngộ dung hợp chi đạo, đem thần thông chỗ tương đồng kết hợp với nhau. Đề nghị của ta là ngươi chuyên tu một loại vũ khí, dạng này mới có thể tập trung tinh lực." Mục Hữu yên lặng gật đầu, không nói gì. Luận kiếm đại điện lầu 2 ngộ kiếm phòng, ngươi có thể lại đi một lần, tin tưởng ngươi sẽ có thu hoạch. Trung Châu tu sĩ, thần hồn cường đại, không giống tại Tây vực thời điểm, thần thức công kích liền có thể nhường ngươi ngăn dọc. Ta chỗ này có một hạt dưỡng thần đan, liền tặng cho ngươi luyện hóa. Mục Hữu đưa tay tiếp nhận dưỡng thần đan, nội tâm vui sướng. Đà tạ lão sư. Hoa Dật Phong cười cười, chuyến âm tới. Ta cũng phải qua một hạt, sư tôn đối với đệ tử, không thể chê. Thần Chân nhìn về phía Mục Hữu hai người, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngươi chỉ thu các ngươi hai người, bất quá đều có chút hài lòng. Nhớ lấy, con đường tu luyện, không ở chỗ biết, mà ở tại đi, cảm ngộ cho nên khắc sâu, toàn bộ đến từ rèn luyện. Các ngươi đi thôi. Mục Hữu hai người cùng nhau chắp tay. Đệ tử cáo lui. Hai người rời đi chân nguyên đại điện, Tần Chân nhẹ gật đầu, giống như có chút suy nghĩ, cuối cùng là vô ngữ. Vừa mới trở lại động phủ, Mục Hữu trong tay lệnh bài phát sáng lên. Hắn thần thức đảo qua, Trương Hiểu phát tới tin tức. Kiếm cung đại điện gặp cung chủ. Mục Hữu đem tất cả chiến lợi phẩm giao cho Mục Chân để cho xử lý. Sau đó liền rời đi động phủ, hướng kiếm cung đại điện bay trốn đi. Mục Hữu đi tới kiếm cung, ngoại trừ cung chủ cùng Trương Hiểu bên ngoài, tất cả tiến đến phong mở thành trưởng lão cùng đệ tử đều đang. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Bái kiến cung chủ, bái kiến Liêu trưởng lão. Cung chủ nhẹ gật đầu, Liêu Vân Lan mang theo ý cười. 3 tháng trước, các người đi tới phong mở thành hành công đức cứu tế nạn dân, nhường kiếm cung lại lấy được thập tam cái tông môn quy thuật, hoàn toàn chính xác làm một chuyện tốt. Hiện đối với các ngươi tất cả ban thưởng 5000 điểm cống hiến có thể hối đoái tài nguyên tu luyện. Chúng đệ tử chắp tay hành lễ. Tạ cung chủ ban thưởng. Cung chủ nhéo nhéo cổ họng, tiếp tục nói ra, "Tốt, đại gia cố gắng tu luyện, tản đi đi." Đám người chắp tay hành lễ, quay người rời đi. Lúc này, cung chủ Trương Diệp thần âm thanh truyền hướng Mục Hữu. "Mục Hữu, ngươi lại lưu lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Thẩm Nguyệt Nhi đi tới gần, nhẹ giọng hỏi, "Mục ca ca, ngươi như thế nào thất thần đi không được?" Mục Hữu mặt lộ vẻ ý cười, thanh âm ôn hòa, "Ta còn có chút sự tình hướng cung chủ thỉnh giáo, các ngươi đi trước." Thẩm Nguyệt Nhi cười khoát tay áo, hướng đi ra ngoài điện. Tăng Khánh Hoan cũng đi tới gần, hướng Mục Hữu truyền âm, "Cung chủ khác thường, có rảnh tới ta động phủ tường trò chuyện." Mục Hữu không lộ vẻ gì, khẽ gật đầu, trở lại đại điện bên trong. Thấy mọi người tan hết, Mục Hữu chắp tay thi lễ, "Cung chủ, xin hỏi có chuyện gì muốn hỏi?" Cung chủ Trương Diệp thần nở nụ cười, "Nghe Liễu trưởng lão nói, ngươi ở đây phong mở thành cùng ám khách người biết xảy ra chiến đấu, ngươi hiểu được thứ gì?" Mục Hữu lúc trước nghe xong Tăng Khánh Hoan truyền âm, trong lòng có chút lo nghĩ, hắn nói chuyện có chút giữ lại. "Ám khách sẽ sát thủ nô dịch người bình thường đảo quáng, người bình thường chết thảm bại thành, ta không để lại người sống." Không có đánh nghe được cái gì tin tức. Trương Diệp thần ánh mắt một tia khó mà nhận ra lấp lóe, hắn meo nhéo cổ họng, mặt lộ vẻ ý cười. "Giết thật tốt, chết không hết tội. Bất quá nơi đó hẳn là phòng bị nghiêm, nghe nói còn có yêu thú thủ hộ, lấy ngươi chiến lực, làm sao có thể chiến thắng?" Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi. Cung chủ liền quặng bỏ yêu thú đều biết, chẳng lẽ là Thẩm Nguyệt Nhi bẩm báo. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, giả bộ đắc ý bẩm cung chủ, "Kiếm sao lịch luyện thời điểm, làm quen Long Đồ sẽ hai tên đạo hữu, bọn họ cùng ta cùng nhau tiến vào quặng mỏ, còn có Thẩm Nguyệt Nhi tương trợ." "Ồ, Thẩm Nguyệt Nhi cũng đi?" Mục Hữu tâm bên trong cả kinh, cung chủ thế mà không biết Thẩm Nguyệt Nhi sự tình. Quả nhiên có dị thường. Mục Hữu sắc mặt bình tĩnh, âm thanh đạm nhiên, "Là..." Trương Diệp thần méo méo cổ họng, sắc mặt phẫn nộ. Mục Hữu mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, "Tuân mệnh. Cung chủ nếu không có sự tình khác, ta liền cáo tử." "Chấm đã." Trương Diệp thần nhìn về phía Mục Hữu, tiếp lấy nói ra, "Theo ta được biết, ám khách sẽ ngoại trừ ám sát ngươi, còn có khác nhiều đồ. Ta cần ngươi đi điều tra một việc." Mục Hữu trên mặt tươi cười. Cung chủ mời nói, vui lòng vô cùng. Trương Diệp thần thấp giọng, nhẹ giọng nói ra, "Căn cứ tin tức đáng tin, ám khách sẽ đưa một nhóm tuyệt linh mục đi tới cực Tây chi địa tinh trật tự, ngươi đi tới điều tra một phen. Nếu như có thể đắc thủ, tất cả tuyệt linh mục phân ngươi 3 thành." Mục Hữu giả bộ tham lam, trong mắt thả ra tinh quang. "Nhiều như vậy? Vậy ta muốn đi." Cung chủ nhẹ gật đầu. "Ta nhường Tăng Khánh Hoan cùng Tùng Vũ Mạt theo ngươi cùng đi, dạng này nhất định có thể công thành. Hai người các ngươi sau này liền có thể xuất phát." "Tuân mệnh." "Đi thôi." Mục Hữu chắp tay quay người rời đi. Trương Hiểu sau đó đi vào đại điện, nhìn xem phụ thân. "Cha, chuyện tốt như vậy, ngươi tại sao không để cho ta đi?" Trương Diệp thần ánh mắt lấp lóe, thuận miệng nói ra, "Cái chỗ kia lại xa lại gian khổ, huống hồ nguy hiểm không biết, ngươi thì không nên đi." "Cha, ta cảm thấy ngươi là lạ, phía trước nói ta nhìn chúng Mục Hữu, nhưng bây giờ lại không đồng ý ta cùng với Mục Hữu đồng hành. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì?" Trương Diệp thần hơi biến sắc mặt, sau đó nở nụ cười. "Cái này là khảo nghiệm đối với hắn. Ngươi đi, cái kia còn có ý nghĩa gì?" Trương Hiểu không nói nữa, quay người rời đi đại điện. Trương Diệp thần thấy thế, đứng dậy, cảm xúc đột nhiên khác thường. Hắn mặt lộ vẻ lãnh sắc, dùng sức vô an bài đài, cái kia an bài đài ứng thanh mà phá. Mục Hữu rời đi kiếm cung đại điện về sau, đi tới Tăng Khánh Hoan độc phủ. Tăng Khánh Hoan đem Mục Hữu đón vào, dâng lên một đạo cách âm trận pháp, ra hiệu Mục Hữu ngồi ở khách bài. "Lão sư an bài, ngươi biết sao?" Mục Hữu nhẹ gật đầu. "Ừm, biết rồi." Tăng Khánh Hoan thì thào nói ra, "Ta có một suy đoán to gan, sư đệ muốn nghe hay không?" "Đương nhiên muốn nghe." Tăng Khánh Hoan nói ra, "Lão sư có thể có bao nhiêu thân phận, không thôi tại kiếm cung cung chủ." Mục Hữu giả bộ giật mình, nhìn xem Tăng Khánh Hoan. "Ngươi làm sao nhìn ra được?" "Xem như cung chủ đệ tử, chỉ cần dùng tâm quan sát, liền có thể nhìn ra. Tỷ như, hắn có khi trong tay cầm lệnh bài, vừa không phải kiếm cung lệnh bài, cũng không phải là cái gì liên minh lệnh bài, hẳn là thế lực khác. Lại tỷ như, hắn thường sẽ đơn độc dạy bảo Tùng Vũ Mạn, trừ phi hắn ham sắc đẹp, bằng không như thế nào tránh đi ta và sư tỷ." Tăng Khánh Hoan nguyên nhân hiện thần bí, tay ngăn che miệng. "Hắn có, không thể nói, bí mật." Mục Hữu nhẹ gật đầu, nhưng hắn vẫn không thể tin được, cung chủ cùng ám khách sẽ có liên lụy. Mục Hữu đứng dậy, âm thanh đạm nhiên. "Rốt cuộc là bí mật gì, điều gì cũng sẽ bị tiết lộ, chúng ta rửa mắt mà đợi." Mục Hữu cùng Tăng Khánh Hoan lại thảo luận một chút tâm đắc tu luyện, ước hẹn cùng một chỗ cảm nộ kiếm bia sau đó, liền rời đi Tăng Khánh Hoan động phủ. Trở lại động phủ tràn trà về sau, đại biểu chỗ lệnh bài sáng lên, Mục Hữu thần thức đảo qua. "Sư đệ, huyết tiền bối ở tại Mông Thành góc Tây Nam thủy tạ hướng tự, hết thể đại an bài thỏa đáng." Mục Hữu nhìn xong, trở về một đạo tin tức, "Tạ." Mục Chân từ bên ngoài trở về động phủ, mang theo ý cười. "Ca ca, chiến lợi phẩm toàn bộ sửa sang lại, chúng phải 12 khối thượng phẩm linh thạch, 1400 khối trung phẩm linh thạch, 300 vạn hạ phẩm linh thạch, số lẻ không mà tính toán. Cao giai vật liệu luyện khí cùng trang bị toàn bộ lưu lại. Mục Hữu nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, ta mau mau đến xem huyết xoáy tiền bối, hai ngày phía sau theo ta cùng nhau đi cực Tây chi địa. Mục Chân nhẹ gật đầu, quay người bắt đầu thu lại độc phủ. Mục Hữu mới vừa rời đi độc phủ, liền cảm giác một đạo thần thức quét hướng mình, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, điều tra khí tức đối phương. Mục Hữu mặt lộ vẻ ngon sắc, thì ra là ngươi. Đậu Thiên Lỗi, ngươi còn không hết hy vọng. Vậy thì tới đi. Hắn bay ra kiếm cung, hướng thành nam bên ngoài bỏ chạy. Hai thân ảnh thân mang áo đen che mặt, theo sát mà lên, một tên tu sĩ trong đó hỏi, "Sư Minh, thành nam gần nhất rèn luyện chi địa là Trấn Kiếm Phong, hắn chuẩn bị làm những gì?" Một tên tu sĩ khác lắc đầu, "Không rõ ràng. Ta tại binh khôi trong bí cảnh được chứng kiến chiến lược của hắn, hai người chúng ta chiến thắng hắn là đủ." Mục Hữu đi tới Trấn Kiếm Phong, kiếm tổ bí cảnh đã hoàn toàn đóng lại, nhất là thanh tĩnh. Thanh tĩnh chi địa, thích hợp nhất, giết người. Chương 277, sớm nên chấm dứt, Trần Cường lửa giận, phòng cổ tâm, tự có biện pháp. Chương 277, sớm nên chấm dứt, Trần Cường lửa giận, phòng cổ tâm, tự có biện pháp. Trấn Kiếm Phong. Hai tên tu sĩ áo đen bay rơi xuống. Một cái tu sĩ áo đen nói ra, "Sư Minh, ngươi có thể điều tra được sao?" Đầu tiên lỗi truyền âm tới, "Xuyệt." Yên tĩnh. Hai người tế ra vũ khí, thả ra thần thức điều tra. Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, trốn ngoài bách trượng một tảng đá lớn sau đó. Đầu tiên lỗi hai người vô pháp phát giác được Mục Hữu chỗ, trong lòng cảm thấy không lành. Hắn dứt khoát quát to lên, "Mục Hữu, lan ra đến. Nay thiên là tử kỳ của ngươi. Ngươi không phải đã sớm nhìn ta không vừa mắt sao? Đi ra." "Không còn ra, ta liền đi tìm Thẩm Nguyệt Nhi Hoa Tiền Nguyệt Hạ rồi." Mục Hữu lúc này đã phát động tham hồn, tra xét một tên tu sĩ khác thức hải. Hắn sau khi nghe xong Đậu Thiên Lỗi lời nói, nắm đấm nắm chặt, nhe răng trợn mắt. Mục Hữu thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp quát ở trên người, đột nhiên bỏ ra. Hắn hướng về phía tên kia tu sĩ áo đen phát động thần thức công kích, cửu vũ chủ y đã tới. Đồng thời điều khiển chân long kiếm, đâm về Đậu Thiên Lỗi. Đậu Thiên Lỗi thấy thế, điều khiển trường kiếm đón đỡ. Khi hắn lại nhìn bên cạnh tu sĩ thời điểm, đầu người đã nổ tung, tử tướng vô cùng thê thảm. Đậu Thiên Lỗi trong lòng kinh hãi, cái này Mục Hữu chiến lược sao sẽ kinh người như thế? Hoàn toàn không giống như là binh khôi trong bí cảnh biểu hiện. Mục Hữu, chuyện gì cũng từ từ, ta là Đậu Thiên Lỗi. Đậu Thiên Lỗi lúc này âm thanh có chút run rẩy, không có trước đây năng ngược. Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, nhìn về phía Đậu Thiên Lỗi. Ta không biết Đậu Thiên Lỗi, ở đây chỉ có đâm giết ta người. Đậu Thiên Lỗi ánh mắt âm tàn, phát ra cười lạnh. Ngươi không dám giết ta, binh khôi trong bí cảnh ngươi cũng không dám. Mục Hữu cầm trong tay cửu vũ chủ y, âm thanh trêu chọc. Đó là cho sư minh một bộ mặt mà thôi, mặt mũi của ngươi không đáng một đồng. Ngươi. Đậu Thiên Lỗi quay người liền trốn, Mục Hữu sắc mặt hung ác, đẩy về phía trước ra lôi không trường, trong nháy mắt liền tới đến Đậu Thiên Lỗi trước người. Hắn toàn lực thi triển bất kỳ kiếm pháp, đem Đậu Thiên Lỗi ngăn ở một mảnh kiếm quang bên trong. Hôm nay, ngươi chạy không thoát. Ngươi ta mối thù, sớm nên chấm dứt. Đậu Thiên Lỗi huy kiếm ứng đối, trong lòng kinh hãi. Kiếm pháp thế đại lực trầm, vẫn còn linh hoạt như thế. Hắn liên tiếp tiếp chiêu, một bên liên liên hô to. Ta là Trần Trường lão thân truyền đệ tử, cũng là bên ngoài chất. Ngươi giết ta, liền đợi đến nhận lấy cái chết. Mục Hữu âm thanh lãnh lệ. Chỉ cần ngươi so với ta chết trước, hết thảy đều đáng giá. Hắn tóm lấy lần lượt thiếu sót, từng kiếm một cắt xuống Đậu Thiên Lỗi trên thân huyết đủ. Cái này nhất kiếm, chị ngươi mở miệng uy hiếp. Cái này nhất kiếm, chị ngươi mở miệng đục nhã. Cái này nhất kiếm, chị ngươi miễn trận âm mưu. Cái này nhất kiếm, chị ngươi kiếm tổ vây giết. Cái này nhất kiếm, chị ngươi binh khôi hợp mưu. Cái này nhất kiếm, chị ngươi lại lần nữa truy sát. A! Đậu Thiên Lỗi kêu thảm liên liên, quần áo đã biến thành bại, toàn thân máu thịt bé bét, một cánh tay bên trên thế mà chỉ còn lại có xương cốt. Hắn cuối cùng khó mà chống đỡ được, rơi xuống đất. Đậu Thiên Lỗi khí tức yếu ớt, biết vậy chẳng làm. Sư đệ, tha ta. Mục Hữu đứng ở gần bên, lạnh nhạt không nói, nhất kiếm liền kết thúc Đậu Thiên Lỗi tính mệnh. Hắn nhanh chóng thanh lý chiến trường, một cái hỏa cầu thuật đem hiện trường đốt cháy. Sau đó toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, thế ra hắc tiền loa, hướng nam bỏ chạy. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, một thân ảnh xuất hiện trên Trấn Kiếm Phong, chính là Kiếm Cung Trần Cường trưởng lão. Hắn lớn tiếng gầm hét lên, là ai? Giết Thiên Lỗi. Mục Hữu đi tới Trấn Kiếm Phong phía nam Tùng Lâm trấn, hướng đi một cái khách sạn, ở lại. Hắn xếp bằng ở trên giường, trong lòng bắt đầu tính toán. Dù cho làm được lặng yên không một tiếng động, Trần Cường trưởng lão chỉ sợ cũng phải hoài nghi ta, cái này lương tử xem như kết. Hắn lấy ra Đậu Thiên Lỗi cùng theo hành đệ tử túi trữ vật, đem bên trong tất cả vật phẩm toàn bộ xem xét một phen, xác nhận chưa có thần thức ấn ký về sau, liền thu vào. Trần Cường trở lại kiếm cung, đi thẳng tới Chân Nguyên Phong đại điện. Hắn sắc mặt phẫn nộ. "Thần Chân, lòng tốt của ngươi đổ nhi một hữu ở đâu?" Thần Chân đứng dậy, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. "Phát sinh chuyện gì? Tức giận như vậy?" Trần Cường âm thanh run rẩy, lại lộ ra phẫn hận. "Thiên Lỗi hồn bài, nắt." Hắn lấy ra một khối hồn bài, lúc này đã bể thành hai nửa. Thần Chân thần sắc đạm nhiên. "Trần huynh bất giận, ngươi suy nghĩ một chút binh khôi bí cảnh sự tình. Một hữu vốn có thể chém giết Đậu Thiên Lỗi, nhưng vẫn là đưa trở về. Hắn không phải một cái không biết tiến tối người." Trần Cường sau khi nghe xong, quả nhiên tỉnh táo một chút. Hắn quay người rời đi, đặt xuống câu nói tiếp theo, Thần Chân nhíu mày, lắc đầu, trong lòng mà nói, "Một hữu, sẽ không thật là ngươi giết ta." Sáng sớm ngày thứ hai, Một hữu rời đi Tùng Lâm trấn, đi tới Mông Thành góc Tây Nam Thủy Tạ Hương Thự, thăm huyết soái. Tiền bối, ở có thể còn quen thuộc. Huyết soái nở nụ cười, chỉ phía trước một mảnh tiểu hồ. ngươi cái này sư minh làm việc quả nhiên thỏa đáng, thế mà tìm một cái rất giống huyết mạch hồ chỗ, chờ đợi ở đây rất không bị ràng buộc. Một hữu mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiền bối, ngày mai muốn mời ngươi cùng ta một đạo đồng hành, đi tới cực tây chi địa. Huyết xoáy nhặt lên một mảnh tảng đá, đánh một cái thủy phiêu. Không sao, ngược lại ta cũng chưa từng đi, coi như là du lịch một phen. Một hữu chắp tay, nói tiếp. Lần này cần ủy khuất tiền bối, ở tại ta mang bên mình trong động phủ, không muốn lộ vết tích. Huyết xoáy mặt lộ vẻ khó chịu. Đây chẳng phải là không được xem cực tây đất phong cảnh. Một hữu nở nụ cười. Tự nhiên là có cơ hội. Vậy là tốt rồi. Ngày mai, ta nhường một chân tới đón ngài. Được. Một hữu trở lại chân nguyên phòng, hắn đi thẳng tới chân nguyên đại điện. Thần chân trông thấy một hữu đi tới, sắc mặt có chút phức tạp. Đồ nhi, hôm qua Trần Cường trưởng lao tới đại điện tìm ngươi. Một hữu giả bộ kinh ngạc. Trần trường lao tìm ta có chuyện gì? Thần chân ánh mắt không rời một hữu, chậm rãi nói ra, đầu tiên lỗi hồn bài nát. Một hữu nhẹ gật đầu, giả bộ nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng nói ra, bị chết tốt. Tần Chân lúc này tin tưởng, đầu tiên lỗi cũng không phải là một hữu giết chết, mà là khác có nguyên do. Tối hôm qua người đã đi đâu? Một hữu sắc mặt đạm nhiên, nói ra, ta từ Phong Mở Thành khi trở về, đi qua Liên Hồ Thành. Một vị tiền bối cùng ta đồng hành, đi tới Mông Thành, ta tiến đến thăm. Tần Chân nhẹ gật đầu, không nghi ngờ gì. Một hữu tiếp lấy nói ra, lão sư, ngày mai ta liền muốn đi trước cực tây chi địa tinh trật tự, hoàn thành cung chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ồ. Một hữu gặp Tần Chân không hiểu, liền đem cung chủ nhiệm vụ nói một lần. Tần Chân nhíu mày, tay phủ ngẩng đầu, ngón tay điểm nhẹ. Ngươi là đồ nhi của ta, cung chủ Lý ứng đi trước báo một phen. Hành sự như thế, không giống hắn từ trước đến nay tác phong. Một hữu lúc này đưa một lời, chẳng lẽ là tông chủ muốn ẩn nút cái gì? Thần chân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi liền xem ta không có biết, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ đi tìm hiểu một phen. Lão sư, cái kia không có chuyện gì, ta trở về động phủ rồi. Có để hay không cho Hoa Giật Phong cùng ngươi tiến đến? Một hữu lắc đầu. E rằng đó cũng không phải cung chủ bản ý, không cần. Tần Trường Lao suy tư phút chốc, nhẹ gật đầu. Ừm, ngươi đi đi. Một hữu trở lại đạo phủ, hướng Thẩm Nguyệt Nhi phát đi một đạo tin tức. Ngày mai cùng ta một đạo đi ra ngoài lịch luyện, như thế nào? Ba hơi về sau, một hữu trong tay lệnh bài sáng lên. Thẩm Nguyệt Nhi, cầu còn không được. Chờ ngươi tin tức. Một chân đi tới gần, bưng một ly vong ưu trà. Kaka, ngươi hôm qua chưa có trở về, là ở tại trước huyết xoáy cùng thế hệ nơi đó sao? Một hữu lắc đầu, tiếp lấy nói ra, cổ lăng gần nhất đi nơi nào? Mỗi lần trở về đều không thấy được. Một chân nở nụ cười. Đã quên theo như ngươi nói, nàng quen biết một vị tử đàn sẽ tu sĩ, cùng theo đi Trùng Châu Bắc Bộ học tập luyện đan đi rồi. Một hữu nhẹ gật đầu. Tiểu nha đầu hiểu chuyện, học xong luồn túi. Đại tài thần, đi. Chúng ta mua chiếc phi chu đi. Được. Hai người mới vừa đi ra đạo phủ, một đạo ngoan lệ âm thanh truyền đến. Chấm đã rời đi. Một hữu tâm bên trong cả kinh, là Trần Cường trưởng lão. Trần Cường mới vừa đến hữu chân viện bầu trời, một thân ảnh khác cũng lóe lên mà tới, chính là Tần Chân. Sư minh, ngươi muốn làm gì? Trần Cường sắc mặt lạnh nhạt, nhìn về phía Tần Chân. Không làm gì. Ta mời phòng cổ tâm lão tổ điều tra đậu thiên lỗi vẫn lạc một chuyện, nhường một hữu cùng đi. Tần Chân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ta đều nói, không phải hắn làm. Trần Cường không nhìn Tần Chân, hờ hững nhìn xem phương xa. Thử một lần liền biết. Hắn quay đầu nhìn về phía Mục Hữu, sắc mặt khó coi. Cứ chân kiếm phong chờ. Tuân mệnh. Mục Hữu chắp tay, hướng chân kiếm phong phương hướng phi đi. Mục Chân nhanh theo sau lưng, hướng Mục Hữu truyền âm. Kaka, cái kia đậu thiên lỗi có phải là ngươi giết hay không? Ừm, vâng. Cái kia liền không dễ làm, một ít hóa thần tu sĩ có cảm ngộ thời không năng lực có thể điều tra ra. Mục Hữu sau khi nghe xong trong lòng khẽ giật mình, trong lòng suy tư. Cần ta xuất hiện tại Trấn Kiếm Phong, chỉ sợ sẽ là muốn đem ta hòa tan vào nghịch chuyển thời không. Nếu như ta cũng lúc rời đi khoảng không, có phải hay không liền không tra ra? Mục Hữu quyết định mạo hiểm thử một lần, hắn cười nhìn về phía Mục Chân. Muội muội chớ cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Chương 278, Mục Hữu rất là phách lối, tất cả không dị thường, tìm ta luận đạo, cũng có tiểu hồng tiểu lan. Chương 278, Mục Hữu rất là phách lối, tất cả không dị thường, tìm ta luận đạo, cũng có tiểu hồng tiểu lan. Trấn Kiếm Phong. Hôm nay cũng không phải là mở ra ngày, lại có 16 tên tu sĩ đi tới nơi này. Trần Cương đứng tại một thanh bên dưới cự kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Các ngươi 15 người đều là cùng đậu thiên lỗi có khúc mắc người, hôm nay đổ nhi ta vẫn lạc, ta muốn tìm ra hung thủ. Mọi người người đưa mắt nhìn nhau, nhìn chung quanh, muốn từ người khác trên con mắt nhìn ra hung thủ manh mối. Trần Trường lão, ta không phải là hung thủ. Ta vừa mới rèn luyện trở về, làm sao có thể giết sư minh? Đúng, ta cũng không phải hung thủ. Không thiếu đệ tử phụ họa. Trần Cương sắc mặt phẫn nộ mà điên cuồng, ngậm miệng. Không cần các ngươi nói, ta mời lão tổ xuất thủ, tự sẽ điều tra rõ là ai giết đậu thiên lỗi. Một hưu đi tới phụ cận một chỗ trên bệ đá, không có lên tiếng, ngồi xếp bằng xuống. Hắn hướng một chân truyền âm. Muội muội, một hồi ta nhập định thời điểm, ngươi làm hộ pháp cho ta. Một chân nhẹ gật đầu, đi tới một hưu bên cạnh. Đầu tiên lỗi lấy ra một quả ngọc phù, đem hắn bóp nát, một đoàn tử khí bay ra ngọc phù, biến mất không thấy gì nữa. Một đạo thanh tịnh âm thanh truyền tới, thanh âm không lớn, nhưng vang vọng toàn bộ Trấn Kiếm Phong. Là ai mời ta xuất thủ? Trần Cương quỳ dạp trên đất, âm thanh thê lương. Lão tổ, ta đổ đầu tiên lỗi bị người giết hại, thỉnh lão tổ xuất thủ trả rõ ràng. Ồ, lưu ngọc phù cho ngươi. Ngươi lại cần ở chỗ này chỗ. Đầu tiên lỗi chính là ta bên ngoài chất, ta muội chỉ cái này một đứa con. Bây giờ sự tình xảy ra, ta không cách nào giải thích. Hư không trung đột nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm, mang theo kinh hoàng uy nghiêm, cự kiếm bên trong mở ra một đạo quan cửa, một người từ trong đó đi ra. Cái kia là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt lại như thanh niên, hắn toàn thân tản mát ra ánh sáng dịu dịu, phản phất tiên nhân. Người này chính là Kiếm Cung Hóa Thần đại năng Phòng Cổ Tâm. Chúng đệ tử tất cả quỳ xuống đất quỳ lạy, chỉ có một hữu ngồi xếp bằng tại trên bệ đá, bất động thanh sắc. Phòng Cổ Tâm nhìn về phía đám người, âm thanh đạm nhiên, đều đứng lên mà nói. Đám người đứng lên, đều nhìn về không có hành lễ một hữu, trong lòng phạm lên nói thầm. Một hữu người này rất là phế lối. Phòng Cổ Tâm đã sớm phát giác, hắn liếc nhìn một hữu một cái, đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó lòng sinh mừng rỡ. Trên người người này vì cái gì có một tí huyền nhi hữu huyền sức mạnh. Một hữu cũng không phát giác Hóa Thần đại năng đang nhìn mình, hắn hướng một chân truyền âm, làm hộ pháp cho ta. Một hữu toàn bộ thần thức bay vào Thông Huyền Tháp, hắn tế ra cái kia 20 trượng huyền võ sát. Trần Cương một mặt tha thiết, nhìn về phía Phòng Cổ Tâm. Đầu tiên lối đêm qua vẫn lạc, cách hiện tại nửa thiên thời gian, Thỉnh lão tổ xuất thủ tra rõ ràng, tất cả người hiểm nghi đều ở chỗ này. Hóa Thần đại năng Phòng Cổ Tâm nhẹ gật đầu. Hắn vung tay lên, một đạo lam quang liền đem toàn bộ chấn kiếm phong bao phủ lại. Một hữu thần thức trong Thông Huyền Tháp cảm nhận được thần thức bao phủ, hắn lập tức hướng Thông Huyền truyền âm. "Lão sư, chuyện bên ngoài sau khi kết thúc, nhớ ký tỉnh lại ta." "Ừ." Một hữu bắt đầu tìm hiểu huyền võ trên vỏ phù văn, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đi tới đã từng cùng huyền võ gặp mặt hư không không gian. "Ta không tin, ngươi còn có thể dị thời không bên trong nhìn thấy thân ảnh của ta." Một hữu tâm bên trong đại định, xếp bằng ngồi dưới đất. Chấn kiếm phong bị bao phủ về sau, Phòng Cổ Tâm nói lẩm bẩm. Tất cả mọi người tất cả lâm vào trạng thái đờ đẫn, phản phất thời gian ngừng lại, liên nguyên anh tu sĩ Trần Cường cũng không ngoại lệ. Lúc này, ở đỉnh đầu mọi người bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy, Phòng Cổ Tâm lóe lên liền đi tới mặt đất, hắn nhìn về phía đám người đỉnh đầu thời không vòng xoáy. Khi thấy một hữu đỉnh đầu vòng xoáy lúc, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì phơi bày ở trước mắt hắn tình cảnh, lại là một vùng ngân hà, không còn gì khác. Kẻ này chẳng lẽ có tiên nhân hộ đạo? Lại nhìn thấy một chân đỉnh đầu vòng xoáy lúc, hắn cũng nghi ngờ trong lòng. Một cố khối lỗi, thế mà cũng có thể tồn tại ký ức. Một lát sau, lão tổ đem tất cả đầu người đỉnh vòng xoáy tra xét một lần, liền Trần Cường cũng không có buông tha. Phòng Cổ Tâm bay trở về chỗ cũ, trong tay bấm niệm pháp quyết, trên đầu mọi người vòng xoáy sụp đổ không thấy, lồng ánh sáng màu xanh lam cũng biến mất theo. Đám người tỉnh lại, phảng phất đi ra một cảnh. Cái tu sĩ khác túi đầu truyền âm, tối hôm qua đi Di Xuân viện sự tình, lão tổ có hay không trách tội? Một hữu lúc này vẫn xếp bằng ở trên tảng đá, phảng phất ngủ thiết đi. Phòng Cổ Tâm nhìn về phía Trần Cường, ta đã toàn bộ xem xét, tất cả không dị thường. Trần Cương trưởng lão sắc mặt tịch mịch, càng có thâm ý mà liếc nhìn một hữu một cái, trong lòng tức giận giống như rũ tuyển. Trần Cương trưởng lão không dám nghịch lại, nhìn về phía đám người, đều tán đi. Chúng đệ tử vội vàng chắp tay, hướng kiếm cung bay đi. Một hữu lúc này vẫn chưa có tỉnh lại, Thông Huyền Tháp ở bên trong, lão sư đang kêu gọi một hữu. Hữu Nhi, mau mau tỉnh lại. Hữu Nhi, mau mau tỉnh lại. Phòng Cổ Tâm đang muốn rời đi, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn làm cho hắn ngừng lại. Hắn thế mà đi tới một hữu trước mặt, một chân thấy thế, lập tức khẩn trương lên. Lão tổ, ca ca đang tính toán, thỉnh không quấy rầy. Phong Cổ Tâm mặt lộ vẻ thiện ý, nhẹ gật đầu. Cho ta nhìn qua. Trần Cương trưởng lão chưa rời đi, hắn vô cùng kinh ngạc, cái này lão tổ như thế nào đối với một hữu để ý như thế. Một hữu lúc này chậm rãi mở mắt, hắn trông thấy lão tổ lập ở trước người, lập tức trong lòng khẽ giật mình. Chẳng lẽ bị phát hiện? Hắn hướng lão tổ chắp tay hành lễ. Bái kiến lão tổ, lúc trước đột có cảm ngộ, liền ngồi xuống nhập định, nhiều có đắc tội, thỉnh thông cảm. Phong Cổ Tâm nhẹ gật đầu, nhìn về phía một hữu. Ngươi thể chất đặc thù, khó gặp. Một hữu không có thả xuống hai tay, tiếp theo đáp, lão tổ, là ta thường xuyên luyện thể nguyên cơ sao? Phong Cổ Tâm lắc đầu, đưa tới một quả ngọc phù, cùng Trần Cường bóp vỡ khối kia giống nhau như lúc. Cũng không phải, hẳn là kỳ ngộ nào đó. Đợi ngươi thành tựu nguyên anh, ngươi có thể tới tìm ta luận đạo. Trần Cường thấy bộ mặt run rẩy, ánh mắt phức tạp. Một hữu tâm bên trong an tâm, mặt lộ vẻ vui mừng. Đa tạ lão tổ. Phong Cổ Tâm có phần có thâm ý mà liếc nhìn một hữu một cái. Hy vọng ngươi có thể chuẩn bị một chút ta thứ cảm thấy hứng thú. Phong Cổ Tâm không cần một hữu trả lời, từ tại chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Cương còn không hề rời đi, hắn nhìn về phía một hữu, tâm loạn như ma. Ta bỏ ra một lần cơ hội duy nhất mời được lão tổ, chẳng lẽ còn thành toàn một hữu? Hắn càng nghĩ càng giận, phất ống tay áo một cái, hướng kiếm cung bỏ chạy. Đợi đến đám người đi xa, một hữu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên đại thạch không muốn dậy. Nguy hiểm thật. Một chân nở nụ cười. Ca ca lợi hại, thế mà chuyển nguy thành an, còn kết một thiện duyên. Một hữu đơ cái cằm, nhìn xem chấn kiếm phong cự kiếm. E rằng cái kia Hóa Thần lão tổ, nhìn chúng trên người ta vật gì đó, bằng không nơi nào sẽ kết giao ta cái này Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Một chân nhẹ gật đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, đây không phải chuyện xấu, ít nhất ngươi có, bọn hắn cũng có. Hơn nữa, thêm gì nữa? Hơn nữa người khác đoạt đi không được, bằng không cái kia Hóa Thần đại năng sẽ không cho ngươi ngọc phù. Một hữu mắt thả tinh quang, sờ lên một chân đầu. Ngươi thế nào cứ như vậy thông minh? Đi, mua phi chú đi. Hai người bay vào Mông Thành, đi tới Vạn Bảo Các, một cái thị nữ đón. Tiền bối, ta gọi Tiểu Hồng, xin hỏi cần thứ gì? Một chân sau khi nghe xong, che miệng nở nụ cười, nàng hướng một hữu truyền âm. Cũng đừng làm cho Thẩm Nguyệt Nhi biết ở đây còn có một cái Tiểu Hồng. Vì cái gì? Lần trước nàng thấy Liên Hồ Thành bạn bảo các cái kia Tiểu Hồng, có thể không làm cho người ta sắc mặt tốt. Một hữu lắc đầu, nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Có thể mỗi nhà bạn bảo các bên trong đều có một Tiểu Hồng, thậm chí còn có một cái không biết phân tích Tiểu Lan. Mục Hữu vừa mới nói xong, liền nghe bên cạnh một cái thị nữ đang tại tiếp đãi một tên tu sĩ khác. "Đạo Hữu, ta gọi Tiểu Lan, ngươi có gì cần?"
Mục Chân mỉm cười, đi theo sau Mục Hữu, không cần phải nhiều lời nữa.
Mục Hữu tắt thì nhìn về phía Mục Chân, một mặt vô tội. "Ta muốn mua một chiếc phi chu."
Cái kia tiểu hồng sau khi nghe xong, quả nhiên thái độ lại cung kính mấy phần, cơ thể cũng thỉnh thoảng kéo đi lên.
Mục Hữu tâm bên trong không vui, lấy ra một khối kim sắc lệnh bài.
"Nhường trưởng lão các ngươi tới tiếp đãi."
Thị nữ thấy lệnh bài kia, thái độ lại cung kính mấy phần, ước gì lấy tay kéo Mục Hữu rồi.
Mục Hữu tâm bên trong hô to, cái này bạn bảo các về sau còn có thể hay không đi?
Chẳng trà về sau, Mục Hữu đi tới bạn bảo các lầu 3.
Cùng trưởng lão một phen thương lượng, cuối cùng mua xuống trong các đắt tiền nhất một chiếc phương chu, tiêu phí 15.000 trung phẩm linh thạch.
Trưởng lão cao hứng không ngậm miệng được, một bên tiểu hồng cũng cười mở nhan.
Giao dịch hoàn thành, trưởng lão kia nói ra, ta nhường tiểu hồng đưa tiễn ngươi.
Mục Hữu sắc mặt nhất hàn, không cần.
Trưởng lão kia lập tức hiểu ý, vội vàng chắp tay, ta tới thân tiễn đưa đạo hữu.
Mục Hữu nhẹ gật đầu, đi xuống lầu.
Sau khi hai người đi, trưởng lão kia đứng ở cửa, trong lòng thầm nhủ, cái kia đạo hữu nhất định là cảm thấy chỉ có trưởng lão đưa tiễn mới có mặt mũi.
Mục Chân một đường che miệng, không có ngừng phía dưới ý cười.
Mục Hữu liếc nàng một cái, cười nhiều có nếp nhăn.
Mục Chân lập tức thu hồi nụ cười, nhưng nhịn không được ba hơi, lại nở nụ cười.
Chúng ta linh thạch không nhiều lắm a?
Vâng, trung phẩm linh thạch còn sót lại 1.059 khối.
Ừm, hy vọng cực tây chi địa có thể có thu hoạch.
Chương 279, lên đường cực tây chi địa, Tăng Khánh Hoan có việc, gặp lại Kim Kiếm Môn Lâm Dương. Chương 279, lên đường cực tây chi địa, Tăng Khánh Hoan có việc, gặp lại Kim Kiếm Môn Lâm Dương. Ngày thứ 2 giờ dần.
Kiếm Cung Hữu Chân viện.
Mục Hữu đem mang bên mình động phủ đưa cho Mục Chân.
Muội muội, đi đón huyết xoáy tiền bối tới, không được lộ ra hành tung, sau đó trở về diễn võ trường hội hợp.
Mục Chân tiếp nhận mang bên mình động phủ, hướng Đông Thành góc tây nam bay đi.
Mục Hữu lấy ra lệnh bài, hướng Thẩm Nguyệt Nhi, Tăng Khánh Hoan, Tùng Vũ Mạt phát đi tin tức.
Diễn võ trường hội hợp.
Hắn thu hồi động phủ trong đại đường phòng ngự trận bàn, lại hướng Hoa Giật Phong phát đi một đạo tin tức.
Ra ngoài hoàn thành tông môn nhiệm vụ, giúp ta coi trường động phủ.
Hoa Giật Phong truyền về tin tức, ta đã biết được, yên tâm đi liền được.
Mục Hữu đi ra động phủ, hướng diễn võ trường bay đi.
Lúc này, Thẩm Nguyệt Nhi, Tăng Khánh Hoan, Tùng Vũ Mạt cũng tại tràng bên trong chờ đợi.
Mục Hữu đến về sau, thế ra một chiếc phi trù, trong nháy mắt hóa thành ba to khoảng 10 trượng.
Tăng Khánh Hoan trừng to mắt, nhìn xem phi trù.
Sư đệ, ngươi đi nơi nào đánh cướp?
Mục Hữu nở nụ cười.
Tất cả mọi thứ bán sạch rồi, mới mua được cái này phi trù.
Đó cũng là không tầm thường.
Ta còn đang cố gắng phấn đấu.
Thẩm Nguyệt Nhi đi đến Mục Hữu trước người, trong lòng vui vẻ, không nói gì.
Mục Hữu quay đầu nói ra, Nguyệt Nhi, chúng ta đi.
Ừ.
Hai người cùng nhau nhảy lên phi trù, Tùng Vũ Mạt cùng Tăng Khánh Hoan theo sát phía sau.
Trong diễn võ trường đang luận bàn, các đệ tử đều dừng lại chiến đấu, nhìn về phía trên không phi trù, nhao nhao nghị luận lên.
Đây là vị nào nguyên anh trưởng lão phi trù, khí phái như thế?
Không biết, ngoại trừ Tiền Muôn Bạc Biển cung chủ cùng Tần Chân trưởng lão, e rằng vẫn chưa có người nào mua được dạng này phi trù.
Ai? Chúng ta nỗ lực a.
Mục Chân lúc này trở lại diễn võ trường, nhảy lên phi trù, hướng Thẩm Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu.
Mục Hữu thấy mọi người đến đông đủ, khởi động phi trù, hướng về phía tây bay đi.
Ca ca, ngươi đi nghỉ ngơi, ta tới khống chế phi trù.
Mục Hữu nhẹ gật đầu, lấy ra túi chữ vật, đưa cho Mục Chân.
Linh thạch dùng ít đi chút, bây giờ có chút cùng.
Được, ca ca.
Mục Hữu đi tới phi trù bong tàu, lúc này Thẩm Nguyệt Nhi không có trở về tu luyện thất, nhìn xem Mục Hữu, ý cười đầy mặt.
Mục ca ca, đây chính là ngươi lần thứ nhất mời ta rèn luyện, có thể có phân phó gì?
Mục Hữu suy tư phút chốc, lắc đầu.
Tạm thời không, tới rồi tinh trần tự sau lại nói.
Ừ.
Hết thảy tất cả nghe theo ngươi.
Mục Hữu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi.
Có chuyện đã quên nói cho ngươi, ngươi không nên tức giận.
Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng trên mặt vẫn tươi cười.
Ta sẽ không tức giận, mời nói.
Vì tránh né lôi kiếp, ta đem ngươi tặng bút bê vải vứt bỏ.
Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, tâm tình khai lãng.
Ngươi lại không phải cố ý, ngươi nếu muốn, ta lại may một cái.
Thẩm Nguyệt Nhi lúc này trong mắt tràn ngập chờ mong, nhìn xem Mục Hữu.
Mục Hữu nhẹ giọng một lời, muốn.
Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười xinh đẹp.
Tốt đâu.
An bài.
Hai người nhìn phía xa phong cảnh, Thẩm Nguyệt Nhi kìm lòng không được đem đầu tựa vào Mục Hữu trên bờ vai.
Mục ca ca, có ngươi thật tốt.
Quấy rầy, hai vị.
Tăng Khánh Hoan lúc này đi tới, hắn sát mặt có chút băn khoăn, nhưng tựa hồ có không thể không nói sự tình.
Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế, nhìn về phía Mục Hữu.
Mục ca ca, các ngươi trò chuyện, ta trở về tu luyện thất rồi.
Mục Hữu nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía Tăng Khánh Hoan.
Sư minh định là có chuyện, mời nói.
Tăng Khánh Hoan tay che mặt bộ phận, hướng Mục Hữu truyền âm, cung chủ hôm qua đã rời đi kiếm cung, không biết đi tới nơi nào.
Mục Hữu suy tư phút chốc, nhìn về phía Tăng Khánh Hoan.
Một cung chi chủ, át hẳn công việc bề bộn, không tại kiếm cung, cũng rất bình thường.
Tăng Khánh Hoan lập tức lắc đầu.
Sư đệ, cũng không phải.
Cung chủ trước khi rời đi, gặp mặt Tùng Vũ Mạt, ta đây thân truyền đệ tử cũng không bằng Tùng Vũ Mạt chịu dạy bảo nhiều.
Mục Hữu sau khi nghe xong nở nụ cười.
Sư minh chớ có bị đố hỏa mất phương hướng hai mắt, người bên cạnh nghi bữa thế nhưng là không tốt.
Mục Hữu tiếp lấy nói ra, sư minh, ngươi có phải hay không còn biết thứ gì?
Ngươi không cần bằng go, có thể nói ra, chúng ta nhiệm vụ lần này bản thân liền cho người nghi hoặc.
Tăng Khánh Hoan thở dài, mở miệng nói, tất nhiên không thể gạt được sư đệ, vậy ta sẽ nói cho người biết đi.
Tăng Khánh Hoan đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người cùng đi hướng một gian tu luyện thất.
Cách âm trận pháp bao phủ hai người, Tăng Khánh Hoan xếp bằng ngồi dưới đất, trực tiếp nói ra,
ta bắt một cái ám khách sẽ sát thủ, mà cùng hắn chấp đầu nhân là Tùng Vũ Mạn. Một hữu giả bộ giật mình. Sư Minh vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Tăng Khánh Hoan lộ ra một bộ ngươi còn không biết biểu lộ. Ngươi và Thẩm Nguyệt Nhi đi được gần như vậy, Tùng Vũ Mạn lại là sư phụ nàng tỷ, ta sao có thể nói cho ngươi? Nếu không phải ngươi cùng ám khách sẽ quan hệ ác liệt, ta ngay cả ngươi và Thẩm Nguyệt Nhi cũng cùng nhau hoài nghi. Sư Minh nói đúng, đổi lại là ta cũng sẽ không nói, chỉ có thể cảm giác cái này trên thuyền bay người, không một người có thể tin. Tăng Khánh Hoan nghiêm sắc mặt. Sư đệ có tính toán gì không? Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, không có chút rung động nào, hắn nhìn về phía Tăng Khánh Hoan. Tất nhiên sư huynh như thế thẳng thắn, ta muốn nói một cái ngờ tới, ta cảm thấy cung chủ cùng ám khách sẽ thoát không khỏi liên quan. Tăng Khánh Hoan vỗ hai tay, rất có rất hợp lòng ta chi ý sư đệ, đã như vậy, chúng ta làm muốn càng thêm cảnh giác. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Đến cực Tây chi địa, an bài tốt chỗ ở sau đó, người ta cùng một chỗ đi tới Kim Kiếm Biết, gặp một cái tiểu hữu. Hiểu rõ ám khách biết âm mưu, không nghĩ tới sư đệ sớm đã sắp đặt, bội phục. Ta cái này sống ngàn năm người đều không bằng lòng ngươi mảnh như trần. Mục Hữu sau khi nghe xong, nở nụ cười. Ta chỉ là muốn bảo mệnh thôi. Cũng không phải, ta nhìn ngươi mặt khác thương sinh vi niệm. Sư Minh quá khen rồi. Tăng Khánh Hoan đứng dậy chắp tay, rời đi tu luyện thất. Mục Hữu cảm giác cùng Tăng Khánh Hoan một phen giao nói tiếp, lẫn nhau khoảng cách lại gần rất nhiều. Tùng Vũ Mạt một đường lộ ra 10 phần yên tĩnh, không có nhiều lời, một mực chờ trong phòng tu luyện bên trong. Mục Hữu thấy tình cảnh này, trong lòng cảm thán, Tiết Sư Minh, nếu như Tùng Vũ Mạt khó mà quay đầu, e rằng chỉ có thể có lỗi với ngươi rồi. Trong một gian nhà gỗ, tia sáng mờ mịt, tựa hồ có thể nghe được tiếng sóng biển. Hai tên nguyên anh tu sĩ thân mặc hắc y liễu, xếp bằng ở trước khay trà. "Lão đại, cái kia Mục Hữu thực sẽ chạy đến." Cái kia xưng là lão đại người nhéo nhéo cổ họng, âm thanh kiên định, "Nhất định sẽ tới." "Nơi nào thu lưới?" Thiết Chu Than, "Ngươi an bài tốt nhân thủ, người kia truyền đến tin tức, chúng ta liền tùy thời giết chết. Ta mang một cái tu sĩ kim đan là đủ." "Chưa đủ." "Vì cái gì?" Mục Hữu mặt khác mang theo hai người, Thẩm Nguyệt Nhi cùng hắn khôi lỗi muội muội. "Ta mang hai tên tu sĩ kim đan là được, đừng quên còn có Tùng Vũ Mạn." Lão đại kia lắc đầu, "Không được, ta cũng cùng nhau đi." Khác nhất nguyên anh tu sĩ chắc tay. Xem ra lão đại phá phủ trầm chu. Lão đại kia thở dài. Lại không nặng tuyển, chỉ sợ cũng muốn nặng nồi đồng rồi. Lão đại đã quá lo lắng. Lão đại kia méo méo cổ họng, không nói thêm gì nữa, trong nhà gỗ chỉ chuyển tới sóng biển âm thanh. Sau 20 ngày, Phi Chu đến tinh trần tự phía đông 200 dặm Thâm Vi Thành, đám người tiến vào trong thành, và ở Uy Hương tự lâu. Một hữu ngồi ở trong phòng trước bàn, uống vào một ly một chân pha linh trà, theo phía sau nói ra, muội muội, ta muốn đi một chỗ, ngươi trước vào ở mang bên mình đập phủ, cho huyết xoáy tiền bối mang chút linh trà linh thực các loại. Một chân nhẹ gật đầu, chuẩn bị thỏa đáng về sau, tiến vào mang bên mình trong đạo phủ. Một hữu thu hồi mang bên mình đạo phủ, đi tới Tăng Khánh Hoan gian phòng. Sư Minh, chúng ta cùng lúc xuất phát, Thẩm Nguyệt Nhi cùng Tùng Vũ Mạt lưu ở tiểu lâu. Tăng Khánh Hoan nhẹ gật đầu, cùng đi ra khỏi tiểu lâu, hướng thành nam bay đi. Sau nửa canh giờ, một hữu hai người tới Kim Kiếm Môn, ở đây không có núi cao trùng điệp, cả cái tông môn xây ở nhẹ nhàng khu vực. Hai tên hộ tông đệ tử đi ra, vừa nhìn thấy mặt là tu sĩ kim đan, hai người lập tức biến cung kính vô cùng. Tiền bối gia lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hỏi có chuyện gì? Tìm Kim Kiếm Môn Lâm Dương, thỉnh thông báo một tiếng. Xin chờ một chút. Một tên đệ tử cấp tốc hướng tông môn bước đi. Một tên khác hộ tông đệ tử trong lòng oán thầm, Lâm Dương từ trước đến nay ngoài miệng không có đem môn, nên không phải đắc tội hai vị tiền bối đi. Chản trà về sau, Lâm Dương từ trong tông môn đi ra, cười rạng rỡ. Không biết tiền bối đột nhiên đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Một hữu nở nụ cười, hướng Lâm Dương truyền âm. Không cần phải khách khí, chúng ta tìm nơi yên tĩnh một lần. Một hữu tế ra hát tiền loa, mang theo Tăng Khánh Hoan cùng Lâm Dương, hướng nơi xa bay đi. Ba người tới một chỗ cây lâm trùng, tìm một hòn đá xếp bằng ngồi dưới đất. Lâm Dương chắc tay. Tiền bối, ta đã điều tra một ít chuyện, bây giờ hướng ngươi bẩm báo. Một hữu nhẹ gật đầu. Ngươi nói một chút. Ám khách sẽ ở tinh trần tự, chừng hơn trăm người, đã trở thành tinh trần tự bên trong rất đại thế lực. Bọn hắn ở chỗ này tích trữ đại lượng vật tư, tất cả vật tư hoặc là ám khách sẽ cướp bóc tâm đắc, hoặc là từ một cái gọi Hồng Lạc Yên Châu phân phối tới. Một hữu chen vào nói hỏi, có biết bọn hắn dùng nhiều như vậy vật tư ở đây làm những gì? Lâm Dương chạm đứng dậy tới dạ bước. Bọn hắn trên cựu khúc đảo kiến tạo vật gì đó, tựa hồ là một hạng đại công trình, cần muốn rất lâu thời gian. Ta tới gần quan sát qua, bây giờ còn không nhìn thấy hình thức ban đầu. Lâm Dương vô hót một cái, suýt chút nữa còn quên một cái tin tức trọng yếu. Thần khí các đại lượng tu sĩ cũng trên cựu khúc đảo, cùng ám khách lại là hợp lưu. Một hữu mặt lộ vẻ suy tư, thần khí các là luyện khí tông cửa, chẳng lẽ trên cựu khúc đảo luyện chế vũ khí nào đó? Nhưng cái này bỏ gần tìm xa, không hợp lý. Hắn mặt lộ vẻ vẻ tán thành, lấy ngươi chi lực điều tra ra nhiều như vậy tin tức, là thật không sai. Tăng Khánh Hoan ở một bên nghe, trong lòng cảm thấy chấn kinh. Cái này ám khách sẽ đang tại bài trí một hồi đại cục. Lâm Dương cười rạng rỡ, khoát tay áo. Ta chỉ là gần thủy lâu đài thôi. Tiền bối, còn có một có thể ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Lâm Dương một mặt thần bí, nhìn xem Mục Hữu hai người. Mục Hữu nghiêm mặt nói, sự tình gì? Lâm Dương du du nói ra, có một nhóm lớn tuyệt linh mục, lúc này đang cất giữ trong Thiết Chu Than. Chương 280, bắt rùa trong hũ, nhờ cậy Thẩm Nguyệt Nhi, giết cái đánh bất ngờ. Tăng Khánh Hoan ngờ tới chương 280, bắt rùa trong hũ, nhờ cậy Thẩm Nguyệt Nhi, giết cái đánh bất ngờ. Tăng Khánh Hoan ngờ tới Trung Châu cực Tây chi địa, Kim Kiếm sẽ bên ngoài một chỗ vắng vẻ chi địa. Mục Hữu đứng dậy, bóp bóp nắm tay. Ta bây giờ liền xuất phát, cướp vậy tuyệt linh mục. Tăng Khánh Hoan cũng đứng lên, nhẹ gật đầu. Lâm Dương lúc này đong đưa hai tay, cấp bách vội vàng nói, bây giờ đi sợ có chút không ổn thỏa. Mục Hữu nhìn về phía Lâm Dương, nhíu mày. Vì cái gì? Lâm Dương mặt lộ vẻ nụ cười. Hôm nay thủ vệ vô cùng nghiêm nghiêm. Ngày mai buổi chiều, Tinh Trần Tự cử hành tu sĩ hội nghị, ám khách sẽ người đại bộ phận sẽ tập trung ở Tinh Trần Tự. Khi đó là thời cơ tốt nhất. Mục Hữu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Dương. Vậy chúng ta ngày mai giờ tuất hội hợp, ngươi trước trở về tông môn. Tuân mệnh. Lâm Dương cung kính chắp tay phía sau trở về Kim Kiếm môn. Mục Hữu mang theo Tăng Khánh Hoan rời đi Kim Kiếm môn phụ cận, hướng Thâm Vi thành phương hướng phi đi. Lâm Dương gặp Mục Hữu hai người rời đi, lấy ra một tấm lệnh bài, phát một đạo tin tức. Khoe miệng của hắn co rúm, sắc mặt như sắt, trong miệng lẩm bẩm nói, vô tận tài nguyên tu luyện đang ở trước mắt. Hai người trở lại Uy Hương tiểu lâu gian phòng, Tăng Khánh Hoan ngồi ở trước bàn. Sư đệ, ngày mai chiến đấu, nói một chút kế hoạch của ngươi. Mục Hữu nhẹ gật đầu, thế ra trận bàn, dâng lên một đạo trận pháp. Ngày mai thiết chu thàn, chính là một cái bắt ba bò, không thể đi. Tăng Khánh Hoan trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái kia Lâm Dương không phải là của ngươi thám tử sao? Mục Hữu mặt lộ vẻ ý cười, âm thanh đạm nhiên. Bây giờ nghĩ lại lên phong mở thành chuyến đi, cái kia Lâm Dương ngay từ đầu tiếp cận ta, liền đã có mục đích. Hắn đáp ứng ám khách người biết. Sau đó ta bởi vì tao ngộ thiên kiếp, thay đổi tuyến đường liên hồ thành, lại gặp chuyện chậm trễ, có thể tránh thoát một hồi chặn giết. Tăng Khánh Hoan có chút không hiểu, vì sao như thế nói? Bởi vì ta đã mất đi hành tung, phi cấp sẽ ở bốn phía tra tìm tung tích của ta. Ngày mai có thể là một cái khác chàng chặn giết. Tăng Khánh Hoan bội phục trong lòng, tiếp tục hỏi, sư đệ từ chỗ nào nhìn ra sơ hở? Đương nhiên là Tuyệt Linh Mục sự tình, ngươi suy nghĩ một chút, vận chuyển về Cựu Khúc Đạo vật tư cũng không chỉ Tuyệt Linh Mục. Đây có phải hay không là quá xảo rồi? Thật giống như có một bàn tay vô hình đem chúng ta đẩy hướng Thiết Chu Thàn. Tăng Khánh Hoan sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Vậy ngày mai chúng ta còn đi Thiết Chu Thàn sao? Mục Hữu suy tư phút chốc. Tuyệt Linh Mục là cung chủ nhiệm vụ, đương nhiên muốn lấy, bất quá cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Mục Hữu sau đó từ mang bên mình động phủ gọi ra một chân. Muội muội, ngươi và Tăng sư huynh cùng một chỗ đi tới Tinh Trần Tự, trả một cái ám khách sẽ tu sĩ trở về, không chết là được. Một chân cùng Tăng Khánh Hoan nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Một Hữu đẩy cửa phòng ra, hướng Thẩm Nguyệt Nhi gian phòng đi đến. Một ca ca, ta vừa rồi đi qua phòng ngươi, ngươi đã đi đâu? Một Hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, đổi thành truyền âm. Ta đi ra tìm hiểu một chút tin tức. Nguyệt Nhi, có kiện sự tình cần nhờ ngươi. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười, mới nói, ngươi tùy thời cùng Bùi sư tỷ ở cùng một chỗ, nếu như nàng có bất kỳ động tĩnh, đều muốn nói cho ta biết. Thẩm Nguyệt Nhi thu hồi nụ cười, nàng cảm giác có chút không đúng. Một ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Một Hữu ngồi xuống, một mặt thẳng thắn nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi. Chỉ là một ngờ tới, Bùi sư tỷ đã đi nương nhờ ám khách biết. Thẩm Nguyệt Nhi cả kinh che miệng lại, con mắt trợn lên nhỏ giọt tròn. Không thể nào. Nguyệt Nhi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nhớ kỹ ta nhờ cậy sự tình liền tốt. Thẩm Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, ngồi ở bên cạnh bàn, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Ta còn có một số việc muốn làm, muốn chút thời gian lại nói. Một Hữu đứng lên, hướng ngoài khách sạn đi đến. Hắn đi ra Thâm Vi thành, hướng Thiết Chu Thàn bước đi. Thiết Chu Thàn nhanh gần biển mở, địa thế bằng phẳng, tràn diện trống trải. Ở đây mặc dù có một chút thôn phòng, nhưng sớm người đã đi phòng trống. Tại trên đất trống, dùng vật liệu gỗ đơn giản đắp từng gian cố phòng. Rõ ràng, ở đây chỉ là tạm thời chất đống hàng hóa chỗ. Một Hữu tiềm phục tại cách đó không xa, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình che giấu. Lúc này, đang có 10 tên tu sĩ tại cố phòng bên ngoài tụ tập. 6 tên luyện khí tu sĩ, 4 tên trúc cơ tu sĩ. Cái này không tính là thủ vệ nghiêm nghiêm, Lâm Dương quả nhiên có vấn đề. Một Hữu đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một cái tu sĩ kim đan độn không mà tới. Hắn lấy ra nhiều đến 10 cái túi trữ vật, giao cho cầm đầu một cái trúc cơ tu sĩ. Mọi người đều hướng cái kia tu sĩ kim đan hành lễ, tu sĩ kim đan sau đó rời đi. Một Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, cái kia trong túi trữ vật hẳn là 3000 cái tuyệt linh mục, cái này 10 tên tu sĩ chính là mồi nhử. Tử ký đã đến, lại còn không biết được. Để cho ta tới giết ngươi cái đánh bất ngờ. Một Hữu thay đổi toàn thân áo đen, ẩn tàng tu vi, hắn hướng đi một hàng kia khu phòng. Một cái trúc cơ tu sĩ trông thấy Một Hữu về sau, hét lớn một tiếng. Tu sĩ khác nghe được tiếng hét lớn, cũng nghe tiếng mà đến. Một Hữu chắc tay, mang theo ý cười. Ta đi ngang qua nơi đây là đường, muốn thỉnh giáo một chút đạo hữu. Cái kia trúc cơ tu sĩ hơi không kiên nhẫn. Hướng về Đông Bách Lý là Thâm Vi thành, ngươi đến đó liền có thể thăm dò được nhiều tin tức hơn. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Một Hữu gặp 10 tên tu sĩ đến đông đủ, thầm nghĩ trong lòng, ngay tại lúc này. Hắn tế ra chân long kiếm và độn không kiếm, lấy thần thức điều khiển, trong nháy mắt giết tới. Nhất là cái kia độn không kiếm, trên không trung đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã thu hoạch được 3 tên luyện khí tu sĩ đầu người. Không đủ 5 hơi thời gian, Một Hữu liền chém giết 9 người, lưu lại một tên trúc cơ tu sĩ. Cái kia trúc cơ tu sĩ quỳ rạp trên đất, dập đầu như dã tỏi. Tiền bối tha mạng. Một Hữu phong ấn trúc cơ tu sĩ tu vi, đem hắn thu vào trong túi trữ vật. Hắn thu hồi hiện trường chiến lợi phẩm, tiêu hủy thi thể. Thường thấy tu sĩ kim đan túi trữ vật, Một Hữu lắc đầu. Thôi, con rồi chân cũng là thịt. Bất quá, cái kia tu sĩ kim đan đưa tới 10 cái trong túi trữ vật, để 3000 cái tuyệt linh mục. Một Hữu hướng cố phòng đi đến, trong đó trống rỗng. Hắn không còn lưu lại, hướng Thâm Vi thành phương hướng phi đi. Trở lại khách sạn, Một Hữu ngồi xếp bằng điều tức, yên lặng chờ Một Hữu cùng Tăng Khánh Hoan trở về. Sắp trời mới vừa tối, Một Chân cùng Tăng Khánh Hoan trở lại khách sạn. Tăng Khánh Hoan treo lên một đạo cách âm trận pháp, đem 3 người cháo. "Ca ca, chúng ta chỉ thăm dò được tin tức, không có bắt được ám khách sẽ tu sĩ." "Nói một chút." "Toàn bộ tinh trật tự, chỉ có ám khách sẽ cùng thần khí các tu sĩ, tiến vào thời điểm, nhất thiết phải đưa ra lệnh bài, người không có phận sự hết thảy không cho phép đi vào. Chúng ta mai phục rất lâu, không có tìm được bắt người cơ hội." "Không sao cả." Mục Hữu nhẹ gật đầu, ngay sau đó, hắn gọi ra một cái trúc cơ tu sĩ, chính là Thiết Chu Than Châu Bát. Mục Hữu âm thanh lãnh lệ, phóng xuất ra kim đan uy áp. "Như nói thật, cho ngươi một đầu sinh lộ. Tinh trần tự bên trong có bao nhiêu tu sĩ, đều là cái gì tu vi?" Cái kia trúc cơ tu sĩ quỳ rạp trên đất, thân hình run rẩy. "Tiền bối tha mạng, ta cái gì đều nói." Tinh trần tự bên trong tu sĩ nhân số không cố định, thường xuyên có tu sĩ từ trong cựu khúc đảo trở về điều chỉnh nghỉ ngơi. Mục Hữu sau khi nghe xong, sửa lại cái vấn pháp. "Tinh trần tự cùng cựu khúc đảo chung có bao nhiêu tu sĩ, đều là cái gì tu vi?" Cái kia trúc cơ tu sĩ âm thanh run rẩy, nhìn xem Mục Hữu, một mặt thành thật. "Ám khách sẽ cùng thần khí các cùng một chỗ tổng cộng có gần 300 tên tu sĩ, cao nhất nguyên anh hậu kỳ tu vi, thấp nhất cũng có luyện khí 8 tầng. Gần đây đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trở về, tổng cộng có 3 tên nguyên anh tu sĩ kim đan thấy được lấy có 2 thập tam tên, trúc cơ tu sĩ gần 200 người, khác cũng là luyện khí tu sĩ. Các ngươi hội trưởng là ai?" "Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ngươi có thể nhận biết." "Bẩm tiên bối, toàn bộ tinh trần tự cùng cựu khúc đảo đều do nhị trưởng lão Quách Đức hùng quản. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hội trưởng cùng đại trưởng lão. Ngày mai là có phải có hội nghị?" "Hội nghị làm cái gì?" "Ngày mai có hội nghị thế nhưng là thật." "Hội nghị làm những thứ gì?" "Hội nghị chính là cựu khúc đảo thượng tu sĩ trở về vương lòng một chút, từ thâm vi thành bên trong mời đến cô đường, đồ ăn thức uống dùng để khao các tu sĩ." Mục Hữu suy tư phút chốc, sắc mặt nhất hàn, tế ra chân long kiếm, ở đó trúc cơ tu sĩ trước người không ổn định. Chân long kiếm phát ra nhẹ bù bù, phản phất tùy thời chuẩn bị giết người. "Ngươi nói dối." "Hà Đông Vương cùng Lưu Tây Nhân cũng không phải nói như vậy." Cái kia trúc cơ tu sĩ nghe xong, Mục Hữu vậy mà nhận biết tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, lần nữa sợ đến trắng bệnh cả mặt, vội vàng nói: "Ta nói đều là thật, cái kia đại trưởng lão nghe nói đến từ Trung Châu một trong những đại thế lực, hội trưởng là Trung Châu Hoàng." Trúc cơ tu sĩ nói đến chỗ này, đột nhiên hai tay ôm đầu, lăn lộn đầy đất, con mắt đều nhanh từ trong hốc mắt lăn đi ra. Không đủ một hơi, liền chết bất đắc kỳ tử trên mặt đất. Mục Chân nhặt lên túi chữ vật, đưa cho Mục Hữu, đem cái kia trúc cơ tu sĩ thi thể thu vào. Mục Hữu hơi cau mày, trong miệng thì thào: "Trung Châu Hoàng." Tăng Khánh Hoan đứng dậy, ở một bên nói tiếp: "Trung Châu Hoàng tộc." Mục Hữu nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Tăng Khánh Hoan: "Trung Châu có hoàng tộc?" Tăng Khánh Hoan mặt lộ vẻ mỉm cười: "Đương nhiên là có, bất quá ở nơi này Ngũ Châu đại lục, hoàng tộc thế nhỏ thôi. Liên nguyên bản thuộc về hoàng tộc quản hạt thành chủ phủ, đều rối rít phụ thuộc vào tông môn sinh tồn." Mục Hữu nhẹ gật đầu: "Bất quá là thực lực vi tôn thôi." Tăng Khánh Hoan tiếp nhận một chân đưa tới linh trà, uống rượu một ngụm. "Ừm, bất quá Trung Châu trung bộ cùng hoàng tộc ở giữa, liên hệ vẫn chặt chẽ, dù sao Long Hoàng thành liền tại trung bộ." Mục Hữu nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, âm thanh đạm nhiên: "Vừa rồi những thứ này đều thuộc về ngờ tới, có phải hay không hoàng tộc còn cần phải chờ kiểm chứng, vạn nhất là cái mang hoàng chữ tông môn cũng có nói." Tăng Khánh Hoan gật gật đầu: "Ừm, đơn thuần ngờ tới." Lúc này, Mục Hữu cảm thấy Thẩm Nguyệt Nhi cùng Tùng Vũ Mạt đi tới, hắn ra hiệu Tăng Khánh Hoan thu hồi cách âm trận pháp. Vừa mới thu hồi cách âm trận pháp, Thẩm Nguyệt Nhi cùng Tùng Vũ Mạt đi đến. "Mục ca ca, sư tỷ nói ven biển thành phố cảnh đêm phá lệ đẹp mắt, muốn đi ra ngoài một chút." "Ta liền đề nghị, chúng ta cùng đi nhìn một chút." Chương 281, Cam Tâm đuổi theo, hán tử say, mùi câu, tinh trần tự hội nghị, Lâm Dương chạy trốn. Chương 281, Cam Tâm đuổi theo, hán tử say, mùi câu, tinh trần tự hội nghị, Lâm Dương chạy trốn Thâm Vi thành, Uy Lương tử lâu. Mục Hữu khoát tay áo, nở nụ cười: "Ta và Tăng Khánh Hoan thì không đi được, nhường muội muội cùng đi. Ba người các ngươi cùng một chỗ, mới tốt nói chút tiểu tiểu thoại." Hắn đồng thời hướng Mục Chân truyền âm, nhìn chằm chằm Tùng Vũ Mạt động tĩnh. Mục Chân mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi cùng Tùng Vũ Mạt: "Nghe nói bờ biển tinh không, phá lệ đẹp, thậm chí có tu sĩ cảm ngộ phía sau đột phá bình cảnh, chúng ta nhanh đi đi một chút." Tùng Vũ Mạt gật đầu cười: "Đi, ta đã không thể chờ đợi." Ba người sau khi rời đi, Mục Hữu nhìn về phía Tăng Khánh Hoan: "Sư minh, ngày mai ban ngày có thể nghỉ ngơi thêm, dưỡng đủ tinh thần." Tăng Khánh Hoan đứng lên chắp tay: "Mặc cho sư đệ an bài." Mục Hữu liền vội vàng đứng lên, mặt lộ vẻ nụ cười: "Sư minh quá khách khí, liền chết sát ta." Tăng Khánh Hoan âm thanh thẳng thắn: "Lần này cùng nhau đi tới, ta đối với ngươi bội phục nhanh, sau này cam tâm một đường đuổi theo." Mục Hữu chắp tay: "Được." Thẩm Nguyệt Nhi ba người dọc theo Thâm Uy thành đường cái, một đường hướng nam bước đi. Bầu trời tinh đấu lấp lóe, nguyệt to như bàn, cho dù là ban đêm, toàn bộ thành phố vẫn chiếu lên sáng trưng. Ba người đi đến một chỗ tên là Hỏi Tiên Tửu quán chỗ, một cái hán tử say từ đó đi ra, thân hình lảo đảo, lảo đảo: "Rượu ngon." "Uống." Cái kia hán tử say lúc gần lúc hiện, vọt tới Tùng Vũ Mạt. Tùng Vũ Mạt chuẩn bị trốn tránh, cái nào hiểu được cái kia hán tử say thế mà thay đổi cái phương hướng, suýt chút nữa cùng Tùng Vũ Mạt đụng cái đầy cõi lòng. Thẩm Nguyệt Nhi đẩy ra cái kia hán tử say, cái kia hán tử say lập tức bay ra ngoài, đụng vào đường phố đối diện trên phòng ốc. Mục Chân ở bên nhíu mày, nàng thầm nghĩ trong lòng: "Tránh không khỏi một cái hán tử say, diễn cũng quá giả." Mục Chân quay đầu nhìn về phía Túy Hán phương hướng, liền thấy người kia đang đem một mai ngọc giản thu vào trong túi, một cái nhảy bọn, liền bay về phía sau phòng. Mục Chân tâm như gương sáng, vội vàng đi đến Tùng Vũ Mạt trước người: "Tùng đạo hữu, có thể có thụ thương." Tùng Vũ Mạt đứng lên, mặt lộ vẻ nụ cười: "Không sao." Nhìn tinh không quá nghiêm túc, chưa kịp né tránh người kia: "Ồ, người đâu?" Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười: ta một trường đẩy ra, đoán chừng hắn cũng tỉnh rượu một nửa. Mục Chân nhẹ gật đầu. Đoán chừng sợ gây chuyện, chạy rồi. Thẩm Nguyệt Nhi ba tâm tình người ta không chịu ảnh hưởng, tiếp tục dạo phố. Một canh giờ sau, Tùng Vũ Mạt nói ra, chúng ta trở về đi thôi. Thẩm Nguyệt Nhi cùng Mục Chân nhẹ gật đầu, ba người trở lại Uy Hương Tử lâu. Mục Chân đi tới Mục Hữu gian phòng, hướng Mục Hữu truyền âm, gặp đến hán tử say một chuyện, nói một lần. Mục Hữu suy tư phút chốc. Chúng ta vị trí hiện tại đã bại lộ, bất quá chớ cần lo lắng, đây là chuyện sớm hay muộn, dù sao nơi này là ám khách biết địa bàn. Mục Chân nhẹ gật đầu, đi ra khỏi phòng. Mục Hữu đem huyết xoáy tiền bối từ mang bên mình trong động phủ hắn đi ra. Tiền bối, khổ cực. Nhờ ngươi một mực ở tại mang bên mình động phủ. Huyết xoáy đẩy ra cửa sổ, nhìn xem bên ngoài. Ở đây thật đẹp a. Nếu là Đông Phương Bạch cũng ở nơi đây liền tốt. Mục Hữu nở nụ cười. Một ngày kia sớm muộn sẽ đến đến. Tiền bối, ta có một chuyện thương lượng. Huyết xoáy quay đầu, nhìn về phía Mục Hữu. Nói đi. Muốn ta làm những gì? Mục Hữu hướng Huyết Soái truyền âm thời gian uống cạn chung trà. Huyết Soái không ngừng gật đầu, khi thì kinh nghi, khi thì phân chấn. Được, vậy thì như hành động này. Huyết Soái nhìn chỉ chốc lát phong cảnh, bay thẳng tiến vào mang bên mình đạo phủ. Thâm y thành một gian rách nát nhà dân bên trong, nguyệt quang từ phá lộ đích nóc nhà tung xuống qua mang, trong phòng trở nên càng thêm quang quái lục ly. Một cái nguyên anh tu sĩ đứng trong phòng, một cái người áo đen chắp tay hành lễ. Nhị trưởng lão, căn cứ tin tức đáng tin, Mục Hữu một nhóm năm người đều là kim đan tu vi, không có những người khác hiệp trợ, ở tại Uy Hương Tử lâu. Cái kia nguyên anh tu sĩ chính là ám khách sẽ nhị trưởng lão Quách Đức Hùng, hắn nhẹ gật đầu. Thiết Chu than mồi câu vậy hay chưa? Đủ, phái 10 tên bình thường không thể nào nghe sai sử tu sĩ, chết không hết tội. Được, ngày mai giờ tuất, đến đúng giờ Thiết Chu than bên ngoài mai phục. Sau đó luận công hành hưởng. Tuân mệnh. Quách Đức Hùng nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày thứ 2 muốn giờ dậu một khắc, Thẩm Nguyệt Nhi, Tăng Khánh Hoan, Tùng Vũ Mạt, Mục Chân tụ ở Mục Hữu trong phòng. Mục Hữu nhìn xem bốn người, thanh âm bên trong tràn đầy trân trọng. Nguyệt Nhi, Tùng Vũ Mạt, Mục Chân, Tăng Khánh Hoan, các người bốn người bây giờ liền xuất phát, ngoài Thiết Chu Than vây mai phục. Nếu như phát giác Lâm Dương đến đây hội hợp, lập tức giết chết. Thẩm Nguyệt Nhi hơi cau mày, nhìn về phía Mục Hữu. Vì sao muốn giết hắn? Thẩm Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mục Hữu Minh lộ ra trông thấy Tùng Vũ Mạt vẻ mặt lộ ra lo nghĩ. Mục Hữu lúc này hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm. Nhìn thấy Lâm Dương, nếu như hắn tế ra một cái hồ lô, lập tức gọi ra băng thiểm, đem trong hồ lô xương độc thôn phệ. Băng thiểm mặc dù sẽ nhất thời thất đi chiến đấu lực, nhưng cũng là cơ duyên. Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm trở về. Minh Bạch. Mục Hữu nhìn về phía bốn người. Các ngươi hiện lại xuất phát. Thẩm Nguyệt Nhi bốn người đi ra ngoài cửa, Mục Hữu lúc này hướng Tăng Khánh Hoan truyền âm. Ám khách sẽ mai phục người át hẳn tu vi cao hơn, giải quyết xong Lâm Dương, gặp ám khách người biết tiến vào khu phòng, lập tức rút lui, không thể lực chiến. Sư đệ, ngươi muốn đi làm cái gì? Ta muốn thừa cơ hội này, điều tra rõ chân tướng. Sư đệ quả nhiên cao minh. Mục Hữu chờ bốn người rời đi Uy Hương Tử lâu, liền thay xong toàn thân áo đen, hướng ngoài cửa sổ bay đi. Hắn tới trước đến Tinh Trần Tự ngoại vi, ở đây tương đương với ám khách sẽ cùng thần khí các căn cứ địa, tất cả nhân vật trọng yếu cơ hồ đều trú đóng ở đây. Mục Hữu từ xa nhìn lại, lúc này Tinh Trần Tự bên trong tụ tập không thiếu tu sĩ, bọn hắn thần sắc buông lỏng, lúc nói chuyện còn khi thì phát ra tiếng cười. Lần trước tới cái kia tính xương không sai, kỹ thuật nhất lưu. Sư Minh, muốn hay không với ngươi hiểu nghiên đổi một chút ta? Không thể nào, hiểu nghiên của ta xinh đẹp như hoa, ta còn chưa đã ngứa đâu. Tinh Trần Tự ngoài nghề tới năm kéo xe ngựa, mỗi kéo xe ngựa đều là răng đèn kết hoa, xa xa liền nghe được các nữ tử tiếng cười duyên. Một cái mập mạp trung niên nữ nhân nhảy xuống xe ngựa, tay cầm tròn phiến, lớn tiếng la lên, các cô đường, tới rồi. Đêm nay cho các vị gia phục dịch tốt. Ngày mai sẽ cho ngươi thả 3 ngày nghỉ một. Một đám trang điểm lộng lẫy cô nương đi xuống xe ngựa, hướng Tinh Trần Tự bên trong đi đến. Cái kia thủ vệ đệ tử nhìn thấy các cô nương đi vào, con mắt trừng lớn mấy phần, gan lớn người kia còn đưa tay sờ một cái, chọc cho cô nương kia âm thanh nợ nụ cười. Ơ, tiểu ca bao lâu không có ăn đậu hũ rồi, gấp gáp thành dạng này. Mục Hữu nhìn xem cảnh tượng của nơi này, thầm nghĩ trong lòng, thời cơ đã đến. Hắn đi tới bờ biển, đội không mà đi, hướng nơi xa bay đi. Thẩm Nguyệt Nhi bốn người lúc này đã đi tới Thiết Chu Than ngoại vi, tìm một chỗ bí mật ẩn núp đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lâm Dương từ đằng xa đi tới, nhìn sắc mặt rất là khẩn trương. Thẩm Nguyệt Nhi tại phong mở thành lúc liền nhận biết người này, nàng hướng Lâm Dương truyền âm. Lâm Dương, chúng ta ở đây. Người bên tay phải bách trước chỗ. Lâm Dương sau khi nghe xong, hướng Thẩm Nguyệt Nhi phương hướng bước đi. Tùng Vũ Mạt lúc này nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, nhẹ giọng nói ra, cái này Lâm Dương không giống người xấu, có thể hay không không giết. Thẩm Nguyệt Nhi âm thanh lãnh lệ, có phải hay không người xấu, thử một lần liền biết. Huống hồ, đây là một ca ca mệnh lệnh. Hắn nhìn về phía Mục Chân cùng Tăng Khánh Hoan. Động thủ. Thẩm Nguyệt Nhi, Mục Chân, Tăng Khánh Hoan ba người tề tề phi ra, thế ra pháp bảo trường kiếm, hướng Lâm Dương giết tới. Cái kia Lâm Dương thế mà không có kinh ngạc, hắn cười lạnh một tiếng. Ta liền biết. Bất quá hắn bèn bèn có chút cơ đại viên mãn tu vi, tự nhiên không cách nào ngăn cản bà tên tu sĩ kim đan công kích. Hắn lấy ra một cái màu đỏ hồ lô, toàn lực quán chú pháp lực, hét lớn một tiếng, đều đi chết. Cái kia màu đỏ hồ lô phun ra huyết sắc xương độc, hướng ba người nhanh chóng đánh tới. Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế, nhanh chóng gọi ra cựu giai băng thiểm, cựu giai băng thiểm thân thể khổng lồ ngăn tại ba người trước người. Thẩm Nguyệt Nhi một tiếng khét đều, cho ta hút. Cựu giai băng thiểm mở cái miệng rộng, hướng về phía huyết sắc xương độc điên cuồng hút vào. Lâm Dương trong lòng kinh hãi, một kích chí mạng này, thế mà bị đối phương như thế nhẹ nhõm hóa giải. Hắn dọa đến ném đi hồ lô, lấy ra một cái màu vàng ngọc phù, dùng sức bóp nát về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tăng Khánh Hoan thấy thế, âm thanh gấp rút, đây là Thuấn Di Ngọc Phù, lúc này hắn tại hai dặm phạm vi bên trong, có muốn đuổi theo hay không? Không cần truy, một cái trúc cơ tu sĩ đã mất đi dựa dẫm, không đủ gây sợ. Tăng Khánh Hoan truy vấn, hắn nếu là hướng về phía trước mật báo, làm sao bây giờ? Một chân thu hồi vũ khí, âm thanh đạm nhiên. Hắn lúc này bệ bội nhiều việc đảm mệnh, cũng không dám đem làm hỏng sự tình báo cáo. Chúng ta chỉ muốn tiếp tục mai phục tại ở đây, đối phương sẽ tiếp tục lúc đầu mưu kế. Tăng Khánh Hoan sau khi nghe xong, trong lòng thầm nhủ đứng lên, tại một hữu trước mặt người, đều như thế thông minh sao? Cửu giai băng tiềm hút sạch cái kia màu đỏ xương độc, thế mà ở một cái, con mắt chậm rãi đóng lại. Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế, vội vàng đem băng tiềm thu vào chân long bát ở bên trong, nàng nhặt lên màu đỏ hồ lô, trong lòng vui vẻ, đoán chừng băng tiềm lại muốn lên cấp. Tùng Vũ mặt một mực không động thanh sắc, đứng tại chỗ, nàng đi tới, âm thanh lạnh nhạt. Các ngươi làm như vậy, e rằng đã thảo kinh xà. Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng tựa hồ minh bạch một số việc, nàng lúc này cũng là sắc mặt lạnh xuống. Sư tỷ, ta khuyên ngươi quay đầu là bờ. Tùng Vũ mặt sau khi nghe xong, giả bộ không hiểu, cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta chỉ là ở phong mở thành lúc, liền cùng cái kia Lâm Dương có chút giao tình, nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật mà thôi. Thẩm Nguyệt Nhi âm thanh lãnh lệ. Sư tỷ vẫn là mau chóng tiếp nhận cho thỏa đáng. Chương 282, leo lên cựu khúc đảo, hai tên nguyên anh, nữ quỷ tu, Tăng Khánh Hoan gan to bằng trời, không chết được. Chương 282, leo lên cựu khúc đảo, hai tên nguyên anh, nữ quỷ tu, Tăng Khánh Hoan gan to bằng trời, không chết được Thiết Chú Than. Thẩm Nguyệt Nhi nói đi, một lần nữa ẩn núp đi. Tiếp qua một khắc đồng hồ, chính là giờ tuất. Lâm Dương một đường chạy trốn, trong miệng mặc niệm, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta mà là ngươi nhóm người không chọc nổi. Hắn trong lòng kinh hãi, chính mình ngụy trang phải xảo diệu như vậy, tại sao lại bị Mộc Hữu nhìn thấu? Lâm Dương đột nhiên nghĩ tới Mộc Hữu lúc trước cũng không xuất hiện, trong lòng của hắn lại là kinh hãi. Hắn sẽ không phải tại ta chạy trốn trên đường chặn lại ta đi. Chơi ạ. Hắn lập tức thay đổi chạy trốn phương hướng, không còn trở về tông, mà là hướng bắc bỏ chạy. Đợi ta trở lại nơi đó, ta nhất định muốn để các ngươi biết vậy chẳng làm. Mộc Hữu, ngươi làm hỏng đại sự của ta, chờ đó cho ta. Mộc Hữu một đường đột hành, né qua đi tới tinh trần tự tu sĩ, leo lên một chỗ đảo nhỏ, chính là Lâm Dương nói tới dị tượng chi địa, Cửu Khúc Đảo. Nhìn từ đằng xa đi, Cửu Khúc Đảo thượng chỉ có một tòa núi lớn, hắc yên cuộn cuộn. Nguyệt quang đều không thể xuyên thấu hắc yên, cỏ cây đều bị hút chết, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Đảo bên cạnh có cái giản dị bến cảng, đậu ba chiếc thuyền lớn. Mà chính đối cảng khẩu trong núi lớn, một cái cự đại hang động đập vào mi mắt, cửa động chừng cao trăm trượng. Mộc Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, dọc theo hải đảo bên cạnh lặng lẽ mai phục đi vào. Mới vừa đi tới gần cảng khẩu chỗ lối vào, hai tên thủ vệ đệ tử đang nói chuyện. Một người tu sĩ một mặt phàn nàn, mẹ nó, hai lần bốc thăm cũng không có bắt lên, chơi không được mọi tử không nói, còn phải xem phòng thủ 12 canh giờ. Một tên tu sĩ khác cười cười, cái kia hội nghị bên trên cũng không phải mỗi một lần đều có cơ hội ôm mỹ nhân về, sói nhiều thì ít, còn phải muốn lần thứ hai bốc thăm. Tu sĩ kia chừng đối phương một cái, nhìn hai mắt cũng đã nghiền a. Ngươi tháng trước ngược lại là đi qua, hán tử no không biết hán tử nói cơ. Ha 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 ha, có rất nhiều cơ hội, quỷ cơ hội, cũng không chuẩn chúng ta tiến vào Thâm Vi Thành. Tu sĩ kia vừa mới nói xong, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn ra phía ngoài. Ai? Mộc Hữu điều khiển độn không kiếm, trong nháy mắt chém xuống hai người đầu người. Hắn thu hồi túi chữ vật cùng thi thể, đi vào bên trong. Dọc theo đường đi lại không gặp phải tu sĩ, toàn bộ Cửu Khúc Đảo vô cùng yên tĩnh. Mộc Hữu phi vào cự hang động lớn, không khỏi sợ hãi than. Cả tòa núi đều cho móc giống. Trong huyệt động không gian chừng 15 dặm phương biên, dọc theo toàn bộ không gian còn rất nhiều tiểu huyệt động, trong không gian trồng rơi xuống đủ loại vật liệu luyện khí. Mộc Hữu lặng yên không một tiếng động đi vào bên trong, đi tới toàn bộ không gian ở giữa lúc, nơi đó có một tòa trang trí cung điện hoa lệ. Tại cung điện đằng sau, bảy bốn cái cao tới 30 trượng cự vật thể lớn, những cái kia vật thể nhìn qua giống như là phi chu, nhưng là toàn bộ phi chu lại bị phong bế, toàn thân màu đen. Nếu như muốn hình dung, giống như là một cái to lớn trùng kén. Cái này bốn kiện vật phẩm rõ ràng còn không có làm ra hoàn thành, cần phải hao phí rất lâu công phu mới được. Một hưu tâm bên trong thất kinh, cái này là hà vật. Hắn kìm lòng không được đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, một đạo âm dương quái khí thanh âm chói tai từ cái kia hoa lệ trong cung điện truyền đến. Người nào tự tiện xông vào nơi đây? Không tốt. Liền thấy hai thân ảnh trong nháy mắt bay tới một hữu trước người bắt trượng. Một hữu tâm bên trong kinh hãi, hai tên nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, một nam một nữ, trong đó nữ tử kia là quỷ tu. Người nữ kia quỷ tu mặt lộ vẻ cười lạnh, ha ha, Kim Đan tiểu nhi, đổ là tìm cái cơ hội tốt. Dáng dấp ngược lại là xinh đẹp, lưu lại để cho ta thật thú vị chơi. Một hữu thấy thế, từ mang bên mình trong động phủ gọi ra huyết soái. Tiền bối, ngươi đối với giao cái kia nam tu, ta tới đối phó quỷ tu. Huyết soái nhẹ gật đầu. Được, vừa vận hoạt động gân cốt một chút. Thiết Chu Than, bốn tên tu sĩ áo đen bay tới, trực tiếp đi vào khu phòng. Thẩm Nguyệt Nhi bốn người lúc này đang mai phục ngoài Thiết Chu Than đây, quan sát đến bốn tên tu sĩ. Tăng Khánh Hoan lúc này hướng Thẩm Nguyệt Nhi cùng một chân chuyên âm, hai tên nguyên anh tu sĩ, hai tên tu sĩ kim đan. Trong đó một tên nguyên anh tu sĩ thân hình ta rất quen thuộc, tựa như là cung chủ. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, trong lòng kinh hãi, đang muốn nói chuyện thời điểm, cái kia trong khu phòng đột nhiên phát ra ánh sáng, một hồi ầm ầm âm thanh sau đó, tất cả phòng ốc bị rung sụp. Cầm đầu nguyên anh tu sĩ âm thanh tức giận, Lâm Dương kế bại, chúng ta bị lừa rồi. Hồi cửu khúc đảo. Trong lúc mọi người thấy nghiêm túc thời điểm, Tùng Vũ Mạt đột nhiên bạo khởi, nhất kiếm đâm về bên cạnh Tăng Khánh Hoan. Tăng Khánh Hoan lúc này cũng không phòng bị, Mộc Chân nhưng vẫn chú ý Tùng Vũ Mạt động tĩnh. Nàng tế ra Lưu Ly kiếm, bắn về phía Tùng Vũ Mạt trường kiếm trong tay. Thẩm Nguyệt Nhi đột nhiên nổi giận, thế ra Hàn Băng kiếm, nhất kiếm hướng Tùng Vũ Mạt đâm tới. Ngươi quả nhiên đầu phục cám khách sẽ. Tùng Vũ Mạt một kích thành công, thân hình nhanh lùi lại, bay về phía Thiết Chu Than trung ương. Bốn tên tu sĩ áo đen đang muốn rời đi Thiết Chu Than, gặp Tùng Vũ Mạt bay tới, lập tức nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi chỗ bí mật. Tùng Vũ Mạt thế mà nửa quỳ xuống, hai mặt chắp tay nói ra, "Sư tôn, Mộc Hữu không ở chỗ này." Cái kia cầm đầu tu sĩ áo đen nhẹ gật đầu. Những thứ này tạm ngư không cần để ý, tất nhiên mưu kế bại lộ, đi theo ta. Tăng Khánh Hoan lúc này gan to bằng trời, lớn tiếng hô lên. Trương Diệt Thần, buồn ta xưng ngươi một tiếng lão sư. Cái kia cầm đầu tu sĩ áo đen quay đầu nhìn về phía Tăng Khánh Hoan, đột nhiên nổi giận. Kẻ này không thể lưu. Giết. Năm người cùng nhau hướng Thẩm Nguyệt Nhi ba người đánh tới. Tăng Khánh Hoan thấy thế, hô to một tiếng, quả nhiên là cung chủ, trốn. Ngăn chặn bọn hắn muốn đi giết một sư đệ. Ba người lập tức hướng Thâm Vi Thành nhanh chóng bỏ chạy. Trương Diệt Thần gặp vết tích bại lộ, giận không kìm được, tốc độ cực nhanh. Muốn chống đỡ gần Tăng Khánh Hoan thời điểm, Tăng Khánh Hoan lấy ra một quả ngọc phù dùng sức bóp nát. Phía trước hư không xé rách ra một vết nứt, ba người trong nháy mắt liền bay vào. Một tên khác nguyên anh tu sĩ đi tới Trương Diệp Thần trước người, âm thanh lộ ra tỉnh táo. "Lão đại, tất nhiên trở về không được, sẽ không trở về, ám khách biết tiền đồ cũng rất rộng lớn, huống hồ mà còn có người kia hứa hẹn." Trương Diệp Thần ánh mắt phức tạp, nhẹ gật đầu, sắc mặt ngoan lệ. "Mục Hữu, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." "Đi." Năm người cùng nhau hướng biển bãi bỏ chạy, phương hướng kia chính là Cửu Khúc Đạo. Cửu Khúc Đạo trong huy động, Mục Hữu cùng Huyết Soái hai người đang tại cuộc chiến. Đối phương hai tên nguyên anh tu sĩ đánh vô cùng bó tay bó chân, bởi vì cái này trong hang động vật phẩm, bọn hắn cũng không dám phá hư. Mục Hữu cùng Huyết Soái ngược lại là không quan trọng, ước gì tai họa chỉ ngư. Nhìn cái kia nhân tộc nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chính là thần khí các người, hắn bung lấy một cái đại chủ ý, cùng Huyết Soái đánh ngang tay. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, phá cục ở chỗ ta. Nếu không phải hắn lôi hệ công pháp tiên khắc quỷ tu, e rằng lúc này sớm đã chống đỡ hết nổi. Người nữ kia quỷ tu kiên kỵ Mục Hữu trong tay chân long kiếm, cái kia tích chứa trong đó lấy cựu tiêu lôi trùng lôi đỉnh chi lực. Lúc này, người nữ kia quỷ tu trong tay bấm niệm pháp quyết, một cái quỷ phượng mang theo hắc vụ hướng Mục Hữu đánh tới. Mục Hữu đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, một thanh kiếm lớn màu bạc lơ lửng trước người, đạo đạo lôi đỉnh tại cự kiếm bên trên quấn quanh. Đi. Mục Hữu cách không huy động kiếm lớn màu bạc hướng cái kia quỷ phượng chém tới, hai đạo thần thông cùng nhau đụng vào nhau. Hắn phân ra thần thức, thao túng độn không kiếm, đánh lén người nữ kia quỷ tu. Nữ quỷ tu mặt lộ vẻ giận mình, rũa ra một trường, phách phi đột nhiên từ trong hư không xuất hiện độn không kiếm. Thế mà đồng thời điều khiển hai kiện pháp bảo, còn có hư không kiếm linh. Vậy thì thế nào, vẫn là bại tướng dưới tay ta. Nữ quỷ tu phân tâm sau đó, quỷ phượng thần thông uy lực giảm nhiều, hai đạo thần thông cuối cùng ma diệt. Nàng tế ra một tay quỷ đầu truy, toàn lực rót vào linh lực, quỷ kia đầu truy bốc lên hắc vụ, trong nháy mắt hóa thành to khoảng 10 trượng. Thừa dịp đối phương thôi động quỷ đầu truy, Mục Hữu hướng Thông Huyền truyền âm. "Lão sư, ta muốn thi triển hóa hình thần lôi, một hồi nhớ kỹ cứu ta." Thông Huyền lúc này truyền âm, phải chăng dùng đến quá sớm? "Không có cách nào, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Thiết Chu Than chiến trường hoàn toàn không có phần thắng." Lời tuy nhiều, bất quá thoáng qua liền trao đổi xong tất. Mục Hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực giống như chảy ra, cựu tiêu lôi trùng vô cùng táo bạo, mức cực hạn lôi đỉnh quang cầu trong tay tạo thành hóa hình thần lôi. Hắn dùng lực hướng về phía trước đẩy, lôi điện giống như chút nước mưa đồng dạng xối tại nữ quỷ kia trên thân. A! Nữ quỷ tu phát ra trận trận tiếng kêu thê lương, thân ảnh bắt đầu tán loạn. Nhưng nguy cơ vẫn không có giải trừ, quỷ kia đầu truy lúc này mang theo kình phong, hướng Mục Hữu giết tới đây. Mục Hữu thần thức khẽ động, giữa lông mày tránh hiện kim quang, một đạo huyền võ kim giáp khoác ở trên người, hắn tế ra cửu u chủ ý, dùng sức đánh về phía quỷ kia đầu truy. Khen! Mục Hữu bị đâm đến bay ngược bắt trượng, rơi xuống tại một đống lẻ tẻ trong nguyên liệu lực khí. Người nữ kia quỷ tu cuối cùng cũng bị cửu tiêu lôi trùng ma diệt, ở một bên chiến đấu nguyên anh nam tu thấy thế, giận không kìm được. Cuối cùng nói một câu nói, đều đi chết. Không chết được. Mục Hữu từ mặt đất bay lên, hắn lau đi khỏe miệng vết máu, chỉ là sắc mặt có một chút tái nhợt. Hắn đang muốn bay về phía Huyết Soái, từ bên cạnh hiệp trợ thời điểm, một thanh âm truyền đến, chết như thế nào không được. Mục Hữu quá quen thuộc thanh âm này, hắn trong lòng kinh hãi, cung chủ Trương Diệt Thần, quả nhiên là ngươi. Chương 283, chí đấu Trương Diệt Thần. Sinh tử đào vong, thượng cổ bí pháp chương 283, chí đấu Trương Diệt Thần, sinh tử đào vong, thượng cổ bí pháp cựu khúc đảo hàng động. Mục Hữu nhanh chóng lấy đi quỷ tu túi chứa vật, móc ra hai hạt khôi phục đan dược nhét vào trong miệng. Đại địch ở phía trước, thế nhưng là trong lòng của hắn an tâm. Bởi vì Trương Diệt Thần năm người có thể đến như vậy nhanh, Thẩm Nguyệt Nhi các nàng nhất định là trốn. Lúc này, thần khí các nguyên anh tu sĩ thân hình nhanh lùi lại, đi tới Trương Diệt Thần trước mặt. "Đại trưởng lão, muốn hay không đem Tinh Trần tự nhân gọi trở về?" Trương Diệt Thần lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ lãnh sắc. "Đã ngươi đã biết rồi bí mật của nơi này, liền không đi ra loạn cái này cựu khúc đảo rồi." Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, điều khiển chân long kiếm ở bên người xoay tròn. "So với ngươi cái này lì tinh bạn đạo người, ta còn rất nhiều bí mật không biết." Trương Diệp Thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một thanh trường kiếm bẹo bay ra. Mục Hữu tiếp lời nói ra, "Chúng ta làm một cái giao dịch." Trương Diệp Thần cười lạnh. "Một kẻ hấp hối sắp chết, có tư cách gì cùng ta nói giao dịch?" Trương Diệp Thần đang chuẩn bị xuất thủ, Mục Hữu nhanh tiếp lời nói ra, "Việc quan hệ chưa hiểu." Trương Diệp Thần sau khi nghe xong, đột nhiên thần sắc hốt hoảng, thanh âm hắn sắp xỉ gào thét. "Ngươi đem Trương hiểu ra sao?" Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, mặt lộ vẻ khinh bỉ, nghiêm nhiên biến thành lưu manh trí tướng. yên tâm, hắn hiện tại một cái rất địa phương an toàn. Nhưng nếu như ta chết rồi, treo chống trận pháp hồn bài pha thoái, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy nàng. Trương Diệp Thần tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, hắn la lớn, hèn hạ. Mục Hữu sau khi nghe xong, bất động thanh sắc, Trương Diệp Thần hơi đã không chế tình cảm một cái. Nói đi, giao dịch gì? Mục Hữu nhẹ gật đầu. Đem Tùng Vũ Mạt phong ấn tu vi, tiếp đó giao cho ta, ta liền đem Trương Hiểu bị nhốt chi địa nói cho ngươi. Tùng Vũ Mạt sau khi nghe xong, một bên lui lại, một bên cầu khẩn, sư tôn, tuyệt đối không thể. Ta thế nhưng là một lòng đuổi theo ngươi. Trương Diệp Thần con ngươi co rụt lại, thân hình lóe lên, đi tới Tùng Vũ Mạt trước người, một trưởng liền phong ấn nàng tu vi. Sư tôn, ngươi còn lâu mới có được nữ nhi của ta trọng yếu. Trương Diệp Thần bắt lấy Tùng Vũ Mạt, nhìn về phía Mục Hữu, nói cho ta biết bị nhốt chi địa. Mục Hữu lấy ra một mai ngọc giản, nắm trong tay. Hắn nhìn về phía Trương Diệp Thần, la lớn, đem Tùng Vũ Mạt ném qua đây. Trương Diệp Thần lúc này lộ ra âm hiểm biểu lộ, đột nhiên hướng Mục Hữu đánh tới, muốn đoạt đi ngọc giản. Mục Hữu toàn lực đẩy ra một trường, cơ thể hướng về phía trước quan sát, trong nháy mắt liền xuất hiện ngoài bách trượng. Thanh âm hắn tràn ngập lãnh lệ. Vậy ngươi liền đợi đến Trương Hiểu tin qua đời. Trương Diệp Thần gặp một kích không trúng, trong lòng ảo não, hắn thần sắc giống như là sách. Tiểu Hữu, vừa rồi chỉ là thăm dò thực lực của ngươi, đồng thời không phải không muốn giao dịch. Vi biểu thành ý, ta đem Tùng Vũ Mạt trước tiên giao cho ngươi. Trương Diệp Thần một trường đem Tùng Vũ Mạt đẩy tới. Sư tôn, ngươi vì hà đối đãi với ta như thế? Mục Hữu tiếp nhận Tùng Vũ Mạt, thu vào mang bên mình đạo phủ, hắn một bên lui lại vừa hướng Trương Diệp Thần ném ra ngọc giản. Tinh tế xem xét, Mục Hữu đẩy nữa ra một trường, thân hình lần nữa độn đến bách trượng có hơn, hắn điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Trương Diệp Thần không để ý tới truy Mục Hữu, trong miệng hắn liên thanh hô to, "Mục Hữu, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ." Hắn thần thức đảo qua ngọc giản, lập tức cực kỳ hoảng sợ, cái kia ngọc giản thế mà trống rỗng. Trong lòng của hắn phảng phất chặn lại vạn cân đại thạch, lập tức giống to một tiếng, "Giết Mục Hữu!" Năm người cùng một chỗ hướng ra phía ngoài đuổi theo, thế mà đã quên ở đây còn có một cái huyết soái. Huyết soái khoanh tay mà đứng, trong miệng lẩm bẩm nói, "Hậu sinh khả úy." Bị lực quá lớn, hắn nhanh chóng bay ra hang động, theo sát tại mọi người sau đó. Ba tên ám khách sẽ nguyên anh tu sĩ đuổi đến nhanh chóng, theo sau lưng hai tên tu sĩ kim đan đã tụt lại phía sau. Huyết soái đuổi theo, cùng hai tu sĩ kim đan chiến bảy cái hiệp, liền đem hai người chém giết. Hắn thu hồi chiến lợi phẩm, cấp tốc đuổi theo. Lúc này cái kia ba tên nguyên anh tu sĩ mới phản ứng được, đằng sau còn có một vị huyết soái. Nhị trường lao quét đứt hùng hướng cái kia thần khí các nguyên anh tu sĩ truyền âm, "Đường Vân Phàm, ngươi đối với giao sau lưng cái kia yêu tu." Cái kia Đường Vân Phàm ngăn lại huyết soái, hai người đối chiến, huyết soái vừa hướng chiến một bên thoát khỏi. Hắn hiểu được, chỉ có rời xa tinh trần tự phụ cận mới có thể càng thêm an toàn. Nhị trường lao hướng Trương Diệp Thần truyền âm, "Trương Hiểu có thể vô sự, Mục Hữu vừa rồi đáp ứng chơi lừa gạt." Trương Diệp Thần tức giận đến nghe răng trợn mắt, liên thanh nói ra, "Tiểu nhân hèn hạ." "Tiểu nhân hèn hạ." Mục Hữu tự hiểu nan địch hai tên nguyên anh tu sĩ, nhất thời cũng vô pháp đào thoát, biện pháp tốt nhất là ý nghĩ ngăn chặn hai người. Hai người không thể không dừng lại ứng chiến, Mục Hữu thấy thế tăng thêm tốc độ tiếp tục thoát đi. Quách Đức Hùng hướng Trương Diệp Thần truyền âm, "Ngươi đi truy, ta tới đối phó đạo này tàn hồn." Trương Diệp Thần quay người liền hướng Mục Hữu đuổi theo. Vượt qua eo biển, Mục Hữu thấy chỉ có Trương Diệp Thần đuổi theo, cách mình đã không đủ một dặm. Hắn hướng Thông Huyền truyền âm, "Lão sư, một hồi cần ngươi xuất thủ." Thông Huyền trầm giọng trả lời, "Ta bây giờ tiểu ra tay." Mục Hữu đột nhiên cảm giác toàn thân pháp lực tăng vọt, tốc độ của hắn biến nhanh chóng, thế mà có thể cùng Trương Diệp Thần giữ một khoảng cách. Đang đuổi theo chụp Trương Diệp Thần nhíu mày, kẻ này như thế nào càng trốn càng nhanh? Chẳng lẽ có cái gì nghịch thiên bí pháp? Mục Hữu cố ý hướng đất hoang không có người ở chạy trốn, Trương Diệp Thần một đường không hề từ bỏ, hắn miệng lẩm bẩm, "Mục Hữu, ngươi hỏng ta đại kế, đêm nay ngươi phải chết." Lúc này, huyết soái đã đem cái kia thần khí các nguyên anh tu sĩ nhục thân chém giết, bất quá nguyên anh lại bỏ trốn mất dạng. Hắn không có nghỉ ngơi, tiếp tục hướng phía trước truy đuổi, vừa mới truy đuổi không xa, liền gặp ám khách sẽ nhị trưởng lão Quách Đức Hùng. Cái kia Quách Đức Hùng vừa mới đem tướng quân kia tàn hồn giảo sát, đang tìm Trương Diệp Thần dấu vết. Gặp huyết soái đuổi theo, hắn ngượng cười, "Ngươi là người phương nào? Hà tất xen vào việc của người khác?" Huyết soái vốn là đánh hơi mệt, gặp phía trước đùa nghịch lên một mép, liền hai tay vây quanh, chuẩn bị cùng đối phương nói dóc, cố ý dây dưa thời gian. "Ngươi thì là người nào? Nhất định phải truy sát Mục Hữu tiểu hữu." Hai người thương lượng vài câu, cuối cùng một lời không hợp, đánh lên. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Hữu đã chạy trốn tới một mảnh hoang sơn dã lĩnh, hắn ngừng lại. "Lão sư, ngươi còn có thể tái chiến sao?" Thông Huyền truyền âm tới, "Ta không phải là cái kia Trương Diệp Thần đối thủ." Mục Hữu nhẹ gật đầu, âm thanh đạm nhiên, "Ngươi ngăn chặn một khắc liền tốt, ta dùng hóa hình thần lôi dọa lùi hắn." Trương Diệp Thần đã chạy đến phụ cận, hắn cười lạnh, "Chạy không nổi rồi, nhận lấy cái chết." Trương Diệp Thần hư không ngưng kết một trường, hướng Mục Hữu chụp đi qua. Thông Huyền thân ảnh từ Mục Hữu mi tâm bay ra, trực tiếp hướng Trương Diệp Thần đánh tới. Trương Diệp Thần mặt lộ vẻ kinh hãi, "Đây là khí linh." Hắn thu tay lại chúng trường lực, hướng Thông Huyền chụp đi qua. Mục Hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực tại đầu ngón tay ngưng kết, cửu tiêu lôi trùng tại giữa ngón tay vần quanh, mức cực hạn áp xúc lôi đỉnh quang cầu chậm rãi tạo thành. Ngay tại Thông Huyền chống đỡ không nổi thời điểm, Mục Hữu hét lớn một tiếng, hóa hình thần lôi. Hắn dùng lực hướng về phía trước đẩy, lôi đỉnh như mưa cũng giống như rơi xuống, đập nện trên người Trương Diệp Thần. Thông Huyền nhanh chóng phi hồi Mục Hữu mi tâm. A! Trương Diệp Thần liên liên kêu thảm, hắn toàn thân máu thịt bé bét, sâm bạch xương cốt trần lộ ra, bộ dáng phi thường khủng bố. Hắn nỗ lực tế ra một cái hạt châu kia hiện lên huyết sắc, hắn một ngụm nuốt vào. Mục Hữu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn lúc này kinh hãi, bởi vì cái kia Trương Diệp Thần toàn thân huyết nhục thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thông Huyền lúc này truyền âm, mau trốn. Đây là thượng cổ bí pháp. Mục Hưu cầm ra một cái khôi phục đan dược, nhét vào trong miệng, tế ra hắc thiền loa, hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Thông Huyền hư ảnh lần nữa bay ra, hắn nhìn về phía Mục Hưu. Ngươi nắm chắc khôi phục, ta tới khống chế hắc thiền loa. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này vô cùng lo lắng, ở một tòa phá ốc bên trong đi tới đi lui. Không biết Mục Ca Ca thế nào. Mục Chân lên tiếng an ủi, yên tâm đi. Mục Ca Ca đã rời đi tinh trật tự. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Mục Chân. Mục Chân nở nụ cười. Ca Ca trên người ta lưu lại một tia thần thức, ta có thể cảm giác được hắn đại khái vị trí, ngươi quên rồi sao? Thẩm Nguyệt Nhi lông mày cuối cùng thư giãn một chút, nhẹ gật đầu. Quá gấp rồi, đã quên chuyện này. Tăng Khánh Hoan xếp bằng ngồi dưới đất, hắn đầu vai kiếm thương đang từ từ khôi phục. Mục Chân ngẩng đầu nhìn phá lộ đích nóc nhà, hai tay vén ở sau lưng. Đợi ta cảm giác ca ca sau khi an định, chúng ta lại đi tìm hắn. Hắn bây giờ còn chưa có an định lại. Không, hắn một mực tại chạy trốn. Thẩm Nguyệt Nhi lại độ khẩn trương, vừa gặp phải một hữu sự tình, hắn liền có chút tỉnh táo không được. Chúng ta nhanh lên đi cứu hắn. Tăng Khánh Hoan nhắm hai mắt, chậm rãi nói ra, chúng ta đi, chính là tại thiên viện. Mục Chân nhẹ gật đầu. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, không lên tiếng nữa. Trương Diệp Thần toàn thân huyết nhục không ngừng khôi phục, một khắc đồng hồ về sau, thân thể của hắn thế mà không còn phân gầy, lộ ra càng thêm khôi ngô. Bất quá, hắn giải ra hai quả răng nanh, rũa ra miệng bên ngoài, xương gò má lồi ra, tóc lộ ra thưa thớt, mép tóc tiến rượi vào sau không thiếu. Từ bề ngoài xem trọng giống như mạnh mẽ hơn không ít, kỳ thực tu vi lại rơi xuống đến nguyên anh sơ kỳ. Trương Diệp Thần méo méo cổ họng, phát ra khàn khàn mà thô khoáng thanh âm, trong thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ. Mục Hữu, ta với ngươi không chết không thôi. Chương 284, vô tướng trở lại sinh vật, buộc đi ra, bố đạt thành, lựa chọn đường tà đạo. Đông Phương xuất chương 284, vô tướng trở lại sinh thuật, buộc đi ra, bố đạt thành, lựa chọn đường tà đạo. Đông Phương xuất cửu khúc đảo phía bắc vạn giảm, một chỗ hoang sơn giã địa bên trong. Ám khách sẽ nhị trường lao quét đức hùng độn không mà đi, chạy tới. Hắn trông thấy người trước mắt, tuy có Trương Diệp Thần khí tức, lại hoàn toàn không có bộ dáng ban đầu. Quét đức hùng đang muốn tế ra vũ khí, Trương Diệp Thần mở miệng nói ra, là ta dùng bí pháp khôi phục thực thể. Lão đại, ngươi dùng vô tướng trở lại sinh thuật. Một hữu tạo thành. Quách Đức Hùng có chút khó có thể tin, Mục Hữu lại có tổn hại nguyên anh lục thân chi lực. Trương Diệp Thần nhẹ gật đầu, méo méo cổ họng, phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hắn có một loại lôi đình chi thuật, có điểm giống yêu thú hóa hình tiếp lôi. Quách Đức Hùng siết chặt nắm đấm, trong lòng phẫn nộ, nhìn về phía Trương Diệp Thần. Xuống làm sao bây giờ? Còn truy sao? Trương Diệp Thần thở dài. Không đổi. Ta muốn mai phục đi kiếm cung, trước tiên đem Trương Hiệu tiếp ra, bằng không cái kia tiểu nhân hèn hạ cái gì cũng có thể làm đi ra. Quách Đức Hùng chú ý cẩn thận nói ra, ngươi bộ dáng bây giờ, e rằng đã không phải là rất thuận tiện đi rồi. Trương Diệp Thần sắc mặt phức tạp, chính là buộc, cũng muốn buộc đi ra. Quách Đức Hùng nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt, miễn cho ngươi lại chịu kiềm chế. Trương Diệp Thần nhìn xem Quách Đức Hùng vết thương chẳng chịt, hỏi, ai đã thương ngươi? Cái kia cưỡi ngựa tàn hồn không đến mức như thế. Quách Đức Hùng ngược cười, vừa mới chém chết cái kia cưỡi ngựa tàn hồn về sau, Mục Hữu giúp đỡ liền chạy tới, hắn cũng bị thương không nhẹ, cuối cùng huyết độn đào tẩu. Trương Diệp Thần mặt lộ vẻ kinh hãi, nói như vậy, Đường Vân Phàm bị chém giết. Quách Đức Hùng nhẹ gật đầu, nhục thân bị chém giết, Nguyên Anh bỏ chạy tới rồi tinh trần tự, đoạt sát một cái thần khí các kim đan đệ tử. Trương Diệp Thần quyền tay nắm chặt, hắn sắc mặt phức tạp, không nghĩ ra vì cái gì cục diện thật tốt, thế mà bị một hưu đảo loạn. Người đi về trước điều dưỡng, ta thừa dịp tin tức chưa để lộ, về trước kiếm cung tiếp đi Trương Hiểu. Thuận tiện, nhường kiếm cung cũng loạn thành một bầy. Quách Đức Hùng chắc tay, sau đó rời đi. Trương Diệp Thần thay đổi toàn thân áo đen, đeo lên mũ rộng vành che mặt, hướng kiếm cung phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Thông Huyền khống chế hắc thiên loa, hướng bắc chạy trốn vạn dặm về sau, chui xuống đất ngàn trượng mở tạm thời động phủ. Một hưu lách mình tiến vào Thông Huyền tháp, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển ngủ say quyết khôi phục. Một chỗ phá ốc ở bên trong, Mục Chân đứng dậy, mang theo ý cười. Ca ca đã an định lại, tại tinh trần tự phía bắc hai vạn dặm chỗ. Thẩm Nguyệt Nhi lông mày giãn ra, giang hai cánh tay, duỗi lưng một cái. Quá tốt rồi, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Mục Chân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tăng Khánh Hoan. Đạo hữu, ngươi khôi phục như thế nào? Tăng Khánh Hoan đứng lên, làm cái tư thế mời. Ta đã khư vương, đi. Ba người độn không mà đi, hướng Mục Hữu sở tại địa bay đi. Sau 4 canh giờ, Mục Hữu mở to mắt, có ngủ say quyết, thân thể của hắn khôi phục cực nhanh. Hắn lấy ra nữ quỷ tu túi chứa vật, thần thức đảo qua, bên trong có một cái màu vàng ngọc giản rất đặc biệt, phía trên khắc lấy cái hoàng chữ. Mục Hữu lấy ra cái kia mai ngọc giản, thăm dò vào thần thức, số lượng từ rất nhiều, hắn đơn giản xem một phen, trong này có quan hệ với cựu khúc đảo bí mật. Mục Hữu tâm bên trong hoảng hốt, nguyên lai những cái kia to lớn phi chu vật thể là dùng để vận chuyển quỷ vật công cụ. Chờ trở lại kiếm cung lại thương nghị. Mục Hữu thu hồi ngọc giản, hướng mặt đất bỏ chạy, vừa mới đi ra, liền cảm thấy ba người khí tức. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn thấy Mục Hữu xuất hiện, chạy gấp tới, nhào vào ôm ấp. Mục ca ca. Mục Hữu cảm giác Thẩm Nguyệt Nhi ôn nhu, vỗ nhẹ phía sau lưng, nở nụ cười. Ta không sao, nhưng này mà không thể ở lâu, chúng ta nhanh chóng trở về kiếm cung, hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, đứng tại Mục Hữu bên cạnh. Mục Chân đi tới gần, nhìn về phía Mục Hữu. Huyết Soái Tiền Bối hiện ở nơi nào? Mục Hữu suy tư phút chốc. Huyết Soái Tiền Bối đơn độc đối đầu thần khí các nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, phần thắng khá lớn, không cần lo lắng. Nếu như ngươi là Huyết Soái, bây giờ sẽ ở nơi nào? Tăng Khánh Hoan lúc này xen vào, rời xa tinh trần tự, tại có truyền tống trận thành thị chờ ngươi, hoặc trực tiếp thông qua trước truyền tống trận hướng về Mông Thành. Mục Hữu sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Mục Chân lúc này nói ra, có truyền tống trận gần nhất thành thị là Bố Đạt Thành, cách nơi này 30 vạn dặm. Đi, xuất phát Bố Đạt Thành. Mục Hữu tế ra phi chu, bốn người nhảy lên, phi chu siêu một tiếng về phía chân trời bỏ chạy. Mục Chân khống chế phi chu, Mục Hữu ba người đứng tại phi chu bong thuyền. Hắn từ mang bên mình trong động phủ gọi ra Tùng Vũ Mạc, Tùng Vũ Mạc ngã trên mặt đất, lúc này lộ ra chật vật. Nàng xem hướng Thẩm Nguyệt Nhi, mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn. Sư muội, cứu ta, ta hối hận, thật sự hối hận. Thẩm Nguyệt Nhi quay đầu sang một bên, không tuân theo, nàng đối với Tùng Vũ Mạc cũng là hận phòng tâm bên trong lên. Các ngươi mưu hại một ca ca, còn nghĩ để cho ta cứu ngươi? Làm sao có thể? Tăng Khánh Hoan sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt hung dữ nhìn xem Tùng Vũ Mạc. Một hữu thần sắc đạm nhiên. Tùng Vũ Mạc, ngươi nhận giặc làm cha, rơi vào bây giờ hạ trạng, hết thảy đều là tự tìm. Tùng Vũ Mạc giống như chó sủ như thế bỏ hướng Mục Hữu, chuẩn bị ôm Mục Hữu một cái chân. Mục Hữu rũi ra một cước liền đá văng ra, Tùng Vũ Mạc lăn hướng nơi xa, nàng chống lên thân thể, lao đi khỏe miệng vết ấn. Tất nhiên Trương Diệp thần phụ ta, cho dù chết, ta cũng phải đem ta biết toàn bộ nói ra. Mục Hữu trầm mặc không nói, nhìn về phía Tùng Vũ Mạc, nói: "Tùng Vũ Mạc không có cảm xúc, một bộ đời chẳng có gì phải lưu luyến. Tất cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều đang tìm kiếm trở thành hóa thần con đường, một khi hóa thần, liền có thể có cơ hội phi thăng đến linh giới. Mà Ngũ Châu đại lục bên trên đã biết linh giới tiếp dẫn đại vẹn vẹn có hai cái." Tất cả trong Trung Châu bộ phận, một cái đang nhìn tiên hội, một cái tại Trung Châu hoàng tộc. Sư tôn, không. Trương Diệp thần đi nương nhờ ám cách biết, tức là vì thu được leo lên linh giới tiếp dẫn đại cơ hội. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Nói như vậy, ám khách sẽ một phần của Trung Châu hoàng tộc. Tùng Vũ Mạc không có trả lời, tiếp lấy nói ra, sư. Trương Diệp thần đáp ứng ta, đợi ta thành tựu nguyên anh, liền sẽ đem ta dẫn tiến đến Trung Châu linh giới tiếp dẫn đại tìm một cái thân phận, vì sau này phi thăng linh giới đặt cơ sở. Tăng Khánh Hoan ở một bên khịt mũi coi thường, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Trương Diệp thần dựa vào cái gì có thể để ngươi đoạt mất? Nhớ năm đó, ta. Tăng Khánh Hoan tự hiểu tắt tiếng, vội vàng tiếp lấy nói ra, nhớ năm đó, nhà ta lão tổ tư chất mì tiền, đều không có bắt được cơ hội như vậy. Mục Hữu nhìn về phía Tăng Khánh Hoan, cho cái ngoặt còn thật mau ánh mắt. Hắn hỏi tiếp, chuyện tốt như vậy, ngươi muốn hồi báo thứ gì? Tùng Vũ Mạc thương tâm, hốc mắt hồng nhuận, nước mắt chảy ra, trong miệng nàng khai ra hai chữ: Song tu. Thẩm Nguyệt Nhi xoay người lại, sắc mặt như sắt, âm thanh như lao. Thân là thánh nữ tông môn, Ngọc Thanh Tông đem hết toàn lực bồi dưỡng. Ngươi lại lựa chọn đường tà đạo. Mục Hữu lắc đầu, tiếp tục hỏi, Cửu Khúc đạo thượng sự tình ngươi biết được bao nhiêu? Tùng Vũ Mạc lau sạch nước mắt, hiện ra một tia của cường. Đêm qua truy sát ngươi lúc, ta mới đi Cửu Khúc đạo, khác hoàn toàn không biết. Trương Diệp thần muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Ừm, ta đều biết. Tùng Vũ Mạc lúc này đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hữu. Ngươi đem Trương Diệp thần giết chết chưa? Không có. Tùng Vũ Mạc một mặt phẫn hận, lại một khuôn mặt cầu khẩn, nhìn về phía Mục Hữu. Giúp ta, giết hắn. Mục Hữu đang muốn trả lời thời điểm, Tùng Vũ Mạc đột nhiên cắn về phía quần áo ống tay áo, một đạo lục quang bắn vào yết hầu, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Thẩm Nguyệt Nhi gặp Tùng Vũ Mạc vẫn lạc, đột nhiên từ giận chuyển buồn. Nàng ngồi xổm người xuống, đỡ dậy từ Vũ Mạc cơ thể, khóc không thành tiếng. "Sư tỷ, ngươi vì sao muốn đạp sai một bước này?" "Sư tỷ." Tăng Khánh Hoan thấy thế, hướng Mục Hữu truyền âm tới. "Đây là Ngọc Thanh Tông mỗi vị tu sĩ đều có kịch độc chi bệnh, vẫn tình độc." Mục Hữu nhẹ gật đầu, một tiếng thở dài. "Thiên tư chắc tuyệt thì phải làm thế nào đây? Một bước sai, từng bước sai. Cái này Tùng Vũ Mạc, cuối cùng là khuyết thiếu rèn luyện." Không biết thế gian hiểm ác, hắn nhớ tới Trương Diệp thần ra vẻ đảm bảo, lập tức nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, liền chân long kiếm đều ứng thanh mà ra, phát ra long âm. Mục Chân cảm nhận được Mục Hữu cảm xúc, đi tới. Trước mắt trọng yếu nhất, hay là muốn hủy đi ám khách biết âm mưu. Mục Hữu tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem phi chu bên ngoài phong cảnh. Dương quang vẫn như cũ, vân quyển vân thư, phản phất đêm qua ác chiến cùng đảo vòng, chưa từng xảy ra. Ba ngày sau, phi chu bay chống đỡ Bố Đạt Thành, bốn người tiến vào trong thành. Mục Hữu tìm một gian thụy các khách sạn, đem mấy người dàn xếp lại về sau, hắn ẩn tàng tu vi, một thân một mình đi tới đầu đường. Một phen hỏi thăm đến, Bố Đạt Thành truyền tống trận từ thành chủ phủ cai quản. Đi tới thành chủ phủ truyền tống điện, Mục Hữu nhìn về phía một cái vô sự đệ tử chấp sự, liền đi tới. "Đạo hữu, ta muốn nghe được một sự kiện." "Đi đi đi." Nghe ngóng sự tình đi tiểu quán trà lâu, bên trên truyền tống điện tới làm gì? Tên chấp sự kia đệ tử sắc mặt khó chịu, nhìn cũng không nhìn Mục Hữu, tay không ngừng gơ. Mục Hữu lúc này hướng tên đệ tử kia truyền âm, 100 hạ phẩm linh thạch, nghe ngóng cái tin tức. Đệ tử kia sau khi nghe xong, quả nhiên nhãn tỉnh sáng lên, truyền âm tới. Đến ngoài cửa chờ lấy. Mục Hữu đi đến truyền tống điện bên ngoài bắt trượng, tên đệ tử kia giống như trên đường cái vô lại lung lay cơ thể đi tới, vừa đi còn một bên sách theo đai lưng. Linh thạch. Mục Hữu móc ra 100 hạ phẩm linh thạch, đưa tới. Đệ tử kia thu linh thạch thủ pháp vô cùng lưu loát, xem ra việc này không có bất làm. Muốn hỏi thăm cái gì chuyện? Mục Hữu chắp tay hỏi, ta muốn xem xét gần 3 ngày truyền tống ghi chép, tra một người. Đệ tử kia đột nhiên sắc mặt nhất hàn. Vậy làm sao có thể? Cái này không hợp quy củ. Ngươi nếu là tra một người nào đó, ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Mục Hữu trầm tư phút chốc, có chủ ý, thuận miệng nói ra, cái kia đạo hữu liền tra một chút, người này giữa tên có cái xuất chữ. Cái kia đệ tử chấp sự nhẹ gật đầu, mí mắt buông xuống, bẹp lấy miệng nói ra, ngươi chờ. Đệ tử chấp sự trở về truyền tống điện phút chốc, sau đó đi ra. Kỳ quái, thật là có cái danh tự mang theo một cái xuất chữ. Mục Hữu mặt lộ vẻ nụ cười. đều cái gì xuất? Cái kia đệ tử chấp sự dừng một chút. Đông Phương xuất, đi Mông Thành. Mục Hữu nghe xong, nhịn xuống nén cười, trong lòng đại thạch cuối cùng thả xuống. Chương 285, quay về kiếm cung, huyết soái không được gì, đại điện bắt Trương Hiểu, cung chủ hồn đăng tắt rồi. Chương 285, quay về kiếm cung, huyết soái không được gì, đại điện bắt Trương Hiểu, cung chủ hồn đăng tắt rồi. Bố Đạt Thành, Mục Hữu trở lại thủy các khách sạn. Thẩm Nguyệt Nhi ba người một mực chờ đợi tin tức. Huyết soái tiền bối đã trở lại Mông Thành. Mục Hữu bưng lên một chân đưa tới linh trà, uống một hớp. Đám người sau khi nghe xong, cuối cùng yên tâm. Mục Hữu gặp Thẩm Nguyệt Nhi tâm tình đã chuyển biến tốt đẹp, liền mở miệng hỏi thăm, "Nguyệt Nhi, Tùng Vũ Mạt sự tình ngươi sẽ xử lý như thế nào?" Thẩm Nguyệt Nhi tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ. "Đúng sự thật bẩm báo, Đoan Trường tông chủ sẽ đích thân tới kiếm cung." Mục Hữu nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía đám người. "Chúng ta có hai loại biện pháp trở lại Mông Thành, đại gia tuyển một loại nào?" Thừa Phi Chu vẫn là truyền thống trận. Mặc dù nơi đây cách xa tinh trận tự, nhưng cũng không phải là ám khách sẽ không thể chạm đến chi địa, mau rời khỏi thì tốt hơn. Tăng Khánh Hoan tay vỗ chén trà, nhìn xem Mục Hữu. Mục Hữu nhẹ gật đầu, Tăng Khánh Hoan tiếp lấy nói ra, chỉ bất quá chuyển lại phí tổn hơi đắt thôi. Mục Hữu nở nụ cười. Hồi kiếm cung không cần giao nhiệm vụ, ta chỗ này có 3000 cái tuyệt linh mục, dư xài. Tăng Khánh Hoan mở to hai mắt nhìn. Ngươi thật sự đi đánh cướp? Thiết Chu Than không phải là một cái cục sao? Ta tiên hạ thủ vi cường, lấy một ngày trước liền đi lấy tuyệt linh mục. Mục Hữu âm thanh đạm nhiên, giống như đang nhớ lại thắng lợi dễ dàng Thiết Chu Than sự tình. Tăng Khánh Hoan nỗ nỗ trì. Sư đệ tính toán, ta chịu phục. Thẩm Nguyệt Nhi đứng dậy, lòng chỉ muốn về. Nếu không thì, chúng ta bây giờ liền xuất phát, trở về Mông Thành. Đám người nhẹ gật đầu, cùng rời đi thủy các khách sạn. Mông Thành bắt truyền tống trận, một hồi lam quang lấp lóe, Mục Hữu bốn người đi ra. Mục Hữu hướng ba người chuyển cho nhau âm, "Nguyệt Nhi, ngươi và Tăng Khánh Hoan trở về kiếm cung, ta và muội muội cùng đi gặp huyết soái, xác nhận sau khi an toàn về lại." Ba người nhẹ gật đầu, bắt đầu chia đầu hành động. Mục Hữu hai người tới thủy tạ lương tự, huyết soái lúc này đang ở ven hồ trong lương đỉnh thả câu. "Bái kiến tiền bối." Huyết soái thần sắc đạm nhiên, nhìn xem trong hồ dây câu. Đánh một trận, mặc dù thu hoạch túi chữ vật, nhưng mà trên thân nhưng có chút vết thương, cũng không biết Đông Phương Bạch có thể hay không ghét bỏ. Mục Hữu sau khi nghe xong, nở nụ cười. "Ngày mai ta liền để một chân mua cho ngươi chút đan dược, một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại." Cần câu co rúm, huyết soái cao hứng trở lại. "Có cá, có cá." Một đầu thức hứa trưởng thảo ngư bị kéo lên, huyết soái nhìn về phía Mục Hữu hai người. "Hai người các ngươi ai sẽ nấu cá? Đêm nay liền lưu ta chỗ này ăn chút lại đi." Mục Chân nở nụ cười. "Tiền bối, ta biết, giao cho ta là được." Mục Chân tiếp nhận hơn một xích cá trắng cỏ, hướng nhà bếp đi đến. Huyết soái thả xuống cần câu, nhìn về phía Mục Hữu. "Cửu Khúc đảo sự tình, e rằng một mình ngươi gánh chịu không được. Lần này toàn thân ngươi trở ra, đằng sau có thể sẽ lọt vào trả thù, ngươi mọi thứ cẩn thận." Mục Hữu chắp tay hành lễ, "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhất định sẽ chú ý." Huyết soái nhìn qua tiểu hồ bắt đầu ngẩn người, cũng không biết tiểu Bạch có thể hay không đúng giờ trở về. Mục Hữu nở nụ cười, "Nếu là không có đúng giờ trở về, chúng ta đi đón nàng trở về là được." Huyết soái đứng dậy, đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, trong miệng gạt ra một chữ, "Ừ." Mục Hữu gặp sắc trời đã tối, huyết soái vô sự, liền cáo từ trước rời đi thủy tạ hương thự, hướng kiếm cung bay đi. Trương Hiểu lúc này xếp bằng ở kiếm cung đại điện, mày nhăn lại. Phụ thân lần này rời đi phải rất lâu đấy, chạy mặt buồn rười rượi, cũng không biết hiện tại ra sao. Đột nhiên, ngoài điện dâng lên một đạo trận pháp, Trương Hiểu cảm giác một thân ảnh bay vào đại điện. Trương Hiểu tập trung nhìn vào, là một gã dáng người khôi ngô người áo đen, đầu đội nón lá che mặt. Mặc dù Trương Hiểu cảm thấy phụ thân khí tức, nhưng trước mắt tu sĩ bất luận thân hình vẫn là tu vi, đều cùng Trương Diệp thần không hợp. "Ai, lại dám xông vào kiếm cung?" Trương Hiểu không nói lời gì, thế ra trường kiếm, công tới. Người áo đen kia chỉ là ở trong đại điện thi triển thân pháp bỏ chạy, không ra một chiêu. Tiêu giao bước. Vậy mà lại dùng phụ thân tuyệt học. Người áo đen kia bắt đầu nói chuyện, âm thanh nặng nề, "Quay quay đi theo ta, ta sẽ không thương ngươi một chút, còn có thể nhường ngươi nhìn thấy phụ thân." Trương Hiểu diện lộ cười lạnh, "Ngươi một bộ này dỗ dành tiểu oa nhi còn tạm được, muốn lừa qua ta Trương Hiểu, không có cửa đâu." Nàng lần nữa giết tới, kiếm chiêu ngân lệ, hoàn toàn không để ý đem đại điện đánh một mảnh hỗn độn. Mục Hữu trở lại kiếm cung, thứ một thời gian liền muốn tìm Trương Hiểu. Khi hắn tới kiếm cung bên ngoài đại điện lúc, nhìn thấy một đạo cách âm trận pháp bao phủ. Mục Hữu nhìn thấy Trương Hiểu đang cùng người áo đen đánh nhau, khí tức kia chính là Trương Diệp Thần. Hắn không có ra tay bạc, là muốn bắt đi Trương Hiểu. Lúc này Trương Hiểu định là không thể nào tiếp thu được sự thật, còn không thể nói. Mục Hữu hướng người áo đen kia hô to một tiếng, "Ngươi nếu lại chiến, ta liền bạch trần hết thảy." Trương Diệp Thần quay đầu nhìn lại, Mục Hữu thế mà có thể đi vào chính mình bố trí trận pháp, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Trương Hiểu nhân cơ hội này, hướng Trương Diệp Thần đâm tới nhất kiếm, Trương Diệp Thần thân hình lóe lên, vẹn vẹn trên cánh tay vạch ra một đầu nhàn nhạt vết thương. Trương Diệp Thần trong mắt buốc lên lửa giận, nhìn về phía Mục Hữu, "Ngươi sớm muộn chết trong tay ta." Hắn phóng lên trời, đánh vỡ đại điện nóc nhà, bay trốn đi. Trương Hiểu đang muốn tiếp tục đuổi đi, Mục Hữu hô to một tiếng, "Sư tỷ chớ đuổi, cẩn thận bị bắt." Trương Hiểu đột nhiên minh bạch cái gì, ngừng lại, hắn nhìn về phía Mục Hữu, "Hắn vì cái gì đối với ta không hạ sát thủ?" Mục Hữu nhất thời ngữ tắc, không muốn tốt đáp lại như thế nào. "Có thể, hắn muốn tóm lấy ngươi, uy hiếp ngươi phụ thân." Trương Hiểu sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, sắc mặt phẫn nộ. Trên người kia có phụ thân khí tức, có phải là hắn hay không đã đem phụ thân sát hại? Mục Hữu đang nghiêm nghị, hắn đã không muốn giấu giếm rồi. "Người kia chính là của ngươi phụ thân Trương Diệp Thần." Trương Hiểu ảm đạm phai mờ, âm thanh có vẻ hơi điên cuồng. "Không thể nào, tu vi và thân hình đều không phải là. Chẳng lẽ hắn đoạt xác? Không đúng. Đoạt xác liền không có phụ thân hơi thở. Mục Hữu nhìn xem Trương Hiểu thần thái, trong lòng có chút không đành lòng. Hắn là ám khách sẽ đại trưởng lão, lúc chiến đấu sử dụng bí pháp khôi phục cơ thể. Trương Hiểu sau khi nghe xong, cảm giác đầu đều phải đã nứt ra. Không thể nào, hắn vẫn luôn phản cảm ám khách biết, còn một mực đang bảo vệ ngươi. Ngươi ngậm máu phun người. Mục Hữu lắc đầu. Ta biết ngươi không tin, ngươi chính là tỉnh táo suy nghĩ một chút phụ thân ngươi khác thường chỗ. Trương Hiểu đột nhiên toàn thân mềm nhũn, liền muốn ngã nhào trên đất, Mục Hữu liền vội vươn tay đỡ dậy, đem nàng ôm đến bổ đoàn bên trên. Sư đệ, ngươi đi đi, ta một người muốn yên lặng một chút. Trương Hiểu thần sắc ngốc trệ, chằm chằm mặt đất, hướng Mục Hữu khoát tay áo. Mục Hữu gặp Trương Hiểu an toàn không ngại, liền hướng đi ra ngoài điện. Lớn như vậy kiếm cung đại điện, chỉ để lại Trương Hiểu lẻ loi trơ trọi một người. Mục Hữu vừa mới đi tới cửa đại điện, bốn tên nguyên anh trưởng lão tề tề phi tới kiếm cung đại điện, thần sắc khẩn trương. Thần chân gặp Mục Hữu đang tại cửa đại điện, truyền âm tới. Đừng đi, chờ lấy. Mục Hữu lệnh bài đồng thời sáng lên, hắn thần thức đảo qua, tin tức truyền đến, kiếm cung đại điện hội họp. Trương Hiểu gặp bốn vị nguyên anh trưởng lão đến, trong lòng khẽ giật mình, đây là có đại sự muốn phát sinh. Nàng đứng dậy, không động thanh sắc. Mục Hữu đi vào đại điện, hướng bốn vị trưởng lão chắp tay hành lễ. Thời gian uống cạn chung trà, tất cả trưởng lão thân truyền đệ tử toàn bộ đi tới trong điện. Trần Cương nhìn qua đại điện đỉnh lỗ thủng, quay đầu nhìn về phía Mục Hữu. Đây là có chuyện gì? Kiếm cung trong đại điện đánh nhau, ngươi tạo phản rồi. Trương Hiểu lúc này thu thập xong tâm tình, chắp tay nói ra, sư bá, cũng không phải là Mục Hữu làm, trước tiên tới trước một tên thích khách, muốn đem ta bắt đi. Mục Hữu chạy đến về sau, thích khách kia liền đánh vỡ nóc nhà trốn. Trần Trường lao thanh âm ôn hòa một chút. Nhìn ngươi tựa hồ khóc qua, chẳng lẽ ngươi đã biết rồi? Hiểu Nhi, nén bi thương. Trương Hiểu giống như ngũ lôi hoành đính, con mắt chừng như châu linh. Sư bá, đã xảy ra chuyện gì? Mau mau nói cho ta biết. Trần Cương thấy thế, nhất thời ngữ tắc. Thần chân đứng lên, âm thanh trang nghiêm. Cung chủ hồn đăng tắt rồi. Trương Hiểu sau khi nghe xong, trong nháy mắt ngất đi. Mục Hữu đứng tại Trương Hiểu bên cạnh thân, lập tức đem hắn bế lên. Thẩm Nguyệt Nhi cùng Tăng Khánh Hoan cũng đi tới, nhìn về phía Trương Hiểu. Thần chân thở dài, đem Trương Hiểu tiễn đưa đi tu luyện phòng tĩnh dưỡng. Mục Hữu ôm Trương Hiểu hướng sau điện đi đến, Tăng Khánh Hoan cùng Thẩm Nguyệt Nhi cũng theo sau. Tăng Khánh Hoan hướng Mục Hữu truyền âm. Ngươi cùng Trương Diệp Thần lúc đối chiến, hắn bị thương rất nặng sao? Mục Hữu lắc đầu, truyền âm trở về. Không, hắn lúc trước tới qua đại điện, muốn bắt đi Trương Hiểu, bị ta ngăn trở, nóc nhà cái kia lôi thủng chính là hắn đánh vỡ. Tăng Khánh Hoan mặt lộ vẻ kinh hãi. Nói như vậy, là chính hắn hủy cái kia hồn đăng. Mục Hữu nhẹ gật đầu. 89/10. Ba người an bài ổn thỏa Trương Hiểu về sau, trở lại đại điện, lúc này đại điện mặc dù nhân số không nhiều, nhưng giống như bỡ tổ. Bốn vị trưởng lão không có lên tiếng. Chẳng trà về sau, Trần Trường lão lớn tiếng nói ra, "Yên tĩnh." Đại điện đột nhiên an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Trường lão đứng dậy, một tay vịn ngai lưng, một tay vuốt vuốt chồng râu. Vừa rồi đại gia nghe được rồi, cung chủ hồn đăng tắt rồi. Chuyện thứ nhất, tận lực tìm về cung chủ di thể. Chuyện thứ hai, tìm được sát hại cung chủ hung thủ. Trần Cương trưởng lão âm thanh ngừng lại một chút, làm ra khí vũ hiên ngang chi thái. Chuyện thứ ba, chính là một lần nữa tuyển ra đời tiếp theo cung chủ.